Chương 27, Hỏa đạo khảo nghiệm tiến vào một vân trong động phủ Thánh Nhật Tông đệ tử, toàn bộ đều chết hết. Mà ngay cả Thánh Nhật Tông chủ thiên tài đệ tử Tô Hồng Tài đều không ngoại lệ, tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Hạp cốc phía trên, Thánh Nhật Tông mấy vị trưởng lão, thiếu tông chủ, rất nhiều các đệ tử, nguyên một đám mặt sắc kinh sợ, khó có thể tin. Cái này nên giết ngàn đao cầu tặc. Một vị trưởng lão nhịn không được mắng to lên, hắn có 3 vị đệ tử tiến nhập một vân động phủ, toàn quân bị diệt, trong đó có một vị nhị phẩm linh phụ sư, rất được hắn vui mừng, đệ tử đắc ý tử vong làm cho hắn nổi giận. Mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, ta đều muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vị trưởng lão này lớn tiếng gầm thét, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ vẻ sắc cơ. Mặt khác trưởng lão phản ứng cũng không sai biệt lắm, nguyên một đám hận không thể đem cổ tiên thành cầm ra đến rút gần lột ra. Tất cả mọi người nghe, chuyện này ai cũng không thể bộc lộ ra đi, nếu không ta định làm cho hắn sống không bằng chết. Mục Giá lạnh không đinh giống lên một câu. Những trưởng lão khác nghe vậy, đúng rồi, Thánh Nhật Tông 15 vị thiên tài linh phụ sư đệ tử tiến vào thiên sư động phủ đuổi giết một cái thất phẩm phàm phụ sư, kết quả lại toàn quân bị diệt. Tin tức này nếu là truyền đi, chính là Thánh Nhật Tông trò cười. Việc này là tuyệt đối cơ mật, ai dám tiết lộ, đó là một con đường chết. Chúng trưởng lão phân quát. Sư phụ, chư vị trưởng lão, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Mục Giá một vị đệ tử hỏi. Mấy vị trưởng lão lập tức ngữ kiệt, bây giờ có thể có biện pháp nào? Một vân động phủ chỉ có 20 tuổi phía dưới phủ sư có thể tiến vào, Thánh Nhật Tông tuy nhiên còn có các trưởng lão khác môn hạ tinh nhuệ đệ tử, thế nhưng mà tinh nhuệ nhất đã tiến vào. Tô Hồng Tài là Thánh Nhật Tông chủ đệ tử đắc ý, là Thánh Nhật Tông bách niên khó gặp thiên tài, là 20 tuổi phía dưới trong hàng đệ tử duy nhất đột phá tam phẩm linh phủ sư tồn tại. Mà ngay cả Tô Hồng Tài đều đã bị chết ở tại một vân trong động phủ, còn có thể phái ai đi vào? Coi như là bằng nhân số chống chất cũng không có dùng, trước khi đã đi vào 15 cái thiên tài linh phụ sư, đem Thánh Nhật Tông các trưởng lão khác môn hạ 20 tuổi phía dưới linh phụ sư toàn bộ hiểu ra, cũng khó lại gom góp 15 cái. Cổ Tiên Thành có thể giết chết Tô Hồng Tài chờ 15 vị linh phụ sư, là có thể lại giết 15 cái, đem Thánh Nhật Tông sở hữu 20 tuổi phía dưới phụ sư đều phải đi vào đều vô dụng, chẳng qua là tặng đầu người mà thôi. Dù sao việc này không thể như vậy được rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn, không thể để cho hắn đạt được tiên sư trong động phủ bảo tàng. Thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân lạnh giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa mãnh liệt sát cơ. Thế nhưng mà, chúng ta Thánh Nhật Tông đã không có người có thể ngăn cản hắn. Trước khi nói chuyện đệ tử, nhỏ giọng nói, mọi người trầm mặc, đây chính là mấu chốt của vấn đề, bọn hắn biết rõ Cổ Tiên Thành ngay tại một vân trong động phủ, có thể bọn hắn tiểu là không làm gì được rồi. Hiện tại chỉ có 2 cái biện pháp. Mục Gia nói ra, mọi người nghe vậy, ánh mắt đều xem đi qua, thứ nhất, làm cho cái này tiểu xuất sinh đạt được một vân trong động phủ bảo tàng, chờ hắn theo một vân trong động phủ đi ra về sau, chúng ta lại giết hắn đi, đoạt được hắn bảo tàng. Thứ hai, đem một vân động phủ tin tức nói cho Huyền Tiên Tông, thỉnh Huyền Tiên Tông thiên tài đệ tử ra tay, tiến vào một vân động phủ chạm giết cái kia tiểu xuất sinh, bởi như vậy, một vân trong động phủ bảo tàng, tự cùng chúng ta Thánh Nhật Tông vô duyên rồi. Thiên sư bảo tàng, tất nhiên kinh người, đối với tại chúng ta Thánh Nhật Tông tác dụng quá lớn, hay vẫn là dùng biện pháp thứ hai à? Một vị trưởng lao nói ra. Độc Cô Lưu Vân gật gật đầu, nếu là Thánh Nhật Tông đạt được thiên sư bảo tàng, hắn cái này thiếu tông chủ tuyệt đối là được lợi lớn nhất mấy người một trong. Đối với thiên cấp tông môn mà nói, thiên sư bảo tàng có lẽ không phải trọng yếu như vậy, nhưng đối với linh cấp tông môn mà nói, thiên sư bảo tàng nếu là có trở thành thiên phụ sư pháp môn, liền có hơn một đầu trở thành thiên phụ sư đường, tông môn có khả năng phát triển được càng cường đại hơn, tấn chức thiên cấp hy vọng càng lớn hơn một chút. Mục Giã nhưng lại lắc đầu, nói, theo ý ta, đắc dụng cái thứ nhất biện pháp, cái này tiểu xuất sinh rất giàu hạn, nếu là thiên sư bảo tàng trong có bổ dưỡng thân thể linh tài, hắn vẫn tại một vân trong động phủ bế quan tu luyện, chúng ta cầm hắn một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thỉnh Huyền Thiên Tông thiên tài đệ tử ra tay, đem cái này tiểu xuất sinh chém giết, ta mới cam tâm. Về phần một vân trong động phủ bảo tàng, chúng ta có thể cùng hắn thương lượng, vật gì đó khác không muốn, nếu là thiên cấp pháp môn, được để cho chúng ta Thánh Nhật Tông sao chép một phần. Nói xong Mục Giã liền đánh nhịp làm quyết định, tiếp tục nói, quyết định như vậy đi, Huyền Thiên Tông có vị thiên cấp thiên tài, không đầy 20 tuổi, liền đột phá tứ phẩm linh phụ sư, chiến lực càng là cường đại, không kém gì ngũ phẩm linh phụ sư, hắn nếu là đi vào, Cổ Tiên Thành cái kia tiểu xuất sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương Thánh Nhật Tông người thương lượng như thế nào đối phó Cổ Tiên Thành, quyết định đi mời Huyền Thiên Tông thiên cấp thiên mới động thủ lúc, Cổ Tiên Thành đã đem Thánh Nhật Tông đệ tử phù bảo, phù văn không gian giới toàn bộ thu hết, đi ra khỏi sân cốc, bắt đầu tiến hành một vân thiên sư lưu lại khảo nghiệm. Ngoài sân cốc, có 3 con đường, thượng diện phân biệt biểu thị lấy một chi đạo, thủy chi đạo, hỏa chi đạo. 3 con đường đại biểu cho 3 loại bất đồng khảo nghiệm, hoàn thành bất luận cái gì một con đường khảo nghiệm, đều có thể đạt được một vân thiên sư lưu lại bảo tàng. Một chi đạo Cổ Tiên Thành dẫn đầu bài trừ, hắn chỉ biết một hệ phù thuật, sẽ không một hệ pháp thuật. 3 con đường khảo nghiệm đều tại tứ phẩm linh phụ sư cấp bậc, bởi vì 20 tuổi trước đột phá tứ phẩm linh phụ sư là thiên cấp thiên tài tiêu chí, Cổ Tiên Thành một hệ phù thuật có thể cách tứ phẩm linh phụ sư thực lực kém khá xa. Về phần thủy chi đạo cùng hỏa chi đạo, Cổ Tiên Thành lựa chọn hỏa chi đạo, hắn nữa sử dụng hỏa hệ pháp thuật, đối với hỏa hệ pháp thuật cũng hiểu rõ được càng thấu triệt. Dọc theo hỏa chi đạo đi về phía trước càng ngày càng cực nóng, đi trong chốc lát, Cổ Tiên Thành đi vào một cái hỏa diệm sơn cốc trước mặt. Ngoài sơn cốc, một khối đỏ thâm tấm bia đá đột nhiên tỏa sáng, tách ra hào quang, một vân thiên sư hình chiếu lại xuất hiện. Hỏa chi đạo khảo nghiệm rất đơn giản, hỏa diễm cốc bên trong hỏa diễm uy lực tương đương với tứ phẩm linh phụ sư thực lực, thiếu niên, ngươi chỉ cần có thể xuyên qua hỏa diễm cốc, liền tính toán là thông qua khảo nghiệm, có thể đạt được bổn thiên sư còn sót lại vật phẩm. Thông qua hỏa diễm cốc quy tắc chỉ có một chút, chỉ cho phép sử dụng hỏa diễm lực lượng, sử dụng bất luận cái gì lực lượng khác, khảo nghiệm liền tính toán thất bại. Nói dứt lời về sau, Mục Vân Thiên Sư hình chiếu liền biến mất không thấy gì nữa. Đi qua hỏa diễm cốc có thể, khảo nghiệm ngược lại là không có gì độ khó. Hỏa diễm chi giáp, Cổ Tiên Thành thì thào nói ra, thi triển một loại hỏa diễm phòng ngự pháp thuật, pháp lực hỏa diễm ngưng tụ thành áo giáp, bao phủ Cổ Tiên Thành toàn thân, sau đó đi nhanh hướng hỏa diễm cốc trong đi đến. Đùng đùng, hỏa diễm cốc ở bên trong, ngọn lửa bay múa, không khí bị thiêu đắc bạo hưởng, phù sư tiến đến, trong khoảnh khắc liền muốn đốt đốt thành tro bụi. Bất quá, Cổ Tiên Thành bên ngoài cơ thể hỏa diễm áo giáp lực phòng ngự nhưng lại so bốn phía hỏa diễm uy lực muốn càng tốt hơn, hắn tại hỏa diễm cốc trong đi nhanh mà đi, bốn phía hỏa diễm cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may. Thẳng đến đi nhập trong sân cốc, Cổ Tiên Thành mới cảm giác được một chút áp lực, đột nhiên, một chi hỏa diễm chim to theo trong cốc ở chỗ sâu trong sung ra, mang theo cực nóng hỏa diễm hương Cổ Tiên Thành đánh tới. Liệt diễm chi thủ. Cổ Tiên Thành một trường chụp được, hỏa diễm cự trường đem ngọn lửa kia chim to đập bay, hắn tiếp tục hướng trước, thế không thể đỡ. Chương 28, Diệt Thiên Chi đằng bốn phía hỏa diễm uy lực, chỉ có bình thường tứ phẩm linh phụ sư khác nhau. Hỏa diễm chim to trùng kích uy lực, cũng chỉ là tương đương với tương đối mạnh đại tứ phẩm linh phụ sư mà thôi. Hỏa chi đạo khảo nghiệm, đối với đại đa số phụ sư mà nói, thập phần khó khăn, nhưng đối với Cổ Tiên Thành mà nói, nhưng lại một đường thông. Từng trích sông lên hỏa diễm chim to bị Cổ Tiên Thành thi triển liệt diễm chi thủ đập bay, một phút đồng hồ tả hữu, hắn liền thông qua được hỏa diễm gốc, phía trước con đường khôi phục bình thường. Cổ Tiên Thành dọc theo con đường, tiếp tục hướng trước, tại một cái ngọn núi dưới chân, ba con đường hợp nhất, đi thông đỉnh núi. Cái này ba con đường, hiển nhiên theo thứ tự là hỏa chi đạo, mộc chi đạo, thủy chi đạo mà đến, cuối cùng nhất ở chỗ này tụ hợp, hiển nhiên một Vân Thiên Sư lưu lại bảo vật liền ở vào trên đỉnh núi. Cổ Tiên Thành tiếp tục đi tới, phía trước ngọn núi không cao, chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới đỉnh núi. Đỉnh núi có một cái truyền tống phù văn trận, bài phong ấn trạng thái, trận bên cạnh có một tòa bệ đá, thượng diện để đó một cái phù văn không gian giới. Một Vân động phủ lưu lại bảo tàng, hiển nhiên là tại nơi này phù văn không gian giới trong. Cổ Tiên Thành đi đến bệ đá trước mặt, đang muốn cầm lấy phù văn không gian giới, phù văn không gian giới tự động sáng lên hào quang, một Vân Thiên Sư hình chiếu xuất hiện lần nữa. Chúc mừng ngươi, thiếu niên, ngươi thông qua được khảo nghiệm, đem đạt được bổn tiên sư truyền thừa, cái này tòa động phủ từ nay về sau thuộc về ngươi sở hữu. Lúc này, Thiên Phủ Sơn mạch bên ngoài, trong hạp cốc truyền tống phủ văn ấn ký, một người tiếp một người biến mất, đi thông một Vân động phủ truyền tống trận pháp, từ giờ trở đi đã không có. Bổn thiên sư tên là Tiêu Mộc Vân, tam phẩm thiên phủ sư, là Nam Châu Nam Dương thành người của Tiêu gia, cũng là Nam Châu Thiên Mệnh tông trưởng lão. Bởi vì tại Truy Tiên cốc đạt được một hệ cấm thuật diệt thiên chi đằng, bị Thạch Châu Thiên Vương tông trưởng lão Phương Thiên Thành đuổi giết, trốn đến Thiên Phủ Sơn mạch, trọng thương chí tử, bất đắc dĩ trốn trong động phủ, phong ấn ở nơi này. Thiếu niên, diệt thiên chi đằng ở vào phủ văn không gian giới ở bên trong, ngươi cần đem diệt thiên chi đằng tu luyện đến tầng thứ nhất, mới có thể kích phát truyền tống trận, ly khai độc phủ. Về phần cái này tòa độc phủ, không có thượng phẩm linh phủ sư tu vi, ngươi không cách nào luyện hóa, phù văn không gian giới trong có tiến vào độc phủ lệnh bài, chờ tương lai ngươi đã trở thành thượng phẩm linh phủ sư, lại đến luyện hóa độc phủ a. Ngươi có thể đi vào trong độc phủ, hơn nữa thông qua khảo nghiệm, thiếu niên, ngươi là ta Tiêu Mộc Vân truyền nhân, phù văn không gian giới trong có tu luyện của ta pháp môn, phù thuật truyền thừa, hơn nữa có hai cố linh giai cựu phẩm phù khôi vi ngươi hộ đạo, luyện hóa phù văn không gian giới, phù khôi liền nghe ngươi khống chế. Đối đãi ngươi tu luyện thành công, tiến về Nam Châu Nam Dương thành nhìn xem, sau khi ta chết duy nhất lo lắng là Nam Dương thành Tiêu gia, như Tiêu gia có khó khăn, thỉnh rỗi ra biệt thủ, bảo vệ Tiêu gia bình an. Một Vân Tiên sư hình chiếu sau khi nói xong, lại một lần nữa biến mất, lời nói mặc dù không nhiều lắm, nhưng lại giảng rõ ràng lai lịch của hắn, giải thích hắn vì sao chết ở chỗ này, cái này làm cho Cổ Tiên Thành không khỏi thổn thức. Tiên phủ đại lục cùng Thiên Nguyên đại lục tu luyện hệ thống tuy nhiên bất đồng, nhưng người với người ở giữa tranh đấu nhưng lại đồng dạng, coi như là cường như thiên phủ sư, cũng nói không chừng lúc nào liền gặp không may người khác độc thủ. Thổn thức đồng thời, Cổ Tiên Thành cũng có chút hưng phấn, cổ gia tổ tiên thập phần hiền hách, trong nhà tàng thư rất nhiều, Cổ Tiên Thành từ nhỏ thích xem sách, kiến thức rộng rãi, biết rõ cấm thuật. Cấm thuật, tên đầy đủ là phù văn cấm thuật, coi như là phù thuật một loại, thế nhưng mà uy lực so với bình thường phù thuật lợi hại rất nhiều, cho nên theo phù thuật trong phân chia đi ra, liệt vào cấm thuật. Cấm thuật thập phần rất thưa thớt, đối với phù sư mà nói giống như là cái truyền thuyết, chỉ sợ chỉ có thiên cấp đã ngoài cường đại tông môn mới có thể có được cấm thuật. Phù sư rất ít dựa vào bản thân thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến, coi như là dựa vào phù bảo, có thể càng một cái cảnh giới khiêu chiến cũng không dễ dàng, thế nhưng mà, cấm thuật uy lực nhưng lại cùng phù sư bản thân không có quá liên quan, tu luyện thành cấm thuật, có thể sẽ càng nhiều cái cảnh giới giết địch, có thể nghĩ, đáng sợ đến cỡ nào. Cái này Diệt Thiên Chi đằng lại có thể làm cho hai cái thiên phù sư đánh tới ngươi chết ta sống tình trạng, chỉ sợ không phải cấm thuật. Cổ Tiên Thành cầm lấy phù văn không gian giới, luyện hóa, một Vân Thiên sư đã chết, phù văn không gian giới là vật vô chủ, Cổ Tiên Thành luyện hóa không khó, cũng không lâu lắm liền in dấu rơi xuống phù văn ấn ký, tinh thần khống vào giới nội không gian. Là thiên giai phù văn giới, thật lớn không gian. Cổ Tiên Thành kinh hỉ nói, giới nội không gian chừng 100 mét lớn nhỏ, trường, rộng, cao đều là 100 mét. Mà hắn tại Thánh Nhật Tông đệ tử trên người thu hết phù văn không gian giới, có rất nhiều phẩm giai, mới mấy mét lớn nhỏ, có rất nhiều linh giai, chỉ có hơn 10 mét lớn nhỏ. So về cái này 100 mét lớn nhỏ không gian, thật sự là kém quá xa rồi. Vẹn vẹn là cái này thiên giai phù văn không gian giới, giá trị tiểu phi thường cao, toàn bộ Vân Châu có được không có mấy người, có thể đến được trên đầu ngón tay. Giới nội không gian tuy lớn, thứ đồ vật nhưng lại không nhiều lắm, chỉ có hai cỗ phù khôi, chút ít phù tinh, chỉ có mấy ngàn khối mà thôi. Đối với Cổ Tiên Thành mà nói số lượng không ít, nhưng đối với thiên phù sư mà nói, đây thật là rất ít. Truy Tiên Cốc là một đại tuyệt địa, mà ngay cả tiên phủ sư xâm nhập trong đó đều có nguy hiểm tính mạng, một Vân Thiên sư tiến vào Truy Tiên Cốc thám hiểm, tự nhiên là đã làm xong xấu nhất ý định, đem phụ tinh, đại bộ phận bảo vật đều lưu tại gia tộc. Ngoại trừ hai cỗ phủ khôi cùng mấy ngàn phụ tinh, là một ít sách vở, vật lẫn lộn tài liệu, thu nhất cổ tiên thành chú ý, là một bản phong cách cổ xưa sách vở, trên đó viết Diệt Tiên Chi đằng bốn chữ. Cổ Tiên Thành đem sách vở đem ra, mở ra xem xét, thần sắc lập tức lộ ra vẻ mặt khó trách hai vị thiên phủ sư đánh ra sinh tử, nguyên lai cái này Diệt Thiên Chi đằng là thiên cấp cấm thuật. Thiên cấp cấm thuật, cái này ý nghĩa đã đến thiên phủ sư cảnh giới, đều còn có thể bằng này cấm thuật càng nhiều tầng cảnh giới giết địch, như vậy cấm thuật thật là đáng sợ. Cổ Tiên Thành cẩn thận đọc qua một lần, càng là cụ thể đoán được Diệt Thiên Chi đằng phẩm cấp là thiên cấp trung phẩm cấm thuật, trung phân 5 tầng. Luyện thành tầng thứ nhất, có thể quét ngang hạ phẩm linh sư, tầng thứ hai, có thể quét ngang trung phẩm linh sư, tầng thứ ba, có thể quét ngang thượng phẩm linh sư, tầng thứ tư, có thể quét ngang hạ phẩm tiên sư, tầng thứ năm, có thể quét ngang trung phẩm tiên sư. Cấm thuật cùng bình thường phụ thuật tu luyện bất đồng, không có tu vi hạn chế, nhưng là cần cường đại hơn ngộ tính, cùng với ngoại vật ủng hộ, đối với phủ văn chi lực mạnh yếu, ngược lại yêu cầu không cao. Theo trên sách theo như lời, tu luyện Diệt Thiên Chi đằng cần một loại gọi linh mục chi tinh bảo vật. Linh mục chi tinh là linh cấp thực vật tánh mạng tinh hoa, một cây linh cấp thực vật tánh mạng chỉ có thể đủ luyện chế ra rất ít một bộ phận linh mục chi tinh, giá trị rất là chân quý. Cổ Tiên Thành vừa rồi tại giới nội không gian thấy được một điểm linh mục chi tinh, đã một Vân Thiên sư nói hắn luyện thành Diệt Thiên Chi đằng tầng thứ nhất mới có thể kích phát truyền tống phủ văn trận ly khai độc phủ, như vậy những linh mục kia chi tinh có lẽ đủ hắn tu luyện tới tầng thứ nhất. Cổ Tiên Thành tại một Vân trong động phủ quan sát Diệt Thiên Chi đằng bí kíp thời điểm, một người tướng mạo tuấn tú, thần sắc cao ngạo tuổi trẻ phụ sư đi tới hạp cốc phía trên. Thánh Nhật Tông mấy vị trưởng lão ánh mắt đều sáng ngời, Huyền Thiên Tông thiên cấp thiên tài đã đến. Chương 29, thiên cấp thiên tài phân chia tiêu chuẩn là 20 tuổi đạt tới trước tứ phẩm linh phụ sư. Như 20 tuổi đạt tới trước ngũ phẩm linh phụ sư thì là thiên cấp trung phẩm thiên tài, đạt tới lục phẩm linh phụ sư thì là thiên cấp thượng phẩm thiên tài. Cái này ý nghĩa tương lai bọn hắn có thể thông thuận tu luyện tới cái gì cảnh giới, bình thường thiên cấp thiên tài có thể trở thành thiên cấp hạ phẩm phụ sư, thiên cấp trung phẩm thiên tài, tương lai có thể trở thành thiên cấp trung phẩm phụ sư, thiên cấp thượng phẩm thiên tài, tương lai có thể trở thành thiên cấp trung phẩm phụ sư. Vân Châu chỉ là nam vực tương đối bình thường một cái châu, diện tích cũng không tính lớn, hơn nữa ở vào nam vực biên giới khu vực, chỉ có Huyền Thiên Tông như vậy một cái thiên cấp tông môn, mà lại là thiên cấp hạ phẩm. Thiên cấp hạ phẩm tông môn có thể ra một cái thiên cấp hạ phẩm thiên tài hiếm khi thấy rồi, cái này ý nghĩa tương lai có thể trở thành tông môn đỉnh tiêm cường giả, thiên tài như vậy nhân vật, Huyền Thiên Tông 100 năm cũng không xảy ra một cái. Thiên phủ sư có được 500 năm thọ nguyên, mà Huyền Thiên Tông thiên phủ sư chỉ có 3 cái này ý nghĩa, 500 năm trong thời gian, Huyền Thiên Tông xuất ra 3 cái thiên phủ sư, hơn 100 năm mới ra một cái. Cho nên, cho dù là tại Huyền Thiên Tông, thiên cấp thiên tài cũng là bảo bối phiền phức khó chịu, địa vị khá cao. Thánh Nhật Tông các trưởng lão, nguyên một đám ít nhất sống mấy chục tuổi, thậm chí là hơn 100 tuổi. Hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là lục phẩm linh phụ sư, thế nhưng mà đối mặt vị này Huyền Thiên Tông mà đến tuổi trẻ phụ sư, nhưng lại nguyên một đám thần sắc cung kính. Lộ Kiếm Hào đến rồi. Về phần Thánh Nhật Tông các đệ tử thì là nguyên một đám thần sắc hưng phấn, ánh mắt có chút sùng bái. Lộ Kiếm Hào, danh truyền Vân Châu, ngày thường lúc chỉ nghe kỳ danh, muốn gặp một thân có thể không dễ dàng. Vân Châu trẻ tuổi, đại đa số đều muốn Lộ Kiếm Hào coi là thần tượng. Cho dù là Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân, tại Lộ Kiếm Hào trước mặt cũng không khỏi không thấp tiêu ngạo đầu. Huyền Thiên Tông là Vân Châu bảy tông thứ nhất, duy nhất thiên cấp tông môn, bá chủ tuyệt đối, thiên phủ sư thực lực có thể nhẹ nhõm diệt sát một mảnh linh phủ sư, linh cấp tông môn cùng thiên cấp tông môn căn bản không tại cùng một cái cấp bậc. Lộ công tử, Lộ Kiếm Hào đã đến, Thánh Nhật Tông các trưởng lão dẫn đầu ôm quyền đả khởi mời đến. Lộ Kiếm Hào hướng mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Mục Giã trên người, nói: Mục Giã trưởng lão, thiên sư động phủ ở đâu? Mục Giã chỉ hướng hạp cốc phía dưới, nói: Tiêu ở dưới mặt, tiến vào trong hạp cốc, phù văn truyền tống trận liền sẽ tự động kích phát, đem người truyền vào trong động phủ. Điều kiện sớm đã thông qua truyền âm phủ thỏa đàm, Lộ Kiếm Hào đã đến. Tự nhiên là nhắm một vân động phủ mà đi. Tuy nhiên Lộ Kiếm Hào đã bị Huyền Thiên Tông trọng điểm tài bồi, đạt được Huyền Thiên Tông thiên sư truyền thừa là khẳng định, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ thiên sư truyền thừa quá nhiều. Huống chi, một vị thiên phủ sư lưu lại bảo tàng, khẳng định không chỉ là pháp môn tu luyện, tùy tiện một kiện bảo vật đều là giá trị quý trọng chân phẩm. Lộ Kiếm Hào tồi động phi hành phủ, bay vào trong hạp cốc, chậm rãi hàng rơi xuống cuối cùng. Cũng không có phủ văn ấn ký xuất hiện, cũng không có truyền tống trận pháp kích phát, không có cái gì. Ân. Lộ Kiếm Hào khẽ nhíu mày, tình huống như thế nào? Mục Giã bọn người ngàn dặm xa xôi đưa hắn gọi tới. Không thể nào là cố ý đùa nghịch hắn, Thánh Nhật Tông còn không có như vậy là gan. Lộ Kiếm Hào tại trong hạp cốc từ trên xuống dưới, qua lại đã bay nhiều lần, hay vẫn là cái gì đều không có phát sinh, tính nhẫn mại rốt cục sạch sẽ, mặt lạnh lùng bay lên hạp cốc phía trên. Lộ công tử, như thế nào cái này mau mau tiểu đi ra? Mục Giã kinh ngạc nói, Thánh Nhật Tông người còn lại cũng nghi hoặc khó hiểu. Mục Giã, ngươi thật lớn gan chó. Lộ Kiếm Hào chỉ vào Mục Giã, nhưng lại đổ ập xuống mắng một trận, phía dưới nào có cái gì thiên sư lập phủ, nào có cái gì truyền tống trận pháp, cả gốc mao đều không có, cũng dám đem ta lừa gạt đến. Thật sự là không biết sống chết. Mắng xong, Lộ Kiếm Hào liền trực tiếp phi thiên mà lên, cấp tốc đã đi xa. Lộ Kiếm Hào cảm giác bị thụ lừa gạt, còn lo lắng là không phải là yếu hại hắn đâu rồi, đương nhiên không chịu ở lâu. Ai? Lộ công tử, Lộ công tử. Mục Giã không hiểu ra sao, Lộ Kiếm Hào đối với hắn một trầu mắng to, hắn cũng không dám sinh khí, liền hô lên, có thể Lộ Kiếm Hào trực tiếp đi rồi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Cái này tình huống như thế nào? Mục Giã buông tay, còn lại mọi người cũng vẻ mặt một bức, hoàn toàn không có làm hiểu. Trong hạp cấp phủ văn ấn ký, chỉ có tại kích phát thời điểm mới sẽ xuất hiện, cho nên biến mất cũng không có người biết rõ, bọn hắn cũng không biết, đi thông một vân động phủ truyền tống trận pháp đã tự động phân giải, nhạt nhòa vô tung. Một vân trong động phủ, Cổ Tiên Thành đem Diệt Thiên Chi đằng bí kíp liên tiếp nhìn vài ngày, thẳng đến tầng thứ nhất phương pháp tu luyện đọc lầu lầu, nhớ kỹ mỗi một bước, mới bắt đầu tu luyện. Cấm thuật phương pháp tu luyện cũng cùng bình thường phù thuật có chút không giống với, bình thường phù thuật là ở bổn mạng phù văn trong kiến thành phù văn mô hình, cấm thuật phù văn mô hình cùng bổn mạng phù văn không quan hệ, chỉ cần kiến thành rồi, ở nơi nào không có vấn đề gì, có thể khắc ở thân thể bất luận cái gì một chỗ. Tu luyện Diệt Thiên Chi đằng bước đầu tiên là trước dùng phù văn chi lực xây dựng phù văn mô hình, bước thứ hai là hấp thu linh mục chi tinh, dùng đặc thù phương pháp cùng phù văn mô hình khắc ở cùng một chỗ, làm cho phù văn mô hình có được cường đại khủng bố lực lượng. Cổ Tiên Thành bắt đầu tu luyện bước đầu tiên, nhưng lại phát hiện hắn phù văn chi lực quá yếu, căn bản xây dựng không được Diệt Thiên Chi đằng phù văn mô hình. Tuy nói cấm thuật tu luyện không chú trọng phù văn chi lực, nhưng cũng có hạn cuối tiêu chuẩn. Cổ Tiên Thành hiện tại mới là thất phẩm phàm phù sư, liền tu luyện Diệt Thiên Chi đằng hạn cuối tiêu chuẩn đều không đạt được. Đã không có pháp lực gia trì, Cổ Tiên Thành phù văn chi lực cũng không thể so với những thứ khác thất phẩm phàm phù sư cường đại, mà tu luyện cấm thuật cần chính là phù văn chi lực, pháp lực chỉ có thể làm cho hắn rất tốt chính xác hơn khống chế phù văn chi lực, làm cho xây dựng phù văn mô hình lại càng dễ mà thôi. Nếu như phù văn chi lực không đạt tiêu chuẩn, cường thịnh trở lại pháp lực đều vô dụng. Xem ra, muốn luyện thành Diệt Thiên Chi đằng, nhất định phải trước tăng lên phù đạo tu vi mới được. Cổ Tiên Thành đem phù văn không gian giới bên trong mấy ngàn phù tinh đều đem ra, những phù tinh này khó làm cho hắn rất nhanh đột phá linh phù sư, nhưng rất nhanh tu luyện tới cựu phẩm phàm phù sư nhưng lại không có vấn đề. Cổ Tiên Thành ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, cả hai tay tất cả cầm lấy một khối phù tinh, đồng thời vận chuyển càn khôn tiên quyết, pháp lực cũng dẫn động thiên địa trong hư không phù văn chi lực. Một vân trong động phù văn chi lực, so ngoại giới thiên địa muốn nồng đậm rất nhiều, hiển nhiên đối với phù sư tu luyện có lợi thật lớn, hơn nữa phù tinh hấp thu, Cổ Tiên Thành bổn mạng phù văn tăng lên tốc độ thật nhanh. Gần kề 12 ngày, bổn mạng phù văn liền có chất đột phá, đạt đến phàm cấp bát phẩm. Ngoại trừ phàm cấp tam phẩm đột phá tứ phẩm, phàm cấp lục phẩm đột phá thất phẩm, đối với phù sư phù thuật mô hình số lượng có yêu cầu, còn lại tu vi tăng lên cùng phù thuật tu luyện không quan hệ. Chỉ cần Cổ Tiên Thành không ngừng hấp thu phù văn chi lực lớn mạnh bổn mạng phù văn, một loại thượng phẩm phàm phù thuật đều không cần tu luyện, cũng có thể tu luyện tới cựu phẩm phàm phù sư. Còn lại phù tinh cũng không có thiếu, Cổ Tiên Thành tự nhiên là tiếp tục tu luyện, muốn một cỗ làm khí, đột phá cựu phẩm phàm phù sư. Thời gian như nước chảy, đã qua nửa tháng tả hữu, Cổ Tiên Thành bổn mạng phù văn lại một lần nữa đã có chất đột phá, đạt tới phàm cấp cửu phẩm. Chương 30, luyện thành cấm thuật Cổ Tiên Thành pháp lực tu vi quá gần phía trước rồi, đã là thần hải cảnh nhất trọng tu sĩ, hơn nữa pháp lực cường độ có thể cùng thần hải cảnh tứ trọng tu sĩ so sánh với, chỉ cần có đầy đủ phù văn chi lực, hắn có thể liên tục không ngừng tăng lên phù đạo tu vi. Nếu là đạt đến đột phá linh phù sư điều kiện, đối với Cổ Tiên Thành mà nói, đột phá linh phù sư cũng không phải cái gì nan đề, không có bình cảnh. Đã đến cửu phẩm phàm phù sư cảnh giới, Cổ Tiên Thành phù văn chi lực so thất phẩm phàm phù sư lúc phải cường đại hơn nhiều, hắn lần nữa nếm thử tu luyện Diệt Thiên Chi đằng, rốt cục không có xuất hiện phù văn sụp đổ tình huống, chứng minh có thể thực hiện. Cựu phẩm phàm phù sư phù văn chi lực cường độ đã đầy đủ Diệt Thiên Chi đằng tầng thứ nhất tu luyện. Về phần tu luyện cấm thuật khác một nan đề, nội tính, Cổ Tiên Thành từng có tu luyện rất nhiều pháp thuật kinh nghiệm, so Diệt Thiên Chi đằng lại phức tạp gấp trăm lần pháp thuật, Cổ Tiên Thành đều luyện thành qua, dùng hắn ngộ tính tu luyện Diệt Thiên Chi đằng, hoàn toàn không có vấn đề. Từ lúc mấy ngày hôm trước quan sát Diệt Thiên Chi đằng bí kíp thời điểm, Cổ Tiên Thành liền trong đầu suy diễn vô số lần, sớm đã đem Diệt Thiên Chi đằng tầng thứ nhất tu luyện ngộ được thấu thấu. Hơn nữa, Cổ Tiên Thành pháp lực quá cường đại, lại hưu thần thức cảm ứng, pháp lực khống chế phù văn chi lực, tinh chuẩn vô cùng, không có nửa phần sai lầm. Diệt Thiên Chi đằng phù văn mô hình tuy nhiên phức tạp, nhưng đối với Cổ Tiên Thành mà nói, xây dựng thành công chỉ là vấn đề thời gian. Suốt 3 ngày sau, Cổ Tiên Thành trên cánh tay xuất hiện một cái nguyên vẹn Diệt Thiên Chi đằng phù văn mô hình, nhìn về phía trên tựu là một cây một tấc dài hơn dây leo, bên cạnh còn có lá cây. Cổ Tiên Thành cách dùng lực tối động Diệt Thiên Chi đằng phù văn mô hình, lập tức cái kia phù văn mô hình liền lập trưởng thành một căn chân thật dây leo, rời đi Cổ Tiên Thành lòng bàn tay, dây leo xanh đúng tươi tốt, lộ ra một thuộc tính sinh mệnh khí tức. Cổ Tiên Thành tối động Diệt Thiên Chi đằng công kích, dây leo lập tức trương lên, y đầu duỗi ra mấy chục thước, đập tại mặt đất, đem một ít hòn đá đều chịu nát, mặt đất cũng rút ra một đầu thốn sâu khe rãnh. Cổ Tiên Thành lắc đầu, uy lực không được, khả năng cùng cựu phẩm phàm phù thuật không sai biệt lắm. Diệt Thiên Chi đằng chỉ có tu luyện thành bước thứ hai, mới xem như tu luyện thành công, hiện tại mới là bán thành phẩm, cùng bình thường phụ thuật không nhiều lắm khác nhau. Chỉ có đem linh mục chi tinh dung nhập trong đó, đây mới thực sự là cấm thuật, có được cường đại mà thực lực khủng bố. Cổ Tiên Thành đem phù văn không gian giới bên trong linh mục chi tinh đều đem ra, tiếp tục tu luyện Diệt Thiên Chi đằng, hấp thu linh mục chi tinh, luyện nhập phù văn mô hình bên trong. Hấp thu linh mục chi tinh quá trình rất là chậm chạp, mấu chốt không tại ở hấp thu tốc độ, mà là hấp thu linh mục chi tinh, được luyện nhập phù văn mô hình, quá trình này cực kỳ phức tạp, so xây dựng phù văn mô hình còn muốn phức tạp nhiều lắm, ra không được nửa một chút lầm lỗi. Cho dù là dùng Cổ Tiên Thành điều kiện, hữu thần thức cảm ứng, cường đại pháp lực khống chế, cũng chỉ là chậm rãi tiến hành. Nếu là đổi một người, tốc độ chỉ sợ so với hắn muốn chậm không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa, phạm sai lầm tỷ lệ cũng muốn đại gấp 10 lần. Linh mục chi tinh có hạn, Cổ Tiên Thành không dám lãng phí, vạn nhất tại đây linh mục chi tinh cương tốt đủ tu luyện đến một tầng, nếu là lãng phí một điểm, chẳng phải là Diệt Thiên Chi đằng tầng thứ nhất liền luyện không được. Luyện không thành Diệt Thiên Chi đằng, Cổ Tiên Thành liền không cách nào kích phát phù văn truyền tống trận, không thể kích phát phù văn truyền tống trận, Cổ Tiên Thành tiểu không có ly khai một vân động phủ, tuy nhiên hắn có thể tích lốc, cũng không thể ở chỗ này ngốc cả đời. Cho nên, chậm một chút không có quan hệ, nhưng cầu ổn thỏa, không thể ra sai. Thời gian một ngày đi qua, đây đối với Cổ Tiên Thành tinh thần là thật lớn tiêu hao, bất quá, Cổ Tiên Thành từng tu luyện ra nguyên thần, tuy nhiên nguyên thần bị tiên đạo trọng thương, lại lần nữa tán thành tinh thần lực, thực sự muốn so với những thứ khác phù sư mạnh hơn nhiều. Liên tục cao tinh chuẩn tu luyện mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề. Suốt 5 ngày về sau, Cổ Tiên Thành rốt cục thật dài thở dài ra một hơi, trong tay hắn Diệt Thiên Chi Đằng mô hình tách ra lấy lông nhọn, hơi chút tối động, liền để lộ ra khủng bố khí tức. Diệt Thiên Chi Đằng tầng thứ nhất, tu luyện thành công. Linh mục chi tinh, còn thừa lại hơi có chút, Cổ Tiên Thành thu vào, Diệt Thiên Chi Đằng tầng thứ hai cần linh mục chi tinh, là tầng thứ nhất tu luyện gấp 10 lần, cái kia một chút còn chưa đủ lạnh cái răng. Lại đến thử xem Diệt Thiên Chi Đằng uy hiếp. Cổ Tiên Thành tâm niệm vừa động, pháp lực vận chuyển, tôi lúc liền tối động thủ trên cánh tay Diệt Thiên Chi Đằng phù văn mô hình. Diệt Thiên Chi Đằng như là được trao cho cánh mạng, lập tức hóa thành một căn xanh đun tươi tốt dây leo, rời đi Cổ Tiên Thành lòng bàn tay. Đi. Cổ Tiên Thành một tiếng quát nhẹ, bàn tay về phía trước duỗi ra, pháp lực tiếp tục tối động Diệt Thiên Chi Đằng. Diệt Thiên Chi Đằng thoáng cái liền dài ra hơn trăm thước, như cùng một căn thật dài roi. Cái này dây leo roi mãnh liệt chịu xuống, ô. Không khí truyền ra tiếng xe gió, nháy mắt sau đó, Diệt Thiên Chi Đằng hung hăng chịu tại mặt đất, cơ hồ theo đỉnh núi rút tham được chân núi. Oeng, một tiếng bạo hưởng, vô số cự thạch nổ, cả ngọn núi đều bị rút ra một đầu cực lớn khe rãnh, mặt đất chuyển đến mãnh liệt run lên. Một kích này uy lực so về trước khi một kích kia, chọn vẹn mạnh gấp trăm lần không chỉ. Nếu là hiện tại đối mặt Tô Hồng Tài chờ 15 cái Thánh Nhật Tông linh phủ sư đệ tử, Cổ Tiên Thành căn bản không cần vận dụng pháp lực át chủ bài, trực tiếp tối động Diệt Thiên Chi Đằng, là có thể đưa bọn chúng toàn bộ cốt chết. Thu. Cổ Tiên Thành tâm niệm vừa động, thu hồi pháp lực, hơn trăm thước trưởng nhánh dây lập tức thu nhỏ lại, hóa thành dài gần thước, lại về đến cánh tay chỗ cũ, khôi phục như thường. Một cái nho nhỏ ấn ký, lại có được như thế chỉ sợ lực lượng, cấm thuật ý lực, hoàn toàn chính xác là không như bình thường, khó trách số lượng rất thưa thớt, sáng tạo ra một loại cấm thuật quá khó khăn. Diệt Thiên Chi Đằng tầng thứ nhất luyện thành, Cổ Tiên Thành có thể kích phát phù văn truyền thống trận, ly khai một vân độ phủ. Bất quá, Cổ Tiên Thành cũng không nóng nảy, hắn lại đang phù văn không gian giới trong xuất ra một vài phù thuật bí kíp, đều là phẩm cấp thượng phẩm. Hắn đã giết Thánh Nhật Tông nhiều như vậy thiên tài đệ tử, Thánh Nhật Tông tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, ly khai một vân độ phủ, trừ phi là chạy ra Vân Châu, nếu không Thánh Nhật Tông tất nhiên sẽ giết đến tận cửa, tránh không được muốn tiến hành chiến đấu. Có hai cố linh giai cựu phẩm phù khôi hộ đạo, Cổ Tiên Thành cũng không e ngại Thánh Nhật Tông, tự nhiên sẽ không đào tẩu, cùng Thánh Nhật Tông tranh đấu, lại chỗ khó tránh khỏi. Cần chính mình động thủ lúc, pháp lực không thể ở trước mặt mọi người bạo lộ, học tập phù thuật thật là có tất yếu. Cổ Tiên Thành pháp lực tu vi, so phù đạo tu vi cao một mảng lớn, học tập phàm cấp thượng phẩm phù thuật đối với Cổ Tiên Thành mà nói dễ dàng. Vẹn vẹn dùng một ngày, Cổ Tiên Thành liền học xong ba loại phàm cấp thượng phẩm phù thuật, Lạc Mục phù, Mục Thuật phù, Mục Diệp phù. Nên lúc rời đi rồi, Mục Dã, ngươi giết ta Cổ gia hơn 10 người, ta định muốn ngươi chết không có chỗ chôn, cùng con của ngươi Mục Nguyên Hoàng phó hoàn toàn. Cổ Tiên Thành đứng dậy, hai mắt có chút nhíu lại, để lộ ra mãnh liệt sắc cơ. Hắn tối động Diệt Thiên Chi Đằng, dây leo sinh trưởng, cuốn lên phủ văn truyền tống trận dần dần tách ra hào quang, phong ấn liên tiếp phá vỡ. Rất nhanh, phong ấn phá tận, bốn phía phủ văn ấn ký xuất hiện, lóe ra hào quang, trong truyền tống trận cũng vọt lên một đạo đẹp mắt chùm tia sáng. Cổ Tiên Thành đi vào trong truyền tống trận, bị một cỗ không gian lực lượng bao khỏa, lập tức xuyên thẳng qua hư không, đã đi ra một vân động phủ. Chương 1, cách phủ trận chiến mở màn chương 1, cách phủ trận chiến mở màn Thiên Phủ Sơn mạch ở chỗ sâu trong, một cái ngọn núi dưới chân, trong lúc đó nổi lên hư không gợn sóng, Cổ Tiên Thành thân ảnh xuất hiện. Tại đây đã không phải thông qua phủ văn truyền tống trận tiến vào một vân động phủ chính là cái kia hắc cốc, Cổ Tiên Thành phân biệt ra được phương hướng, liền từ thượng phẩm phủ văn không gian giới trong lấy ra một tờ phi hành phủ, kích phát hướng sơn mạch bên ngoài phi hành mà đi. Cổ Tiên Thành đột phá thần hải cảnh, thần thức bao trùm phạm vi đã đạt phương viên ngàn mét, tránh đi phủ thú dễ dàng. Một vân tiên sư lưu lại phi hành phủ cấp bậc không thấp, là linh cấp thất phẩm phi hành phủ, tốc độ rất nhanh, một giây đồng hồ hơn trăm mét, gần nửa canh giờ cũng đã phi đến Thiên Phủ Sơn mạch bên dưới. Một tòa núi nhỏ trên đỉnh, có một đội Thánh Nhật Tông đệ tử, trong đó hai người ngồi đối diện, hai người khác một trái một phải, đứng tại ngọn núi chỗ cao nhất, giám thị tả hữu. Từ khi trong hạp cốc tiến vào một vân động phủ truyền tống trận sau khi biến mất, Thánh Nhật Tông liền phái một đội phủ sư tại hạp cốc phía trên tiếp tục xem thủ, trừ lần đó ra, phái ra đại lượng đệ tử, phong tỏa phủ cận sơn mạch bên ngoài bên trên ngàn dặm phạm vi. Mỗi một chi đội ngũ đều là một vị chân truyền đệ tử, mang theo mấy vị nội môn đệ tử. Cổ Tiên Thành theo một vân trong động phủ đi ra, có hai cố linh giai cửu phẩm phù khôi, lực lượng 10 phần, căn bản không sợ Thánh Nhật Tông, trực tiếp hướng Thánh Nhật Tông đệ tử chỗ ngọn núi bay đi. Hắn từ trong rừng rậm bay ra, đợi đỉnh núi cảnh giới Thánh Nhật Tông đệ tử phát hiện hắn, hắn đã đến ngọn núi dưới chân. Cổ Tiên Thành, Cổ Tiên Thành đến rồi. Phát hiện hắn Thánh Nhật Tông đệ tử, lập tức kinh hô lên. Mặt khác ba vị Thánh Nhật Tông đệ tử, nghe vậy đều là tinh thần chấn động, hướng kinh hô Thánh Nhật Tông đệ tử chạy vội mà đến. Meo, Cổ Tiên Thành trực tiếp bay lên không trung, theo chân núi phi đến đỉnh núi, đứng ở bốn người phía trước trong hư không. Cổ Tiên Thành, ngươi cuối cùng là hiện thân rồi. Trong bốn người thủ lĩnh, là cái hơn 20 tuổi tam phẩm linh phụ sư, nhìn xem Cổ Tiên Thành nghiến răng nghiến lợi, sắc ý thao thiên. Cổ Tiên Thành nhìn xem người này, phát hiện người này cùng Mục Nguyên có vài phần giống nhau, hỏi: "Ngươi cùng Mục Nguyên là quan hệ như thế nào?" Mục Thu Sư Minh cũng là Mục Giã trưởng lão nhi tử, Cổ Tiên Hành, Thánh Nhật Tông đã phong tỏa Thiên Mạch Sơn mạch ngàn dặm, ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Một vị thánh nhật là tông đệ tử quát. Nguyên lai ngươi cũng là Mục Giã nhi tử, Mục Nguyên ca ca à? Cổ Tiên Thành thần sắc lạnh lẽo, trong mắt giết lóe lên. Mục Giã thế nhưng mà tiến về Lạc Cổ Thành cổ gia, giết cổ gia chủ mạch hơn 10 người, chết đều là thân thể nguyên chủ nhân phụ thân, gia gia huynh đệ, nhất ủng hộ thân thể nguyên chủ nhân kế vị cổ gia gia chủ người. Cổ Tiên Thành chiếm được thân thể nguyên chủ nhân thân thể, tự nhiên là muốn thay thân thể nguyên chủ nhân thực hiện chức trách của mình, thân là cổ gia thiếu chủ, cổ gia thủ, nhất định phải làm cho Mục Giã nợ máu huyết đến, muốn cho Mục Giã thân nhân máu chảy khắp nơi trên đất. Mục Thu cảm nhận được Cổ Tiên Thành sắc cơ, nhưng chút nào không sợ, tuy nhiên tiến vào một vân động phủ 15 cái thánh nhật tông thiên tài đệ tử toàn quân bị diệt, nguyên nhân cái chết khẳng định cùng Cổ Tiên Thành có quan hệ, nhưng là ai cũng không có thấy hiện trường, không thể xác định là Cổ Tiên Thành giết chết bọn hắn. Dù sao, Cổ Tiên Thành tại tiến vào một vân động phủ trước khi, mới chỉ là một cái thất phẩm phàm phù sư mà thôi, hơn nữa vẫn chỉ là Huyền Nguyệt tông ngoại môn đệ tử. Mục Thu cũng không tin, Cổ Tiên Thành có được đánh chết 15 vị thánh nhật tông thiên tài đệ tử thực lực, tại hắn xem ra, nhất định là Cổ Tiên Thành tiên tiến nhập một vân động phủ, đã lấy được trong động phủ bảo vật, thậm chí là trực tiếp điều khiển động phủ, kích giết bọn chúng đi. Đối với Cổ Tiên Thành cá nhân thực lực, Mục Thu rất là hoài nghi. Bất quá, Mục Thu cũng so sánh chú ý cẩn thận, hắn đã kích phát truyền âm phủ, đem Cổ Tiên Thành tin tức truyền ra, hơn nữa quyết định trước hết để cho ba cái nội môn đệ tử tìm một chút Cổ Tiên Thành hư thật. Đều lên cho ta giết hắn. Mục Thu vung tay lên, hung hăng quát. Hắn dẫn đầu ba vị nội môn đệ tử, hai cái là cựu phẩm phàm phụ sư, một cái là bát phẩm phàm phụ sư, liên khởi tay đến, hoàn toàn có thể cùng nhất phẩm linh phụ sư chống lại một hai. Cổ Tiên Thành triển lộ phụ thuật tu vi, cũng chỉ là cựu phẩm phàm phụ sư mà thôi. Giết! Ba cái thánh nhật tông nội môn đệ tử cùng kêu lên hét lớn, nhao nhao thi triển ra phàm cấp thượng phẩm phụ thuật, hướng Cổ Tiên Thành giết chỗ. Hai đạo hỏa hệ phù văn hóa thành hai cái hỏa nha, một đạo kim hệ phù văn hóa thành một thanh kim kiếm. Đối mặt ba đạo phù thuật công kích, Cổ Tiên Thành thân ảnh nửa bước không động, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, một đạo thanh sắc phù văn nổ bắn ra mà ra, hóa thành một mặt thanh mục tâm chắn. Phàm cấp thượng phẩm phù thuật, một thuật phù. Cái kia một thuật rất lớn, vật che chắn tại Cổ Tiên Thành phía trước, đem ba đạo phù thuật đều chống đỡ đỡ được. Vâng, vâng, vâng. Ba tiếng bạo hưởng, một thuật bình yên vô sự, tách ra thanh quang, mà hai cái hỏa nhà, một thanh kim kiếm nhưng lại nhao nhao tán loạn, không thể uy hiếp được Cổ Tiên Thành mảy may. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Tiên Thành hừ lạnh một tiếng, tay phải bung lên, lại là một đạo một hệ phù văn kích xạ mà ra, trong chốc lát hóa thành từng mảnh lục sắc lá cây. Phàm cấp thượng phẩm phù thuật, một diệp phù. Một mảnh kia phiến lá cây, tách ra lấy sáng chói hào quang, như là một thanh ngọn phi đao nổ bắn ra mà ra. Ba vị thánh nhật tông nội môn đệ tử, mặt sắc đều là biến đổi, nhao nhao thi triển ra phòng ngự phù thuật, nhưng mà, Cổ Tiên Thành một diệp phù cường đại được thần kỳ, so nhất phẩm linh phù sư lực công kích đều kinh khủng hơn, lập tức đem ba người phòng ngự phù thuật toàn bộ xuyên thủng. Mục Thu sư minh, lập tức tiểu bỏ mạng tại một diệp phù xuống, ba người cùng kêu lên kinh hô lên. Thủy mặc thuật. Mục Thu hét lớn một tiếng, một đạo thủy hệ phù văn đánh ra, hóa thành một tầng màn nước, ngăn cản tại ba người trước mặt. Màn nước tiếp nước lưu du động, cùng Cổ Tiên Thành pháp thuật vô tướng thủy giáp có chút tương tự, chỉ là hình thái bất động. Rầm 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 bang bang. Sắc bén lá cây xạ kích tại màn nước phía trên, màn nước không chút sức mẻ, mà phù văn chi lực biến thành lá cây nhưng lại nhao nhao tán loạn, căn bản lay không nhúc nhích được thủy mạc thuật phòng ngự. Thủy mạc thuật là linh cấp hạ phẩm phù thuật, lại là do tam phẩm linh phù sư Mục Thu thi triển mà ra, Cổ Tiên Thành bèn bèn là dựa vào phù thuật công kích, đương nhiên phá không được. Thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này, chết đi cho ta. Mục Thu quát lạnh một tiếng, hắn thăm dò ra Cổ Tiên Thành thực lực, so nhất phẩm linh phù sư cường chút ít, lại so ra kém nhị phẩm linh phù sư, cùng thân là tam phẩm linh phù sư hắn tự nhiên càng là không cách nào so sánh được. Tiếng nói rơi, Mục Thu một chỉ điểm ra, một đạo hỏa hệ phù văn nổ bắn ra, hóa thành một chi hỏa diễm trường mâu, thẳng hướng Cổ Tiên Thành. Linh cấp thượng phẩm phù thuật, Hỏa Thần Chi Mâu. Mục Thu thủy, hỏa song tu, dùng thủy mạc thuật phòng ngự, Hỏa Thần Chi Mâu công kích, công thủ gồm nhiều mặt, thầm nghĩ không sơ hở tí nào, khóe miệng nhếch lên, lộ ra cười lạnh chi ý đối mặt tam phẩm linh phù sư cấp bậc đối thủ, như không sử dụng pháp lực át chủ bài, vậy thì chỉ có thi triển cấm thuật Diệt Thiên Chi Đằng mới có thể ngăn cản. Cổ Tiên Thành không do dự, lập tức pháp lực vận chuyển, tôi động Diệt Thiên Chi Đằng phù văn mô hình. Trên cánh tay phải dây leo ấn ký lập tức sống đi qua, hóa thành một căn bích lục dây leo xuất hiện tại Cổ Tiên Thành lòng bàn tay, dây leo lập tức bạo trường, như cùng một cái trường tiên, hung hăng quật tại nổ bắn ra mà đến Hỏa Thần Chi Mâu bên trên. Oeng, Hỏa Thần Chi Mâu lập tức vỡ vụn, hỏa hoa vang khắp nơi. Chương 2, phản hồi tông môn chương 2, phản hồi tông môn Diệt Thiên Chi Đằng tầng thứ nhất, uy lực quét ngang linh giai hạ phẩm phù sư. Cái gì gọi là quét ngang? Thế như trẻ tre, tuyệt đối nghiền áp mới thách đấu quét, Diệt Thiên Chi Đằng vừa ra, Mục Thu tam phẩm linh phù thuật căn bản không cách nào chống lại. Hỏa Thần Chi Mâu lập tức vỡ vụn, làm cho Mục Thu biến sắc, chấn động, ba vị phàm phù sư cũng đều thần sắc rung động. Đây là cái gì phù thuật? Do cựu phẩm phàm phù sư thi triển đi ra, uy lực vậy mà so linh cấp tam phẩm phù thuật còn cường đại hơn. Trong lòng bốn người lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấm thuật? Cấm thuật rất thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như là cường đại như Thánh Nhật Tông, cũng không có cấm thuật, truyền thuyết Vân Châu chỉ có thân là thiên cấp tông môn Huyền Thiên Tông có. Cổ Tiên Thành tiến vào một vân động phủ trước khi, mới là thất phẩm phàm phù sư, Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử mà thôi, như thế nào sẽ có được cấm thuật? Mục Thu bốn người trong đầu lập tức linh quang lóe lên, đáp án hô chi mà ra, Cổ Tiên Thành cấm thuật nhất định là học được từ tại một vân thiên sư đạo phủ. một vị tiên phủ sư lưu lại bảo tàng ở bên trong, có được cấm thuật, cái này chẳng có gì lạ rồi. Không phải do Mục Thu bốn người đa tưởng, Diệt Thiên Chi đằng chịu toái hỏa thần chi mâu, tiếp tục trưng lên, thẳng tắp một đường, như cùng một căn trường thương đâm ra, hướng phòng ngự tại bốn người trước người màn nước công tới. Mục Thu thần sắc một giật mình, hắn toàn lực tối động trong cơ thể phù văn chi lực, liên tục không ngừng hướng màn nước trong dốc vào, bảo trì thủy mạc thuật phòng ngự tại đỉnh phong nhất. Nhưng mà, dù vậy, màn nước cũng không thể ngăn cản Diệt Thiên Chi đằng công kích. Phúc, Diệt Thiên Chi đằng đằng tiêm như là mũi thương bình thường, lập tức liền xuyên thủng màn nước, bích lục cành lá lập tức rối rải, quét ngang phía trước. Phanh, phanh, phanh. Ba cái thượng phẩm phàm phù sư bị Diệt Thiên Chi đằng quét ngang rút chúng, Diệt Thiên Chi đằng giống như là một thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén, đem ba người chặn ngang chặt đứt, tiên huyết phi tiên. Mục Thu tốc độ phản ứng phải nhanh một ít, vội vàng tồi động phi hành phù bay lên không trung, mới tránh khỏi một kích này, trong chốc lát hồn kinh căng tăng. Cái này đầu dây leo lực công kích quá kinh khủng, Mục Thu có tự mình hiểu lấy, thân thể của hắn cũng đỡ không nổi dây leo một kích. Mèo, Mục Thu không nói hai lời, tồi động phi hành phù bay lên không trung sau tốc độ không giảm, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Bất quá, Diệt Thiên Chi đằng sinh trưởng tốc độ so Mục Thu phi hành tốc độ phải nhanh nhiều lắm, trong chớp mắt liền rỗi ra hơn trăm thước, như là một cây thẳng tắp trường thương theo Mục Thu phía sau lưng đâm vào, trước ngực đâm ra. Mục Thu hét thảm một tiếng, thân thể lập tức liền bị đinh giết tại bên trên bầu trời, dây leo mở rộng, đem Mục Thu lồng ngực chống đỡ ra một cái chén ăn cơm đại lỗ thủng, trái tim bị xoắn thành nát bấy. Tam phẩm linh phụ sư Mục Thu bị Diệt Thiên Chi đằng đánh trúng, cũng là lập tức chết. Trong chớp mắt về sau, Diệt Thiên Chi đằng thu hồi, hóa thành một đầu dây leo ấn ký trở lại cổ tiên thành trên cánh tay phải, Mục Thu thi thể từ không trung truy lạc. Cổ tiên thành trên không trung phi hành, đem hai cái cựu phẩm phàm phù sư cùng với Mục Thu phù văn không gian giới đều thu bảo, về phần cái kia bát phẩm phàm phù sư tắc thì so sánh nghèo, liền phù văn không gian giới đều không có. Hưu, cổ tiên thành xẹt qua bầu trời, hướng Huyền Nguyệt Tông chỗ phương hướng bay đi, hắn đánh chết Mục Thu bốn người tốc độ quá là nhanh, phụ cận Thánh Nhật Tông đệ tử đội ngũ đã được biết đến tin tức, cũng không kịp đã tìm đến. Cổ tiên thành phi hành phù là thất phẩm phi hành phù, tốc độ bay nhanh, một giây vượt qua trăm mét, rất nhanh liền biến mất ở phụ cận bầu trời, chờ phụ cận Thánh Nhật Tông đệ tử đã tìm đến, sớm đã không có cổ tiên thành bóng dáng, chỉ có Mục Thu bốn người thi thể. Tương đạo truyền âm phủ, giúp nhau truyền ra, cổ tiên thành vừa hiện thân, tiêu chém giết bốn vị Thánh Nhật Tông đệ tử, hơn nữa trong đó Mục Thu lại là Thánh Nhật Tông trưởng lão Mục Giã Nhi tử, vấn đề này có thể nào lớn hơn, rất nhanh liền tại Thánh Nhật Tông chân truyền đệ tử trong truyền được mọi người đều biết. Cổ tiên thành tại Mục Vân trong động phủ tu luyện hơn một tháng, Mục Giã tự nhiên không có giải như vậy kiên nhẫn, chỉ là lưu lại chúng đệ tử tiếp tục tra tìm cổ tiên thành hạ lạc, hắn sớm đã về tới tông môn. Giờ phút này, Thánh Nhật Tông, Mục Giã nhà đỉnh núi, ngay từ đầu Mục Giã đã lấy được cổ tiên thành xuất hiện tin tức, vốn là vui vẻ. Rất nhanh Mục Thu bị cổ tiên thành đánh chết tin tức truyền đến, Mục Giã lập tức liền nổi trận lôi đình, trực tiếp nhảy dựng lên. Còn có mấy vị trưởng lão nhận được tin tức sau đồng dạng sát khí đằng đằng, Mục Vân trong động phủ chết ở Long Thành thủ hạ 15 cái thiên tài linh phụ sư, theo thứ tự là cái này mấy vị trưởng lão đệ tử, bọn hắn đối với cổ tiên thành cũng hận trì dục chết. Cổ tiên thành ly khai Thiên Phủ Sơn mạch về sau, liền nhắm Huyền Nguyệt Tông bay đi, gần kề hơn nửa canh giờ, liền về tới sơn môn, Thánh Nhật Tông các trưởng lão còn không có đổi tới. Trở lại Huyền Nguyệt Tông, là cổ tiên thành cân nhắc qua đi kết quả. Hắn là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, muốn đến xem Huyền Nguyệt Tông thái độ, nếu là Huyền Nguyệt Tông đem hắn giao cho Thánh Nhật Tông, như vậy cái này tông môn lưu lại cũng thế, dù sao hắn có hai cố linh giai cựu phẩm phù khôi, chỉ cần không hiện ra thiên phù sư, mặc kệ ở nơi nào đều có thể giết đi ra ngoài, trong nội tâm lực lượng mười phần. Cổ Tiên Thành trở lại Huyền Nguyệt Tông, vốn là tiến về ngoại môn khu vực, nhìn xem Cổ Phi ứng tình huống như thế nào. Cổ Tiên Thành đánh chết Mục Nguyên, tại Vân Châu huyên náo xôn xao, với tư cách Huyền Nguyệt Tông đệ tử, sớm đã trở thành Huyền Nguyệt Tông danh nhân, cơ hồ sở hữu Huyền Nguyệt Tông đệ tử đều xem qua hắn bức họa. Cổ Tiên Thành một hồi Huyền Nguyệt Tông, Huyền Nguyệt Tông đệ tử liền nhận ra rồi, liền lập tức có đệ tử báo cáo tông môn trưởng bối. Ngoại môn chỗ ngọn núi, tam phẩm phàm phù sư ở lại khu vực, Cổ Tiên Thành đi tới Cổ Phi Ưng chỗ ở, Cổ Tiên Thành gõ vang Cổ Phi Ưng cửa phòng, lại không người trả lời, ngược lại là bên cạnh gian phòng đệ tử nghe được thanh âm đi ra. Cổ Tiên Thành sư minh. Cổ Tiên Thành không biết cái này vị đệ tử, nhưng đối phương chứng kiến hắn nhưng lại liếc liền nhận ra được, nói: "Sư minh ngươi lại vẫn dám trở lại. Thánh Nhật Tông thế nhưng mà khắp nơi tại truy nã ngươi, tuyên bố chỉ cần ngươi hiện thân, vô luận người ở chỗ nào, đều muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn a." Vị sư đệ này, ngươi cũng đã biết Cổ Phi Ưng đi đâu rồi sao? Cổ Tiên Thành mỉm cười, hỏi: "Ta cùng Cổ Phi Ưng là hàng xóm, đương nhiên nhận thức, nửa tháng trước, hắn đã bị Phó Tông chủ đệ tử cho bắt đi rồi, còn có cái kia Cổ Tiên Minh, cũng bị Phó Tông chủ đệ tử trảo đi nha." Cổ Tiên Thành sư minh, ngươi đi nhanh lên à, Phó Tông chủ con gái cùng Thánh Nhật bày ra thiếu Tông chủ đính hôn, hắn nếu là biết rõ ngươi trở lại, nhất định sẽ đem ngươi bắt đưa cho Thánh Nhật Tông xử trí. Cái này đệ tử liên tục quên đủ, làm người cũng không tệ lắm. Phó Tông chủ lại dám bởi vì tông môn khác mà bắt bổn môn đệ tử, chẳng lẽ Tông chủ tiểu mặc kệ sao? Cổ Tiên Thành hỏi. Hơn 2 tháng trước, Tông chủ tiểu bế quan tu luyện rồi, đem tông môn sự vụ hết thảy đều giao cho Phó Tông chủ quản lý, hiện tại Huyền Nguyệt Tông hết thảy đều do Phó Tông chủ định đoạt. Cổ Tiên Thành sư minh, chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử nghe xong sự tích của ngươi đều kính nể ngươi, là Thánh Nhật Tông Mục Nguyên khinh người quá lớn, hơn nữa còn đuổi giết ngươi, sư minh nhất định là bị buộc bất đắc dĩ, không thể nhịn được nữa mới giết hắn đi. Thế nhưng mà Phó Tông chủ chỉ sợ mặc kệ những này, hắn và Thánh Nhật Tông Tông chủ quan hệ muốn tốt, biết rõ ngươi hồi tông, nhất định sẽ đem ngươi bắt lại, đi nhanh đi. Cái này đệ tử lại một lần nữa tôi nói. Chương 3, càng muốn bị coi thường chương 3, càng muốn bị coi thường chuyện đã trải qua Quách Tiểu Lâm bốn người cũng biết, Tuy nhiên bọn hắn không có tận mắt thấy Cổ Tiên Thành giết chết Mục Nguyên, nhưng là đoán ra Cổ Tiên Thành là bị buộc bất đắc dĩ mới giết Mục Nguyên. Nếu là Cổ Tiên Thành muốn giết, tại sơn cốc kia trong căn bản không cần trốn, trực tiếp động thủ giết là được. Quách Tiểu Lâm bốn người trở lại tông môn, tự nhiên là đem Mục Nguyên mang theo Thánh Nhật Tông đệ tử cướp đoạt linh huyết quả, đuổi giết Cổ Tiên Thành sự tình đều nói một lần. Chuyện này sai tại Mục Nguyên, Huyền Nguyệt Tông đệ tử nghe xong tin tức, tự nhiên là tức giận bất bình, trong nội tâm đối với Cổ Tiên Thành giết chết Mục Nguyên thẳng trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, trầm trồ khen ngợi cũng chỉ có thể trong nội tâm âm thầm trầm trồ khen ngợi, Thánh Nhật Tông quá cường đại, Cổ Tiên Thành giết chết Mục Nguyên lại là Thánh Nhật Tông trưởng lão nhi tử, xem như sông thiên đại họa, Thánh Nhật Tông đối với Cổ Tiên Thành đánh lén, ai cũng không dám đi giúp Cổ Tiên Thành, miễn cho rước họa vào thân. Đi, trở về Huyền Nguyệt Tông, là cá trong chậu, hắn còn có thể đi tới chỗ nào đây? Hắc hắc. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, lập tức liền hai người trẻ tuổi linh phù sư từ trên trời giáng xuống, đều là nhất phẩm linh phù sư. Cổ Tiên Thành thần thức tản ra, sớm đã biết rõ hai người đã đến, nhưng cũng không thèm để ý, hắn quay người quét hai cái nhất phẩm linh phù sư liếc, nói: "Hai vị là vị nào trưởng lão chân truyền đệ tử?" Vừa rồi cùng Cổ Tiên Thành nói chuyện cái vị kia ngoại môn đệ tử, chứng kiến hai vị nhất phẩm linh phù đến, lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian chạy trở về phòng, nửa tháng trước, bắt đi Cổ Phi Ưng đúng là hai người này. Bất quá, hắn cũng không có đem cửa phòng đóng lại, mà là lưu lại một đường nhỏ, quan sát đến bên ngoài. Phu cận cũng có một ít ngoại môn đệ tử đang âm thầm đang trông xem thế nào, bọn hắn đều biết tại Cổ Tiên Thành, rất ngạc nhiên Cổ Tiên Thành trở lại tông môn sau hội có hậu quả gì không. Chúng ta là Viên Tông chủ đệ tử, Cổ Tiên Thành, ngươi xông thao thiên đại họa, còn dám hồi Huyền Nguyệt Tông, lá gan có thể thực không nhỏ ạ." Bên phải nhất phẩm linh phù sư âm âm thanh âm khí nói ra. "Huyền Nguyệt Tông, tông chủ là Huyền Thiên Hải, phó tông chủ Viên Tả, hiện tại Huyền Thiên Hải bế quan tu luyện, do phó tông chủ Viên Tả thay tông chủ chức vụ, bọn họ hạ đệ tử trực tiếp dùng Viên Tông chủ tương xứng, cái này tại xưng hô bên trên đã là phạm vào kiêng kỵ rồi. Bất quá, phó tông chủ Viên Tả tại Huyền Nguyệt Tông thế lực cường đại, cùng tông chủ Huyền Thiên Hải giống nhau là thất phẩm linh phù sư, hơn nữa còn cùng Thánh Nhật Tông tông chủ quan hệ thông gia, ưu tính toán Huyền Thiên Hải tại lúc, Viên Tả cũng cường thế được vô cùng. Hiện tại Huyền Thiên Hải bế quan trong khi tu luyện, Huyền Nguyệt Tông do Viên Tả định đoạt, bọn họ hạ đệ tử xưng hắn vi Viên Tông chủ, những người khác mặc dù biết xưng hô phạm úy, nhưng ai cũng không dám nói thêm cái gì. Cổ Tiên Thành, theo chúng ta đi một chuyến a, ngươi tốt nhất là thúc thủ chịu trói, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ." Bên trái nhất phẩm linh phù sư cũng nói. "Đi thôi, ta đi theo." Cổ Tiên Thành nói. Viên Tả bắt Cổ Phi Ưng, Cổ Tiên Minh, hắn cũng phải đi gặp lại vị này phó tông chủ. "Ta gọi là ngươi thúc thủ chịu trói, mà không phải cho ngươi đi theo, nghe không hiểu tiếng người đúng không?" Bên trái nhất phẩm linh phù sư hừ lạnh một tiếng, xuất ra một đầu dài dây thường hướng Cổ Tiên Thành cuốn đi qua. Cái này dây thường lạc ấn lấy phù văn, xem xét tựu rất bất phàm, tương đương với phù bảo, nếu là bị trói lại, có thể hạn chế trong cơ thể phù văn chi lực, phù sư cũng tranh chấp trước, chỉ có thể mặc cho do người khác xử trí. Cổ Tiên Thành vung tay lên, liền đem xoắn tới dây thường dài mở ra, nói: "Nhiệm vụ của các ngươi, tựu là dẫn ta đi gặp viên phó tông chủ, ta và các ngươi đi còn không được." "Cổ Tiên Thành, ngươi còn dám phản kháng? Rượu mời không uống, uống rượu phạt." Hai vị nhất phẩm linh phù sư giận dữ, đồng thời ra tay, thi triển linh cấp hạ phẩm phù thuật hướng Cổ Tiên Thành công tới, chuẩn bị đem Cổ Tiên Thành đánh cho bị dày vò, lại trói đi. Bọn hắn chỉ biết là Cổ Tiên Thành giết chết cựu phẩm phàm phù sư Mục Nguyên, nhưng lại không biết Cổ Tiên Thành tại Mục Vân trong động phủ giết chết 15 vị Thánh Nhật Tông linh phù sư đệ tử, trong đó càng là có tam phẩm linh phù sư tồn tại. Nếu là biết rõ, tuyệt đối không dám đối với Cổ Tiên Thành ra tay. Đáng tiếc, bọn hắn không biết, đã ra tay. Cổ Tiên Thành đáp ứng theo chân bọn họ đi gặp Viên Tả, đã đủ cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn lại càng muốn đem Cổ Tiên Thành buộc đi, tốt tùy thời đều có thể thu thập Cổ Tiên Thành, hiện tại còn dám động thủ, triệt để chọc giận Cổ Tiên Thành. Một thuật phủ. Cổ Tiên Thành đánh ra một đạo thanh sắc phù văn, hóa thành một mặt thanh một tâm chắn, đem hai vị nhất phẩm linh phù sư công kích ngăn cản xuống dưới. Một diệp phù, lạc một phù. Lập tức, Cổ Tiên Thành cả hai tay tề động, đồng thời kích xạ ra lưỡng đạo thanh sắc phù văn, một đạo phù văn hóa thành vô số lá cây, như là phi đao tiêu xạ, một đạo khác phù văn hóa thành hơn 10 căn cự mục, từ trên trời giáng xuống. Cổ Tiên Thành pháp lực quá cường đại, mặc dù phù thuật chỉ là phàm cấp thượng phẩm, nhưng trong tay hắn thi triển đi ra, nhưng lại so nhất phẩm linh phù thuật uy lực cũng cường đại hơn nhiều, viễn siêu nhất phẩm linh phù sư thực lực. Cảm nhận được Cổ Tiên Thành thi triển phù thuật muốn uy lực, hai vị nhất phẩm linh phù sư thần sắc đều là một giật mình, đội vàng thi triển phòng ngự phù thuật ngăn cản. Phanh! Phanh! Hai người phòng ngự phù thuật bị đồng thời đánh phá. Thanh từng mảnh lá cây như bay đao bắn trúng bên phải nhất phẩm linh phù sư thân thể, lập tức liền đánh ra 10 cái huyết lỗ thủng. Bên trái nhất phẩm linh phù sư tất bị cái kia từ trên trời giáng xuống cự một đập trúng, trực tiếp nện vào dưới mặt đất đi, miệng phun máu tươi. Phu cận âm thầm quan sát ngoại môn đệ tử, toàn bộ giật nảy mình, rung động được trợn mắt há hốc mồm, miệng há được cơ hồ có thể nhét hạ một khỏa trứng vịt. Cái này hai cái thế nhưng mà nhất phẩm linh phù sư à, Huyền Nguyệt Tông chân truyền đệ tử, tại ngoại môn đệ tử trong mắt, đây là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng là bây giờ, hai cái chân truyền đệ tử lại bị Cổ Tiên Thành đánh thành trọng thương, mà mấy tháng trước, Cổ Tiên Thành cũng mới là ngoại môn đệ tử bên trong một phần tử mà thôi. Dù là cho tới bây giờ, Cổ Tiên Thành cũng chỉ là tu vi để lên rồi, đều còn không có tiến vào nội môn đâu rồi, vậy mà dễ dàng đánh bại hai cái nhất phẩm linh phù sư. Chúng ngoại môn đệ tử nhìn xem Cổ Tiên Thành, như là gặp quỷ rồi. Về phần hai cái nhất phẩm linh phù sư, giờ phút này người bị thương nặng, liền ruột đều hối hận thành, ta tại sao phải bị coi thường a, thằng này liền Thánh Nhật Tông trưởng lão nhi tử cũng dám giết, còn có chuyện gì là hắn làm không được hay sao? Nói với các ngươi đi, các ngươi càng muốn bị coi thường, Viên phó tông chủ tại nội môn chủ phong a, tự chính mình tìm hắn đi. Cổ Tiên Thành lạnh lùng quét hai cái một ngụm linh phù sư liếc, tôi động phi hành phù, trực tiếp hướng nội môn chủ phong mà đi. Cổ Tiên Thành vừa đi, phu cận âm thầm quan sát ngoại môn đệ tử nhóm, như ong vỡ tổ đều chạy đến rồi, nguyên một đám tìm bạn tốt của mình, hoặc là tông môn trưởng bối đi. Cổ Tiên Thành đi nội môn chủ phong, bọn hắn đều một loại trực giác, Huyền Nguyệt Tông sợ là muốn phát sinh đại sự rồi. Huyền Nguyệt Tông, nội môn chủ phong, người nào? Chủ phong cấm đệ tử phi hành. Cổ Tiên Thành vừa mới tới gần nội môn chủ phong, liền có linh phủ sư cấp tông môn khác chấp sự bay lên không trung ngăn trở. Cổ Tiên Thành, viên phó tông chủ triệu kiến. Cổ Tiên Thành quát lớn, tốc độ không giảm, trực tiếp hướng chủ phong đỉnh bay đi. Cổ Tiên Thành, cái tên này cho dù là Huyền Nguyệt Tông chấp sự cũng đều nghe thấy qua rất nhiều lần. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông viên phó tông chủ một tay che trời, nếu là viên phó tông chủ triệu kiến, cái kia tông môn chấp sự liền không có nhiều lời, bằng do Cổ Tiên Thành bay lên chủ phong chi đỉnh. Chương 4, ta Cổ Tiên Thành đến rồi. Chương 4, ta Cổ Tiên Thành đến rồi. Viên phó tông chủ, ta Cổ Tiên Thành đến rồi, ngươi triệu ta đến đây chuyện gì? Cổ Tiên Thành đến đỉnh núi, liền hét lớn một tiếng. Thanh âm hạo hạo đãng đãng, truyền khắp tứ phương, phụ cận rất nhiều tòa núi phong đều nghe được thanh thanh sở sở. Chủ phong phụ cận trên ngọn núi, đều là nội môn các trưởng lão chỗ tu luyện, Cổ Tiên Thành cái này hét lớn một tiếng hiển nhiên là cố ý chịu, hắn muốn cho Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão cũng biết, hắn Cổ Tiên Thành trở lại rồi, xem phó tông chủ Viên Tạ dám đối với hắn ý muốn như thế nào. Phụ cận ngọn núi phủ sư cũng nghe được rồi, ở vào chủ phong bên trên phủ sư nhóm, cái kia càng là nghe được thanh thanh sở sở. Chủ phong chi đỉnh, Huyền Nguyệt Điện, Viên Tả ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, xử lý lấy tông môn sự vụ, nghe được Cổ Tiên Thành thanh âm, nhướng mày. Khá lắm cơ linh tiểu quỷ, đáng tiếc hay vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm, ngươi cho rằng ngươi huyên náo mọi người đều biết, bổn tọa liền không làm gì được ngươi. Hừ, bổn tọa muốn, ai có thể ngăn cản? Viên Tả hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Hồ Diên Lượng, Thường Linh. Viên Tả thả ra trong tay sự vụ, ngẩng đầu quát. Hồ Diên Lượng, Thường Linh là Viên Tả thân truyền đệ tử, hai người đều là nhị phẩm linh phụ sư. Nghe được sư phụ triệu hoán, ở vào tiên điện tu luyện Hồ Diên Lượng, Thường Linh đi ra, nói, đệ tử tại. Viên Tả nói, đem cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng chân đánh trước đoạn, sau đó mang vào đến. Vâng. Hai người lĩnh mệnh, hướng ngoài điện đi đến. Sư Minh, hai vị sư Minh. Hai người mới vừa đi tới chỗ cửa điện, liền có một đạo nho nhỏ thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Hai người nhìn lại, nhưng lại Viên Phi Huỳnh trốn ở phía sau cửa, hướng hai người ngoắc. Viên Phi Huỳnh là Viên Tả con gái, hơn nữa Viên Tả là một cái như vậy con gái một, xem rất mạnh. Cho dù là Viên Tả tọa hạ chân truyền đệ tử, thân là linh phụ sư, cũng không dám tại Viên Phi Huỳnh trước mặt lỗ mãng, địa vị còn thấp hơn nhất đẳng. Hương. Gặp Hồ Diên Lượng cùng Thường Ninh xem đi qua, Viên Phi Huỳnh rỗi ra trắng loăn ngón trỏ ngăn trận bờ môi, ý bảo hai người không chỉ nói lời nói, nhỏ giọng nói, hai vị sư minh, đợi chút nữa bắt lấy Cổ Tiên Thành, trước cắt đầu lưỡi của hắn, sẽ đem hắn mang vào đến. Hồ Diên Lượng cùng Thường Ninh đều là một quái lạ, Cổ Tiên Thành lúc nào còn đắc tội Viên Phi Huỳnh. Hai người không có đa tưởng, nhẹ gật đầu, đã Viên Phi Huỳnh giao cho muốn cắt mất Cổ Tiên Thành đầu lưỡi, vậy thì cắt mất, dù sao bọn hắn biết rõ, Viên Tả là phải đem Cổ Tiên Thành giao cho Thánh Nhật Tông xử trí, mấu chốt ở chỗ Cổ Tiên Thành người, về phần có hay không đầu lưỡi, không trọng yếu. Cổ Tiên Thành a Cổ Tiên Thành, ngươi xông rơi xuống thao thiên đại họa, đều không cần bổn tiểu thư tới giết ngươi, Thánh Nhật Tông liền sẽ đem ngươi lột ra dịch cốt, chỉ cần cắt đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn có thể nói lung tung ra cái gì, hắc hắc. Nhìn xem đi ra ngoài điện Hồ Diên Lượng cùng Thường Ninh, Viên Phi Huỳnh cười hắc hắc. Huyền Nguyệt Điện bên ngoài là một cái cự đại quảng trường, Cổ Tiên Thành liền đứng tại trong sân rộng. Hồ Diên Lượng, Thường Ninh đi ra ngoài điện, ánh mắt liền tập trung tại trong sân rộng Cổ Tiên Thành trên người. Dáng người khôi ngô Hồ Diên Lượng quát, Cổ Tiên Thành, Địch Tân cùng Biên Thành sư đệ tiến đến đuổi bắt ngươi, ngươi đem bọn họ thế nào? Địch Tân, Biên Thành, dĩ nhiên là tiến về ngoại môn đuổi bắt Cổ Tiên Thành hai cái nhất phẩm linh phụ sư. Cổ Tiên Thành cười nhạt một tiếng, nói, hai người bọn họ không biết trời cao đất rộng, dám ở trước mặt ta động thủ độc ước, ta đem bọn họ thu thập một chầu, hiện tại có lẽ bị người mang lên đan dược đường trị liệu đi à? Hồ Diên Lượng cùng Thường Ninh thần sắc đều là một quái lạ, Cổ Tiên Thành để lộ ra phù văn khí tức, mới là cựu phẩm phạm phù sư mà thôi, mà Địch Tân, Biên Thành đều là nhất phẩm linh phụ sư, Cổ Tiên Thành có thể đem Địch Tân cùng Biên Thành đánh tới làm cho người dơ lên đi đan dược đường trị liệu tình trạng. Tuy nhiên Cổ Tiên Thành rất làm cho hai người không thể tin, nhưng Địch Tân cùng Biên Thành đi đuổi bắt Cổ Tiên Thành, hiện tại Cổ Tiên Thành đến rồi, Địch Tân cùng Biên Thành nhưng lại không thấy bóng dáng, cũng không có truyền tin trở lại, chỉ sợ thực là xảy ra vấn đề. Như vậy tưởng tượng, Hồ Diên Lượng cùng Thường Ninh đều đối với Cổ Tiên Thành đề cao vài phần cảnh giác, khinh thị trong lòng thu liễm vài phần. Ngươi lại dám đánh thương chân truyền đệ tử, thật sự là thật lớn gan chó. Hồ Diên Lượng cả giận nói. Hồ Diên sư minh, chớ cùng hắn rong dài rồi, đánh trước đoạn hai chân của hắn, cắt đầu lưỡi của hắn, sẽ đem hắn giao cho sư phụ xử trí. Thần sắc âm tàn Thường Ninh nói ra. Đánh gãy hai chân của ta, cắt đầu lưỡi của ta. Cổ Tiên Thành nghe vậy, một tiếng thét dài, quát, viên phó tông chủ, ta Cổ Tiên Thành bất quá là giết hơn 20 cái Thánh Nhật Tông đệ tử, xin hỏi phạm vào Huyền Nguyệt Tông đầu nào tông quy tông lệnh? Ngươi muốn đánh gãy hai chân của ta, còn muốn cắt mất đầu lưỡi của ta? Cũng bởi vì ngươi cùng Thánh Nhật Tông có quan hệ thông gia, tiểu muốn đem Huyền Nguyệt Tông đệ tử cánh mạng bán cho Thánh Nhật Tông. Ngươi rốt cuộc là Thánh Nhật Tông phó tông chủ, hay vẫn là Huyền Nguyệt Tông phó tông chủ? Cổ Tiên Thành thanh âm lại là truyền khắp phương viên vài dặm, hắn đến đây nội môn chủ phòng, tiểu là hướng phó tông chủ Viên Tạ làm khó dễ đến rồi, tự nhiên là muốn nói chuyện lớn tiếng, đem Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão tạc đi ra mấy cái, thậm chí là đem Huyền Nguyệt Tông tông chủ Huyền Thiên Hải cho dẫn xuất đến. Nếu như Huyền Nguyệt Tông tông chủ, các trưởng lão cũng đều cùng phó tông chủ Viên Tạ đồng dạng, muốn đem hắn cổ tiên thành mệnh bán cho Thánh Nhật Tông, vậy thì đừng trách hắn cổ tiên thành phản ra tông môn, mở một đường máu. Cổ tiên thành rơi vào Huyền Nguyệt Tông mọi người trong tai, làm cho tất cả mọi người là trong nội tâm cả kinh, cổ tiên thành không phải là đánh chết Thánh Nhật Tông mục giã trưởng lão nhi tử Mục Nguyên sao? Lúc nào giết hơn 20 cái Thánh Nhật Tông đệ tử, giết một cái Mục Nguyên cũng đã là đại họa lâm đầu, giết hơn 20 cái Thánh Nhật Tông đệ tử, cái kia còn không là trời. Huyền Nguyệt Điện ở bên trong, Viên Tả chú ý, cũng không phải cổ tiên thành đến tuột cùng là giết Mục Nguyên một cái, hay vẫn là giết Thánh Nhật Tông hơn 20 người đệ tử, mà là cổ tiên thành một câu kia hỏi lại, hỏi hắn rốt cuộc là Thánh Nhật Tông phó tông chủ, hay vẫn là Huyền Nguyệt Tông phó tông chủ, làm cho hắn giận dữ. Cổ tiên thành ngụ ý, nói là hắn Viên Tả ăn cây táo, rào cây sung, đem Huyền Nguyệt Tông đệ tử mệnh bán cho Thánh Nhật Tông, quả thực tiểu là khi sư diệt tổ. Tuy nhiên hắn Viên Tả muốn làm, hoàn toàn chính xác chính là như vậy, nhưng bị cổ tiên thành trần trụi nói ra, nhưng lại sợ hắn mịt lân. Hủy đi hắn toàn thân xương cốt, nhổ hắn toàn bộ hàm răng, lưu hắn một hơi mang vào đến. Viên Tả hét lớn một tiếng, thanh âm mênh mông cuộn cuộn, theo Huyền Nguyệt Điện trong truyền ra, động chân hỏa. Ha 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 ha. Cổ tiên thành cười to, nói, Viên phó tông chủ, ngươi còn là tự mình đi ra tự mình động thủ đi, Thánh Nhật Tông chân truyền đệ tử ta đều giết một đồng lớn, chỉ bằng ngươi tọa hạ những kẻ bất lực này đệ tử, còn không làm gì được ta. Chỉ bằng ngươi, còn có thể giết Thánh Nhật Tông chân truyền đệ tử một đồng lớn. Thật sự là gia châu thổi lên điên. Không biết trời cao đất rộng thứ đồ vật, hiện tại tiểu làm cho đếm thử toàn thân xương cốt bị đập nát tư vị. Hô Di Lượng, Thường Ninh đồng thời hét lớn một tiếng, lưỡng người thần sắc phẫn nộ, đồng thời ra tay. Thạch Bi Thuật, Đăng Tiên Thuật, hai người thi triển đều là linh cấp nhị phẩm phụ thuật, một khối tấm bia đá đập bên trên, mang theo vô cùng tự lực, một căn thanh đằng như cây roi, lập tức đánh ra mấy chục thước, hướng cổ tiên thành quấn quanh mà đến. Chương 5, đem cổ tiên thành cầm xuống. Chương 05, đem cổ tiên thành cầm xuống một thuật phủ. Cổ tiên thành vung tay lên, một đạo thanh sắc phủ vằn bắn ra, hóa thành một mặt cực lớn thanh một tấm chắn, phòng ngự phía trước. Oanh, tấm bia đá dẫn đầu đập đến, cùng thanh một tấm chắn đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Thanh một tấm chắn lập tức liền xuất hiện vết rách. Phanh, lúc này, Đằng Tiên Thuật kích đến, thanh một tấm chắn lập tức chia năm xẻ bảy, cổ tiên thành thân ảnh lóe lên, đội vàng bạo lui, vừa rồi né qua Đằng Tiên công kích. Hồ Diên Lượng cùng Thường Ninh trong mắt vui vẻ, tuy nhiên cổ tiên thành mới là cựu phẩm phàm phụ sư, thi triển ra phụ thuật thậm chí có nhị phẩm linh phụ sư uy lực, làm cho trong lòng hai người rất là rung động, nhưng tương đối với bọn hắn hai người liên thủ, cổ tiên thành hay vẫn là không chịu nổi một kích. Thạch Bi Thuật, Đằng Tiên Thuật, hai người lần nữa ra tay, công hướng cổ tiên thành, tấm bia đá nhắm cổ tiên thành công tới, mà Đằng Tiên thì là không trùng một cuốn. Phong kín cổ tiên thành đường lui, Diệt Thiên Chi Đằng. Cổ tiên thành không do dự, lập tức thi triển ra sát chiêu, trên cánh tay phải dây leo ấn ký lập tức hóa thành một căn dây leo, xuất hiện tại lòng bàn tay phải. Hưu, thu phù văn chi lực đem ra sử dụng, thoáng qua tầm đó, căn này dây leo liền trương lên, cùng cái kia Đằng Tiên Thuật nhìn về phía trên cực kỳ tương tự. Cái này làm cho Thường Ninh đều chịu sức sở, Đằng Tiên Thuật là linh cấp hạ phẩm một hệ phù thuật, cổ tiên thành mới là cựu phẩm phàm phù sư, còn chưa đột phá linh giai, như thế nào hội thi triển Đằng Tiên Thuật. Nháy mắt sau đó, Đương Diệt Thiên Chi Đằng lập tức đem Thạch Bi Thuật đánh trúng chia năm xẻ bảy hóa thành nát bấy, Thường Linh liền đã minh bạch, cái này không phải cái gì Đằng Tiên Thuật. Uy lực so Đằng Tiên Thuật muốn to đến rất nhiều. Đem cái kia cực lớn tấm bia đá đánh nát, Diệt Thiên Chi Đằng không hư hao chút nào, tiếp tục trưng lên, trong chốc lát liền cùng Thường Linh công ra thật dài Đằng Tiên đập nện cùng một chỗ. Dầm dầm dầm. Đằng Tiên Thuật từng khúc vỡ vụn, tại Diệt Thiên Chi Đằng công kích đến không chịu nổi một kích. Hai người các ngươi quá không được, cút cho ta a. Cổ Tiên Thành giống to một tiếng, khống chế Diệt Thiên Chi Đằng quét ngang mà ra, như là một cây trường thương hoành tạo thiên quân. Hồ Diên Lượng cùng Thường Ninh đều thần sắc kinh hãi, tuyệt đối thật không ngờ cổ tiên thành thậm chí có như thế thực lực, Diệt Thiên Chi Đằng công tới tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không cách nào né tránh, đội vàng thi triển phòng ngự phụ thuật ngăn cản. Phanh, phanh, hai người phòng ngự phụ thuật bị Diệt Thiên Chi Đằng lập tức đánh nát, Diệt Thiên Chi Đằng cảnh lá tại trên thân hai người khẽ quét mà qua, hai người lập tức miệng phun máu tươi, thân thể hướng phía sau bàn tới. Đây là cổ tiên thành hạ thủ lưu tình, khống chế Diệt Thiên Chi Đằng lực công kích thu liễm rất nhiều, nếu không, đủ để đem hai người chém ngang lưng, lập tức chí mạng. Cổ tiên thành trước khi đã hấp dẫn không ít Huyền Nguyệt Tông trưởng lão tới, nhưng đều trốn núp trong bóng tối, không hữu hiện thân. Giờ phút này nguyên một đám trong nội tâm kinh dị, bọn hắn tầm mắt phi phàm, liếc liền nhìn ra cổ tiên thành thi triển dây leo là một loại uy lực khủng bố cấm thuật, bình thường phụ thuật căn bản không cách nào chống lại. Chủ phong chi đỉnh, quảng trường bốn phía có một ít tông môn chấp sự tuần tra, thủ vệ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một trận chiến này, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cửu phẩm phàm phù sư chính diện đánh lui hai cái nhị phẩm linh phù sư, bọn hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ẩn núp tại Huyền Nguyệt Điện sau đại môn biên phi mình, cũng vẫn âm thầm quan sát đến quảng trường hết thảy, gặp cái này kết quả cũng chấn động, vượt quá dự liệu của nàng. Hơn nửa năm trước, Viên Phi Huỳnh tại tông môn cấm địa gặp phải Cổ Tiên Thành, Cổ Tiên Thành mới là cái tam phẩm phàm phụ sư, tu vi như vậy tại ngoại môn đệ tử trong cũng chỉ là bình thường tồn tại, khi đó Viên Phi Huỳnh hoàn toàn không có đem Cổ Tiên Thành để vào mắt. Ngày nay, mới đi qua 9 tháng tả hữu, Cổ Tiên Thành phụ tu vi tăng lên tới cựu phẩm phàm phụ sư không nói, thực lực càng là đạt đến tình trạng như thế, liền hai cái nhị phẩm linh phụ sư ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Cái này quả thực nếu như Viên Phi Huỳnh trong nội tâm rung động được có như sấm sét giữa trời quang. Trái lại Viên Phi Huỳnh chính mình, 9 tháng trước nàng là bát phẩm phàm phụ sư, tu vi hiện tại cũng chỉ là phàm cấp cựu phẩm mà thôi, cùng Cổ Tiên Thành tương đương, có thể luận thực lực nhưng lại có tất cả cách biệt một trời. Hô, một cỗ kinh khủng khí tức theo Huyền Nguyệt Điện trong truyền ra, như là sắp xếp núi ngược lại. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh theo Huyền Nguyệt Điện trong loại ra, thẳng đến thân ảnh dừng lại, mọi người mới thấy rõ, nguyên lai là Phó Tông chủ Viên Tạ đi ra. Cổ Tiên Thành tại Huyền Nguyệt Tông, trước khi chỉ là nho nhỏ ngoại môn đệ tử, đối với đại danh đỉnh đỉnh Phó Tông chủ Viên Tạ, chỉ nghe kỳ danh, không thấy qua một thân. Nhưng bây giờ, vừa cảm thụ đến vậy người khí tức, Cổ Tiên Thành trong nội tâm liền tin tưởng, đích thị là Phó Tông chủ Viên Tạ. Cổ Tiên Thành nói, "Viên Phó Tông chủ, rốt cục cam lòng tự thân xuất mã nữa à? Bất quá ngươi đường đường Phó Tông chủ, vì Thánh Nhật Tông mà hướng ta cái này ngoại môn đệ tử ra tay, tiêu không chế mất mặt sao?" Viên Tạ vừa hiện thân, vốn là muốn một cái tát trước đem Cổ Tiên Thành chịu trở mình, nhưng Cổ Tiên Thành vừa nói như vậy, ngược lại là làm hắn không tốt độc thủ. Với tư cách thất phẩm linh phụ sư, Viên Tạ đương nhiên cảm ứng được, phụ cận có không ít các trưởng lão đều ẩn nút trong bóng tối quan sát đến tại đây. Cổ Tiên Thành nói không sai, hắn đường đường Phó Tông chủ, hướng một cái ngoại môn đệ tử ra tay thật sự là có tổn hại uy nghiêm, nếu như không có người chứng kiến cái kia còn mà thôi, hiện tại nơi này chính là rất nhiều ánh mắt tiêu điểm, hắn Viên Phó Tông chủ hoàn toàn chính xác gánh không nổi người này. Viên Tạ mắt phải có chút nhảy lên thoáng một phát, cố nén lửa giận trong lòng, quát, thân đồ thái. Xa xa chấp sự trong đội ngũ, một người cầm đầu về phía trước, nói, có thuộc hạ. Thân đồ thái là nội môn chủ phong chấp sự đội trưởng, một vị tam phẩm linh phụ sư. Huyền Nguyệt Tông chỉ có tông chủ, phó tông chủ là thất phẩm linh phụ sư, còn lại trưởng lão đều là tứ phẩm đến lục phẩm linh phụ sư không đợi, tam phẩm linh phụ sư đã là trưởng lão phía dưới mạnh nhất phụ sư. Viên Tạ quát, đem Cổ Tiên Thành cầm xuống. Vâng. Thân đồ thái lĩnh mệnh. Thân đồ thái kích phát phi hành phù, lập tức phi không mà lên, rất nhanh liền tới đến trong sân động. Cổ Tiên Thành, đã tội. Thân đồ thái nói ra, hắn với tư cách nội môn chủ phong chấp sự đội trưởng, tự nhiên được nghe theo Viên Tạ mệnh lệnh, nhưng trong lòng của hắn, nhưng lại đối với Cổ Tiên Thành cũng không có nửa phần không thích, ngược lại có chút bội phục. Như Cổ Tiên Thành như vậy kiệt xuất đệ tử, Huyền Nguyệt Tông thế nhưng mà từ trước tới nay đều không có qua. Nhắc nhở Cổ Tiên Thành một câu, thân đồ thái mới ra tay, vung tay lên đánh một đạo hỏa diễm phù văn, hóa thành đầu liệt diễm hừng hực hỏa xà. Linh cấp hạ phẩm phù thuật, liệt diễm khuê xà. Liệt diễm khuê xà dài đến 10 trượng, thân rắn thô như là thùng nước, miệng rộng mở ra, lộ ra hai quả vừa nhọn vừa dài răng nanh, hướng Cổ Tiên Thành đánh tới. Cổ Tiên Thành thi triển Diệt Tiên Chi Đằng, hướng liệt diễm khuê xà mãnh kích mà đi. Phanh, trên bầu trời hỏa hoa phi xà, liệt diễm khuê xà lập tức gặp trọng thương, bị đánh gãy số tròn đoạn. Thân đồ thái vội vàng thu phù thuật lui về phía sau, Cổ Tiên Thành không có truy kích. Phó tông chủ, thuộc hạ không phải Cổ Tiên Thành đối thủ. Thân đồ thái hướng Viên Tạ ôm quyền nói ra. Hắn hiển nhiên không muốn cùng Cổ Tiên Thành đánh cho quá mức kịch liệt, hắn còn không có dùng phù bảo, vừa rơi xuống phong liền thu tay. Viên Tạ cái đó còn không biết thân đồ thái ý niệm trong đầu, hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lập tức bành trướng, nói, đồ vô dụng, cút sang một bên. Nói xong, Viên Tạ ánh mắt quan hướng Cổ Tiên Thành, nói, Cổ Tiên Thành, ngươi có thể học được một loại cấm thuật, đích thật là vận khí người tiên, là ta Huyền Nguyệt Tông khó được kiệt xuất đệ tử, đáng tiếc. Viên Tạ thoại phong nhất chuyển, Cổ Tiên Thành tinh thần chấn động, hắn biết rõ Viên Tạ nhịn không được muốn đích thân tay rồi. Chương 6, Huyền Nguyệt Tông chủ chương 06, Huyền Nguyệt Tông chủ đáng tiếc. Ngươi mục không tôn trưởng, kiệt ngao bất tuần, càng không biết trời cao đất rộng, lung tung sát nhân, ở lại Huyền Nguyệt Tông, sớm muộn cho Huyền Nguyệt Tông mang đến đại kiếp khó, hôm nay bổn tọa tiểu tính toán tự mình ra tay, cũng muốn thu ngươi cái này nghiệp chướng. Viên Tạ quát, khí tức càng ngày càng bành trướng, như là ô vân trùng che giấu lôi điện, tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát ra lôi đỉnh một kích. Ha 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 ha. Đối mặt Viên Tạ bành trướng khí tức, Cổ Tiên Thành chút nào không sợ, ngược lại một tiếng cười to, nói, Viên Phó Tông chủ, ta như phạm vào Huyền Nguyệt Tông tông quy, ta cam nguyện bị phạt, đáng tiếc ngươi lại là phải đem mạng của ta bán cho Thánh Nhật Tông, làm ra khi sư diệt tổ sự tình, ngươi bực này cử động, trong nội tâm của ta khinh bị được rất, thật sự là tôn trọng không đứng dậy a. Ngươi muốn chết. Viên Tạ một tiếng gầm lên, liền muốn ra tay. Viên Phó Tông chủ. Lúc này, một vị tông môn trưởng lao xuất hiện, đem Viên Tạ ngăn lại, nói, Cổ Tiên Thành mặc dù cùng ngạo không bị trói buộc, nhưng lại tông môn đống lương chi tài, tiến hành quảng giáo, ngày sau tất thành châu đáo, nhân tài như vậy giao cho Thánh Nhật Tông, không ổn đâu. Viên Tạ tại Huyền Nguyệt Tông tuy nhiên thế lực cường đại, nhưng cũng làm không được một tay che trời, vị này tông môn trưởng lao Huyền Chí Hành, là lục phẩm linh phụ sư, tại Huyền Nguyệt Tông cũng đức cao vọng trọng, cùng tông chủ Huyền Thiên Hải cùng thuộc một gia tộc, tự nhiên là trung tâm với tông chủ Huyền Thiên Hải. Lúc này, lại có một vị tông môn trưởng lão hiện thân, cũng là lục phẩm linh phụ sư, địa vị không thua gì Huyền Chí Hành, nói, kẻ này tuyệt ngao bất tuần, không biết tốt đi, phẩm tính không hợp, tiêu tính toán ngày sau thành châu đáo, chỉ sợ cũng là khi sư diệt tổ thế hệ. Hơn nữa, hắn giết chết Thánh Nhật Tông trưởng lão Mục Dã Nhi tử Mục Nguyên, việc này Thánh Nhật Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua, vì một cái phẩm tính không hợp đệ tử, đắc tội Thánh Nhật Tông, cho tông môn mang đến tai họa, đúng là không khôn ngoan, ta ủng hộ Phó Tông chủ quyết định, đem kẻ này giao cho Thánh Nhật Tông xử trí. Người này tên là Viên Thịnh, cùng Viên Tạ cùng thuộc một gia tộc, tự nhiên là ủng hộ Viên Tạ. Theo Viên Hiệt Thân, chừng 5-6 cái tông môn trưởng lão cũng đi theo Hiệt Thân, tu vi linh cấp tứ phẩm, ngũ phẩm không đợi, nhao nhao nói ra, chúng ta đều ủng hộ Phó Tông chủ quyết định. Huyền Chí Hành sau lưng, cũng tới hai vị tông môn trưởng lão, hiển nhiên là cho thấy lập trường, về phần những thứ khác tông môn trưởng lão, hoặc là không tại tông môn, hoặc là tiểu không hữu Hiệt Thân. Huyền Chí Hành dù sao không phải Huyền Thiên Hải, không ít trưởng lão đều bảo trì trung lập thái độ, không muốn bởi vậy đắc tội Viên Tả. Viên Tả nhìn xem Huyền Chí Hành cười hắc hắc, nói, nhị trưởng lão, ngươi cũng thấy đấy, đem Cổ Tiên Thành giao do Thánh Nhật Tông xử trí, là chiều hướng phát triển, ngươi tránh ra cho ta. Huyền Chí Hành cũng không có động, nói, lão phu ghi nhớ tổ huấn, môn hạ đệ tử có thể bên trong cạnh tranh tàn khốc, nhưng quyết không thể bị ngoại nhân khi dễ, ngươi lại muốn giữ cửa hạ đệ tử giao do ngoại nhân xử trí, ta tin tưởng tông chủ tuyệt đối sẽ không đồng ý, lao tổ tông trùng sinh cũng sẽ không đồng ý. Huyền Chí Hành, bổn tọa cũng ghi nhớ tổ huấn, không cần ngươi nhắc nhở. Viên Tạ phẫn nộ quát, nhưng giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, còn đây là thiền kinh địa nghĩa sự tình, cổ tiên thành giết thánh nhật tông đệ tử bục nguyên, việc này phải cho thánh nhật tông một câu trả lời thỏa đáng, không quan hệ tổ huấn cũng không có để cho chúng ta bao che một cái tội phạm giết người. Nói xong, Viên Tạ xuất ra một miếng lệnh bài, là tông chủ lệnh, tiếp tục nói, việc này bổn tọa đã quyết định, vì Huyền Nguyệt tông cùng thánh nhật tông tình hữu nghị, giao ra cổ tiên thành cái này tội phạm giết người, Huyền Chí Hành, các ngươi tất cả lui ra. Tông chủ lệnh, đại biểu tông chủ mệnh lệnh, Huyền Nguyệt tông chủ Huyền Thiên Hải chính đang bế quan bên trong, do phó tông chủ Viên Tạ thay tông chủ bị, tự nhiên có tông chủ quyền lực. Viên Tạ lấy ra tông chủ lệnh, Huyền Chí Hành chỉ có thể cắn răng lui ra. Cổ tiên thành hai mắt hơi híp mắt, Viên Tạ nếu là độc thủ, như vậy hắn chỉ có vận dụng phù khôi giết ra Huyền Nguyệt tông rồi. Viên phó tông chủ. Lúc này, một giọng nói truyền đến, Sở Hữu trưởng lão nghe vậy, thần sắc đều là khẽ giật mình, đang chuẩn bị động thủ Viên Tạ, cũng đình chỉ cử động, ánh mắt hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang. Một người mặc áo đen, thêu lên viền vàng, nhìn về phía trên tuổi gần 40 trung niên nhân phi hành mà đến, nói: "Viên phó tông chủ, ta cho ngươi thay tông chủ vị, là cho ngươi xử lý tông môn sự vụ, mà không phải cho ngươi bắt tông môn đệ tử, tặng cho Thánh Nhật tông tranh công." Người này thân phận rõ ràng, là Huyền Nguyệt tông tông chủ Huyền Thiên Hải. Huyền Chí Hành chứng kiến Huyền Thiên Hải đã đến, thần sắc vui vẻ, nói: "Tông chủ, ngươi xuất quan." Huyền Thiên Hải gật gật đầu, sự tình huyên náo như thế xôn xao, ta nghĩ không ra quan cũng không được. "Tông chủ." Chúng trưởng lão đều hướng Huyền Thiên Hải gật đầu ý bảo, một ít ẩn nút trong bóng tối tông môn trưởng lão giờ phút này đều hiện thân rồi, chừng bên trên 10 người. Cổ Tiên Thành đè xuống sử dụng linh giai cựu phẩm phù khôi ý niệm trong đầu, tông chủ Huyền Thiên Hải hiện thân rồi, xem trước một chút Huyền Thiên Hải là cái gì thái độ. Huyền Thiên Hải ánh mắt hướng phó tông chủ Viên Tạ nhìn sang, tay phải vươn ra. Viên Tạ đã đi tới, đem tông chủ lệnh trả lại đến Huyền Thiên Hải trong tay, nói: "Tông chủ, Cổ Tiên Thành đánh chết Thánh Nhật tông đệ tử Mục Nguyên, địa vị thật không đơn giản, là Thánh Nhật tông trưởng lão Mục Giã có lút, thâm thụ Mục Giã yêu thương, Mục Giã như biết Cổ Tiên Thành trở về tông môn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi, nếu không đem Cổ Tiên Thành giao ra đi, việc này sợ khó thiện rồi." Huyền Thiên Hải đem tông chủ lệnh nhận lấy, nói: "Viên phó tông chủ, có một điểm ngươi muốn thủy chung nhớ kỹ, ngươi là Huyền Nguyệt tông phó tông chủ, môn hạ đệ tử nếu là phạm vào tông môn pháp quy, ngươi xử trí như thế nào cũng có thể, nhưng là ngươi tuyệt không có thể đem môn hạ đệ tử giao cho ngoại nhân xử trí, tông môn hẳn là môn hạ đệ tử nhất kiên cường hậu thuẫn, Huyền Nguyệt tông đệ tử tại Huyền Nguyệt tông đều không chiếm được bảo hộ, cái này sẽ sử dụng môn hạ đệ tử thất vọng đau khổ, ai hoàn nguyện ý đứng ở ta Huyền Nguyệt tông?" Viên Tạ lơ đễnh, nói: "Cổ Tiên Thành giết, không phải bình thường Thánh Nhật tông đệ tử, việc này như không thích đáng giải quyết, Thánh Nhật tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là bởi vì một người chi cố mà cùng Thánh Nhật tông sinh ra không thoải mái kết quả, đến lúc đó, thủ hại người tuyệt đối không chỉ một người." Huyền Thiên Hải nói: "Ngươi hay vẫn là không rõ, đây không phải người nào đó vấn đề, mà là tông môn tôn nghiêm vấn đề, ai cũng không thể trà đạp ta Huyền Nguyệt tông tôn nghiêm, Thánh Nhật tông cũng không được, Thánh Nhật tông nếu dám trà đạp, dù là ta Huyền Nguyệt tông tiểu tính toán máu tươi lưu thận, cũng muốn cản vệ tông môn tôn nghiêm." Nói xong, Huyền Thiên Hải hướng Cổ Tiên Thành nhìn thoáng qua, nói: "Thánh Nhật tông muốn báo thù, có thể, theo như giang hồ quy củ đến, muốn dùng cường thế ức hiếp ta Huyền Nguyệt tông, mơ tưởng." Tiên phủ đại lục, tông môn mọc lên san sát như rừng, tông môn ở giữa đệ tử sinh ra sinh tử thù hận, đây là chuyện thường xảy ra. Hai cái tông môn tự nhiên không có khả năng bởi vì hai người đệ tử sinh tử thù hận mà buộc phát tông môn đại chiến, cho nên như thế nào giải quyết đệ tử gian sinh tử thù hận, tự nhiên có một bộ giang hồ quy củ. Giang hồ quy củ? Thánh Nhật tông thực lực hơn xa ta Huyền Nguyệt tông, ha ha. Hội theo chúng ta giảng giang hồ quy củ? Viên Tạ cười lạnh. Chương 7, cường địch đã đến. Chương 7, cường địch đã đến. Huyền Thiên Hải thần sắc một túc, Viên Tạ biểu hiện thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Đúng lúc này, hai đạo truyền âm phù bí mật mang theo lấy thanh âm phi tốc tới, vang vọng tại Huyền Chí Hành, Viên Thịnh hai người bên hai, 10 vị Thánh Nhật tông trưởng lão chính hướng tông môn mà đến, khí tức bành trướng, lai giả bất tiện. Lưỡng người thần sắc cả kinh, phân biệt hướng Huyền Thiên Hải, Viên Tạ báo cáo. Viên Tạ nghe vậy biến sắc, nói: "Đến rồi 10 vị trưởng lão, Thánh Nhật tông đối với Cổ Tiên Thành tất tại nhất định phải, như không giao ra, hôm nay Huyền Nguyệt tông chỉ sợ muốn máu chảy thành sông." Huyền Thiên Hải nhưng lại gợn sóng không sợ hãi, ánh mắt hướng Viên Thịnh nhìn sang, nói: "Tam trưởng lão, nguyên lai trong lòng của ngươi chỉ có phó tông chủ, ta cái này tông chủ ngươi hoàn toàn không có để vào mắt ta." Trong thanh âm lộ ra lãnh ý, Huyền Thiên Hải cùng Viên Tạ đều tại, Viên Thịnh nhận được tin tức, nhưng lại hướng phó tông chủ Viên Tạ báo cáo, đem Huyền Thiên Hải cái này Huyền Nguyệt tông chủ cho bỏ qua rồi, thay đổi ai, với tư cách Huyền Nguyệt tông chủ đều được sinh khí. Viên Thịnh thần sắc cả kinh, trong lòng của hắn vốn chính là đứng tại Viên Tạ bên này, hơn nữa, những ngày này Viên Tạ thay tông chủ chức vụ, hắn đều thói quen hướng Viên Tạ báo cáo hết thảy, vừa rồi khẩn cấp phía dưới liền đem chính thức tông chủ Huyền Thiên Hải cho không để ý đến. Huyền Thiên Hải lạnh lùng nhìn xem Viên Thịnh, nói: "Viên phó tông chủ chỉ là Viên gia tộc trưởng, ta Huyền Thiên Hải mới là Huyền Nguyệt tông tông chủ, đã ngươi chỉ tôn Viên Tạ làm chủ, vậy ngươi an tâm làm ngươi Viên gia trưởng lão là được rồi, Huyền Nguyệt tông tam trưởng lão chức vụ, miễn đi." Viên gia trưởng lão chỉ có thể quản lý Viên gia sự vụ, Huyền Nguyệt tông tam trưởng lão, thế nhưng mà Huyền Nguyệt tông thực quyền trưởng đệ một trong, cả hai địa vị có như cách biệt một trời. "Tông chủ, hiện tại đến lúc nào rồi?" Viên Tạ đứng ở Huyền Thiên Hải cùng Viên Tịnh tâm đó, nói: "Hiện tại đến lúc nào rồi rồi, Thánh Nhật tông thập đại trưởng lão sắp đã đến, Huyền Nguyệt tông mi tại sớm tối, lúc này còn nội đấu, quá mức đi à nha. Những ngày này tam trưởng lão một mực hướng ta báo cáo, vừa rồi chỉ là khẩn cấp phía dưới bản năng phản ứng mà thôi, nào có không tôn tông chủ chi ý, tông chủ cần phải rộng lượng một ít, đừng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà độc khí. Huyền Thiên Hải nói, khẩn cấp thời điểm, càng có thể gặp thiệt tình, Viên Tạ, trở thành mấy tháng đại tông chủ, ngươi bây giờ cũng muốn khiêu chiến tông chủ quyền vì sao? Cái này lời nói được nặng, Viên Tạ lui một bước, nói, không dám. Hô, lúc này, từng đạo bành trướng khí tức từ một bên truyền đến, Thánh Nhật Tông các trưởng lão đã đến. Một bên trên bầu trời, cùng sở hữu 11 người phi hành mà đến, trong đó 10 cái hoặc là trung nhân, hoặc là lão giả, là Thánh Nhật Tông trưởng lão, còn có một người, tuổi còn rất trẻ, nhìn về phía trên mới chừng 20 bộ dạng, xuyên lấy hoa lệ, có thể cùng chúng trưởng lão đồng hành, hẳn là cái thân phận phi phàm hậu bối đệ tử. Cái này xuyên lấy hoa lệ người trẻ tuổi, là vị tứ phẩm linh phụ sư, Huyền Nguyệt Tông đại đa số trưởng đều biết, là Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân. Lưu Vân ca. Huyền Nguyệt Điện ở bên trong, Viên Phi Huỳnh một mực trốn ở phía sau cửa, chứng kiến Độc Cô Lưu Vân đã đến, lập tức trong nội tâm khẽ động. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng bính lên, sợ hãi cổ tiên thành đem nhìn hắn quá thân. Thể sự tình nói ra, cái này vẫn là nàng lo lắng nhất sự tình. Thánh Nhật Tông tuy nhiên chỉ một cái thiếu tông chủ cùng 10 vị trưởng lão, nhưng Huyền Nguyệt Tông bên này, ngoại trừ Huyền Thiên Hải nhưng lại mỗi người biến sắc. Thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân chỉ là tứ phẩm linh phụ sư, không coi vào đâu, có thể đến đây thập đại trưởng lão, tu vi đều rất không tầm thường, trong đó có 3 cái là thất phẩm linh phụ sư, 7 cái là lục phẩm linh phụ sư. Mà Huyền Nguyệt Tông, thất phẩm linh phụ sư chỉ có 2 cái, theo thứ tự là tông chủ Huyền Thiên Hải, phó tông chủ Viên Tạ, lục phẩm linh phụ sư cùng sở hữu 5 cái, theo đại trưởng lão đến ngũ trưởng lão, đều là lục phẩm linh phụ sư, đây là Huyền Nguyệt Tông chính thức cao tầng, xuống trưởng lão, tựu là ngũ phẩm linh phụ sư rồi, quyền lực xa không bằng trước mặt trưởng lão. Linh phụ sư tu vi kém nhất phẩm, thực lực có chênh lệch rất lớn, nhất là lục phẩm linh phụ sư cùng thất phẩm linh phụ sư, là trung phẩm linh phụ sư cùng thượng phẩm linh phụ sư khác nhau. Một cái thất phẩm linh phụ sư có thể quét ngang 4-5 cái lục phẩm linh phụ sư. Thánh Nhật Tông bên này thất phẩm linh phụ sư có 3 cái, 2 cái đối phó Huyền Thiên Hải cùng Biên Tạ, còn có một có thể quét ngang Huyền Nguyệt Tông 5 vị lục phẩm linh phụ sư, còn lại 7 cái lục phẩm linh phụ sư có thể quét ngang Huyền Nguyệt Tông còn lại sở hữu tứ phẩm, ngũ phẩm linh phụ sư trưởng lão rồi. Nói cách khác, Thánh Nhật Tông tuy nhiên chỉ có 10 vị trưởng lão tới, nhưng thực lực mạnh cơ hồ còn hơn toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Đây là Thánh Nhật Tông tông chủ, phó tông chủ không hữu hiện thân dưới tình huống. Thánh Nhật Tông chủ Độc Câu Nạo Tiên là cựu phẩm linh phụ sư, hắn như hiện thân, mang theo 10 vị trưởng lão cơ hồ có thể nghiền áp Huyền Nguyệt Tông, 2 cái tông môn thực lực sai biệt quá lớn. Thánh Nhật Tông thập đại trưởng lão ở bên trong, Mục Giá đứng ở chính giữa, cùng thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân đặt song song, ánh mắt của hắn trước tiên tập trung tại cổ tiên thành trên người. Tiểu xuất sinh, hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mục Giá trong nội tâm yên lặng nghĩ lại. Bèo, Huyền Thiên Hải bay lên không trung, ánh mắt hướng Thánh Nhật Tông các trưởng lão quét qua, nói: Thánh Nhật Tông chư vị trưởng lão cùng thiếu tông chủ Giá Lâm Huyền Nguyệt Tông, như thế huy động nhân lực, cần làm chuyện gì? Mục Giá quát: Huyền tông chủ, chúng ta cần làm chuyện gì? Ngươi vẫn không rõ sao? Làm gì thêm này vừa hỏi, ngươi Huyền Nguyệt Tông đệ tử cổ tiên hành, sát hại con của ta Mục Nguyên, hôm nay bổn tọa đến nhặt xác cho hàn ở, thức thời điểm đem hắn giao ra đây. Huyền Thiên Hải nói: Có cái gì thù hận, trên giang hồ giải quyết, bổn tọa không có ý kiến. Tông môn chức trách là bảo vệ môn hạ đệ tử, các ngươi tới ta Huyền Nguyệt Tông yếu nhân, không biết là đi nhầm địa phương sao? Hắc hắc. Mục Giá cười lạnh, nói: Không giao ra cổ tiên thành, bổn tọa nhất định phải Huyền Nguyệt Tông máu chảy thành sông, chính ngươi nhìn xem xử lý. Huyền Thiên Hải nói: Ngươi Thánh Nhật Tông đệ tử, đã từng có người sát hại ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử tánh mạng, ta nếu là bên trên Thánh Nhật Tông đệ tử yếu nhân, các ngươi Thánh Nhật Tông cũng sẽ ngoan ngoãn giao ra đời sao? Ha 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 ha. Thánh Nhật Tông các trưởng lão cười to. Mục Giá ngưng cười, nói: Cái kia phải xem nhìn ngươi có hay không lá gan kia, đi ta Thánh Nhật Tông yếu nhân thử xem. Huyền Thiên Hải nói: Vậy các ngươi coi trọng ta Huyền Nguyệt Tông yếu nhân, nói rõ người ức hiếp ta Huyền Nguyệt Tông. Mục Giá quát lạnh nói: Tự là đẻ chết ngươi Huyền Nguyệt Tông, thì tính sao? Một câu, giao hay không giao? Theo Mục Giá vừa mới nói xong, Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão đều bộc phát ra khủng bố khí thế, tựa hồ tùy thời đều muốn bộc phát ra lôi đỉnh một kích. Ha 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 ha. Huyền Thiên Hải một người đứng trên không trung, đối mặt Thánh Nhật Tông 10 vị trưởng lão, nhưng lại mặt không đổi sắc, ngược lại cất tiếng cười to, nói: Không giao. Huyền Nguyệt Tông có ta Huyền Thiên Hải tại, muốn giẫm Huyền Nguyệt Tông, cứ việc đến thử xem. Thánh Nhật Tông các bằng hữu, bớt giận, bớt giận. Viên Tả cũng bay lên bầu trời, vốn là hướng Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão bồi tội, sau đó chuyển hướng Huyền Thiên Hải quát lớn: Huyền Thiên Hải, ngươi đây là muốn đem Huyền Nguyệt Tông mang hướng hủy diệt, Huyền Nguyệt Tông phủ sư mấy ngàn, tự bởi vì ngươi nhất thời hành động theo cảm tình, muốn đưa bọn chúng đều dẫn vào tử lộ sao? Quyết định của ngươi chỉ biết cho tông môn mang đến tai nạn, dựa vào cái gì làm Huyền Nguyệt Tông tông chủ? Chương 8, bạn tông đi theo địch chương 08, bạn tông đi theo địch như thế nào? Tông môn tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Viên Tả, ngươi muốn tạo phản đi theo địch. Huyền Thiên Hải thần sắc giận dữ, ánh mắt hướng Viên Tả quét qua, để lộ ra sát cơ. Viên Tả tại Huyền Nguyệt Tông thế lực cường đại, bình thường cuồng vọng một ít, Huyền Thiên Hải có thể nhịn thụ, nhưng giờ này khắc này, đúng là tông môn nguy nan thời điểm, Viên Tả lại mượn cơ hội làm có dễ, muốn đẩy ngã hắn cái này Huyền Nguyệt Tông chủ, Huyền Thiên Hải đoạn không thể nhẫn nhịn. Siêu 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 mèo. Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão nhao nhao bay lên không trung, Viên Thịnh mang theo 6 vị trưởng lão đứng ở Viên Tả sau lưng, Huyền Chí Hành mang theo hơn 10 vị trưởng lão đứng tại Huyền Thiên Hải sau lưng, còn có 6 vị trưởng lão tại hạ phương không nhúc đích, thần sắc do dự. Tuy nhiên Huyền Thiên Hải bên này thực lực muốn so với Viên Tả bên kia cường rất nhiều, nhưng hiện tại thế nhưng mà Thánh Nhật Tông đại địch ở bên, mà Viên Tả cùng Thánh Nhật Tông quan hệ mật thiết, nếu là Thánh Nhật Tông ủng hộ Viên Tả, Huyền Thiên Hải cùng Viên Tạ thực lực lập tức sẽ gặp nguy chuyện, đây chính là cái kia thần sắc do dự sáu vị trưởng lão trong nội tâm chưa quyết định nguyên nhân. Huyền Thiên Hải ánh mắt như kiếm, quét mắt Viên Tạ sau lưng thất vị trưởng lão, quát: "Các ngươi có thể cũng là muốn bạn tông đi theo thì sao?" Thất vị trưởng lão không nói gì, Viên Tạ nói ra: "Huyền Thiên Hải, chúng ta chỉ là không muốn Huyền Nguyệt Tông ngàn năm cơ nghiệp bị hủy bởi trên tay của ngươi, ngươi không là tông môn cơ nghiệp cân nhắc, sẽ không tư cách đương Huyền Nguyệt Tông tông chủ, mà ta, hội dẫn đầu Huyền Nguyệt Tông cùng Thánh Nhật Tông bảo trì hữu nghị, đem tông môn tiếp tục phát dương quang đại. Chúng ta ủng hộ Viên sư huynh vi Huyền Nguyệt Tông tông chủ." Viên Tạ sau lưng thất vị trưởng lão cùng theo lên nói ra: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ha ha. Chúng ta Thánh Nhật Tông cũng ủng hộ Viên Tạ vi Huyền Nguyệt Tông tông chủ." Mục Giá ha ha cười cười, nói: "Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão cùng với thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân cùng theo lên nói: "Chúng ta Thánh Nhật Tông cũng ủng hộ Viên Tạ vi Huyền Nguyệt Tông tông chủ." Huyền Thiên Hải sau lưng, chúng trưởng lão ngay ngắn hướng biến sắc, vốn Huyền Nguyệt Tông thực lực so về Thánh Nhật Tông 10 vị trưởng lão tiểu lộ ra chỗ thua kém, hiện tại, Viên Tạ càng là mang theo thất vị trưởng lão đứng ở Thánh Nhật Tông bên này, thực lực thì càng thêm cách xa rồi. Phía dưới trên quảng trường, lập tức Huyền Nguyệt Tông muốn một phân thành hai, Cổ Tiên Thành với tư cách tạo thành kết quả này nguyên nhân gây ra, không thể không đứng ra nói hai câu rồi. Cổ Tiên Thành nói: "Mục Giá trưởng lão, ta giết con của ngươi Mục Nguyên là không giả, mà khác ta tại Thiên Sư trong động phủ giết 15 vị Thánh Nhật Tông linh phủ sư đệ tử, cũng đều là ở đây các vị Thánh Nhật Tông trưởng lão chân truyền đệ tử, a các ngươi cả đám đều đối với ta hận chi dục chết, nhưng ta không biết, các ngươi đến tuột cùng là muốn ta chết đâu, hay là muốn ta tại Thiên Sư trong động phủ đạt được bảo tàng? Các ngươi chỉ là muốn ta chết, ta hiện tại tiểu tự sát, các ngươi đem thi thể mang về, nhưng Thiên Sư trong động phủ bảo tàng được ở lại Huyền Nguyệt Tông, như thế nào?" Cổ Tiên Thành quả nhiên chuyển di mọi người chú ý lực, ánh mắt mọi người đều hướng hắn xem đi qua. Huyền Nguyệt Tông người nghe vậy, không kinh ngạc, trước khi Cổ Tiên Thành nói giết không ít Thánh Nhật Tông đệ tử, bọn hắn còn tưởng rằng là Cổ Tiên Thành khoác lác, hiện tại đang tại Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão mặt nói ra, hiển nhiên là thật sự. Hơn nữa, Cổ Tiên Thành còn nâng lên Thiên Sư động phủ, Thiên Sư bảo tàng, những điều này đều là Huyền Nguyệt Tông người không biết tin tức, hiện tại Cổ Tiên Thành nói ra, làm cho bọn hắn trong nội tâm rất là chấn động. Một vị Thiên Sư bảo tàng, cái kia là bực nào kinh người, đối với linh cấp tông môn mà nói, quả thực có thể nghịch thiên cải mệnh, có hy vọng đem linh cấp tông môn tấn thăng làm thiên cấp tông môn. Thánh Nhật Tông bên này, chúng trưởng lão mặt bên trên đều bị kín một tấm sương lạnh, Thiên Sư trong động phủ sự tình, là Thánh Nhật Tông một cái thê thảm đau đớn, bọn hắn phong tỏa tin tức, không muốn bị người biết, nhưng bây giờ, hay vẫn là bị Cổ Tiên Thành cho yêu sách đi ra. Cổ Tiên Thành nói không sai, hắn tại Thiên Sư trong động phủ đánh chết 15 vị linh phụ sư, phần lớn đều là ở đây Thánh Nhật Tông trưởng lão đệ tử, chỉ có tam phẩm linh phụ sư Tô Hồng Tài, là Thánh Nhật Tông chủ động câu ngạo thiên chân truyền đệ tử. "Mạng của ngươi, chúng ta đã muốn, Thiên Sư bảo tàng cũng phải muốn." Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân nói ra, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Cổ Tiên Thành cười hắc hắc, nói: "Vậy ta ngược lại là có thể cân nhắc cho Thánh Nhật Tông, nhưng Thiên Sư bảo tàng tuyệt đối không có khả năng." Nói xong, Cổ Tiên Thành xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào trên bầu trời Viên Tạ trên người, nói: "Viên phó tông chủ, như ngươi chấp trưởng Huyền Nguyệt Tông, trên người của ta Thiên Sư bảo tàng, ngươi là muốn hiến cho Thánh Nhật Tông đâu, hay vẫn là cùng Thánh Nhật Tông thề sống chết một trận chiến, vì Huyền Nguyệt Tông giữ được một phần kinh thiên truyền thừa?" Cổ Tiên Thành vấn đề, thoáng cái tranh luận ở Viên Tạ. Viên Tạ nếu là nói hiến cho Thánh Nhật Tông, cái kia không lay động sáng tỏ là tông môn phản đồ. Hắn vừa rồi công kích Huyền Thiên Hải, lấy cớ tiểu là vi tông môn suy nghĩ. Viên Tạ nếu là nói là bảo toàn phần này kinh thiên truyền thừa, cùng Thánh Nhật Tông thể sống chết một trận chiến, như vậy hiện tại cũng không cần phải náo phân liệt rồi, cùng Huyền Thiên Hải liên thủ đối phó Thánh Nhật Tông mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Huyền Nguyệt Tông tất cả mọi người nhìn xem Viên Tạ, chờ Viên Tạ trả lời. Viên Tạ sắc mặt biến ảo bất định, hắn đã cho thấy thái độ muốn đem Huyền Thiên Hải kéo xuống tông chủ bảo tọa, hắn hiện tại nếu là sẽ cùng Huyền Thiên Hải liên thủ, không nói đến có thể hay không ngăn cản được Thánh Nhật Tông, đánh giá mà lại xem như có thể ngăn cản được, sau đó cũng sẽ bị Huyền Thiên Hải thanh toán. Cho nên, như là đã đứng ở Thánh Nhật Tông bên này, hắn cũng chỉ có thể kiên định đứng xuống dưới, nếu không, hai bên đều đắc tội, vậy hắn thật đúng là chỉ còn đường chết rồi. Viên Tạ hít một hơi thật sâu, nói: "Bảo tàng lại đại, truyền thừa lại tốt, cũng muốn Huyền Nguyệt Tông nuốt được xuống dưới đi thêm, như phần này truyền thừa cho Huyền Nguyệt Tông mang đến không phải chỗ tốt, mà là tai nạn, có tổn hại Huyền Nguyệt Tông ngàn năm cơ nghiệp, cái kia chính là phòng tay khoai lang, hay vẫn là giao cho người khác tốt." Ha ha ha. Cổ Tiên Thành cười to, nói: "Viên Tạ, cái này là ngươi chân thật sắc mặt sao? Cái gì vì tông môn cơ nghiệp, thua môi múa mép như lò xo, bất quá là bán đứng tông môn lợi ích cho Thánh Nhật Tông mà thôi. Ngươi tiểu là cái khi sư diệt tổ phản đồ, còn có mặt mũi nhúng chàm Huyền Nguyệt Tông tông chủ vị. Ta xem ngươi bây giờ nói muốn làm tông chủ, sau đó liền mang theo Huyền Nguyệt Tông cơ nghiệp đầu nhập Thánh Nhật Tông lĩnh thưởng đi à, hèn hạ vô sỉ đồ đê tiện. Bị một cái tiểu bối đệ tử mắng thành hèn hạ vô sỉ đồ đê tiện, hơn nữa hay vẫn là đang tại Huyền Nguyệt Tông, Thánh Nhật Tông rất nhiều trưởng lão mặt, Viên Tạ mặt xem như bị chịu sưng lên, lập tức đỏ mặt tiến hai, quả thực bị tức nổ." Viên Tạ sau lưng thất vị trưởng lão, sắc mặt cũng có chút âm tình bất định, nếu như chỉ là bang Viên Tạ cướp lấy tông chủ vị, cái kia còn không tính là Huyền Nguyệt Tông phản nghịch, nhưng là trước đã diệt Huyền Nguyệt Tông chủ, lại đầu nhập Thánh Nhật Tông, cái kia chính là chính thức khi sư diệt tổ, thiên lý không dung rồi. Cổ Tiên Thành, cái gì được Huyền Thiên Hải vui mừng? Huyền Thiên Hải giơ lên cao tông chủ lệnh, nói: "Cổ Tiên Thành nói không sai, Viên Tạ khi sư diệt tổ, bạn tông đi theo địch, từ nay về sau lúc khởi trục xuất Huyền Nguyệt Tông, sở hữu đi theo Viên Tạ chi nhân đều vi tông môn phản địch, giết không tha." Viên Tạ sắc mặt một hồi vặn mèo, cuối cùng hóa thành nhe răng cười, nói: "Hắc hắc hắc hắc. Huyền Thiên Hải, ngươi nói ta bạn tông đi theo địch, bổ tọa hôm nay tiểu thật sự bạn rồi, có Thánh Nhật Tông cho ta chỗ dựa, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chương 9, Giang Hồ Quy Củ chương 09, Giang Hồ Quy Củ hô, một cỗ cực nóng khí tức bộc phát, Huyền Thiên Hải tóc đen phi dương, bốn phía hỏa diễm phủ văn chi lực bạo động. Bạn tông đi theo địch, giết không tha. Huyền Thiên Hải hét lớn một tiếng. Hét lớn gian, Huyền Thiên Hải vung tay lên, một đạo hỏa diễm phủ văn kích xạ mà ra, hóa thành một chỉ dung nham ngưng tụ bàn tay lớn, bề ngoài thiêu đốt lên xì xì hỏa diễm. Linh cấp thượng phẩm phù thuật, dung nham chi thủ. Ta cũng là thất phẩm linh phụ sư, Huyền Thiên Hải, ngươi cho rằng ta hội sợ ngươi? Viên Tả quát lớn, đồng dạng bộc phát ra khủng bố khí tức. Chỉ thấy trái viên vung tay lên, một đạo thủy hệ phù văn kích xạ mà ra, hóa thành một mặt nước chảy hình thành cực lớn tấm chắn, phòng ngự tại phía trước. Linh cấp thượng phẩm phù thuật, thủy giáp chi thuẫn. Hai người một công một thủ, hai đại linh cấp thượng phẩm phù thuật lập tức đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, kết quả vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Chỉ thấy hỏa hoa bay vụt tầm đó, nước chảy văng khắp nơi, toàn bộ thủy giáp chi thuẫn vậy mà lập tức chia năm xẻ bảy, bị dung nham chi thủ tại trong nháy mắt lập tức đánh bại. Ngang cấp tu vi, ngang cấp phù thuật, phòng ngự phù thuật thường thường có thể ngăn trở công kích phù thuật dư xài, có thể tại Huyền Thiên Hải cùng Viên Tả đỏ sức ở bên trong, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Huyền Thiên Hải dòng nham chi thủ lực công kích viễn siêu thất phẩm linh phù thuật, Viên Thiên trái đích thủy giáp chi thuẫn căn bản ngăn cản không nổi. Với anh, dòng nham chi thủ đánh nát thủy giáp chi thuẫn, như chưa uy lực khủng bố, mạnh liệt chụp về phía Viên Tả. Viên Tả thần sắc hoảng hốt, tuyệt đối thật không ngờ, Huyền Thiên Hải thực lực thật không ngờ cường đại, so với hắn cao hơn ra một mảng lớn. Dừng tay. Thánh Nhật Tông ba vị thất phẩm linh phù sư trưởng lão hét lớn một tiếng, đồng thời ra tay. Viên Tả là Thánh Nhật Tông tông chủ thân gia, cùng Thánh Nhật Tông quan hệ mật thiết, Thánh Nhật Tông trưởng lão đương nhiên không thể lập tức Viên Tả bị Huyền Thiên Hải trấn áp. Mục gia ba người thi triển linh cấp thượng phẩm phù thuật, ngăn cản Huyền Thiên Hải công kích đã tới không kịp, trực tiếp hướng Huyền Thiên Hải công tới, áp dụng vây ngụy cứu triệu đích phương pháp xử lý. Lan. Huyền Thiên Hải hét lớn một tiếng, bảo trì hướng Viên Tả công kích không thay đổi, tay kia chém ra, lại là một đạo hỏa diễm phù văn kích xạ, hóa thành một chỉ cực lớn dung nham chi thủ, hướng Mục gia ba người công kích đập đi. Oeng. Oeng. Hai tiếng bạo hưởng đồng thời vang lên. Mục gia ba người linh cấp thượng phẩm phù thuật cùng dung nham chi thủ đụng vào nhau, song song tán loạn, dung nham chi thủ đối mặt ba loại linh cấp thượng phẩm phù thuật công kích, vậy mà cũng không có rơi vào hạ phòng. Cùng lúc đó, Viên Tả bị dung nham chi thủ đập ở bên trong, hộ thể phù văn chi lực lập tức bị đánh tan, thân thể mãnh liệt từ không trung truy lạc, hung hăng ngã tại mặt đất, miệng phun máu tươi, thập phần chật vật. Viên Tả phía sau thất vị trưởng lão, trên không trung liên tiếp lui về phía sau, thần sắc kinh hãi nhìn xem Huyền Thiên Hải. Từ khi nhiều năm trước, Huyền Thiên Hải cùng Viên Tả một trận chiến, đánh bại Viên Tả đạt được tông chủ vị về sau, Huyền Thiên Hải liền rất ít xuất thủ nữa. Nhiều năm trước cùng Viên Tả trận chiến ấy, Huyền Thiên Hải cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Ai có thể ngờ tới, Huyền Thiên Hải thực lực hôm nay vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế, viễn siêu Viên Tả một mảng lớn. Hiện tại Huyền Thiên Hải bộc phát ra như thế thực lực khủng bố, vốn là ủng hộ Viên Tả thất vị trưởng lão, tự nhiên là trong nội tâm sợ hãi, có mấy cái lập tức liền hối hận. Mèo, mèo, mèo. Lập tức liền có ba vị trưởng lão thoát ly Viên Tả đội ngũ, bay về phía một bên, nói: Tông chủ thứ tội, chúng ta là bị Viên Tả hấp dẫn, trong nội tâm tuyệt không phản bội tông môn chi ý à? Thỉnh tông chủ minh giám. Huyền Thiên Hải gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng của hắn đối với những đầu tường này thảo rất là xem thường, nhưng bọn hắn có thể cùng Viên Tả phân rõ giới tuyến, tiếp tục đứng ở hắn bên này trận doanh, tổng vẫn còn có chút tác dụng. Huyền Thiên Hải ánh mắt nhìn quét còn lại Viên Tịnh bốn người, nói: Như thế nào, các ngươi là muốn đi theo Viên Tả chôn cùng sao? Còn lại bốn người đều là Viên gia trưởng lão, tự nhiên là đối với Viên Tả trung thành và tận tâm, mặc dù Viên Tả đại bại, bọn hắn trong nội tâm cũng không có phản bội ý niệm trong đầu. Bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, Viên Tả đã làm rõ mưu phản Huyền Nguyệt Tông, thành công leo lên tông chủ vị, Viên gia sẽ trở thành vi Huyền Nguyệt Tông chúa tể, thất bại, Viên gia sẽ ở Huyền Nguyệt Tông xóa tên, bọn hắn đầu hàng cũng vẫn cứu không được Viên gia, chỉ có thể cùng Viên Tả đứng tại đồng nhất trận tuyến. Dù sao, Viên Tả còn không tính là triệt để thất bại, sau lưng còn có Thánh Nhật Tông chỗ dựa. Huyền Tông chủ thật sự là thâm tàng bất lộ a, nguyên lai vô thanh vô tức, thực lực đã đạt tới tình trạng như thế, đây là ngươi Huyền Nguyệt Tông tông chủ bí truyền. Vẫn là của ngươi cá nhân cơ duyên, đã trải qua một ít kỳ ngộ. Mục Giá hừ lạnh một tiếng, về phía trước bay ra, lạnh lùng nói ra: Mặt khác hai cái thất phẩm linh phụ sư, một trái một phải, đi theo Mục Giá bên cạnh. Ba vị thất phẩm linh phụ sư ngăn cản tại Mục Giá cùng Viên Thịnh bọn người tầm đó, hiển nhiên là muốn ngăn cản Huyền Thiên Hải đối với Viên Tả bên này người động thủ. Thánh Nhật Tông mặt khác bảy vị lục phẩm linh phụ sư trưởng lão tắc thì xếp thành một hàng đứng tại trong hư không, đối với Huyền Nguyệt Tông mặt khác các trưởng lão nhìn chằm chằm, ở một bên chấn nhiếp, làm cho Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phụ thân, Viên Tả gặp trọng thương, Viên Phi huỳnh theo Huyền Nguyệt Điện trong chạy ra, lúc này đã đến Viên Tả bên cạnh, đem Viên Tả vị. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong Độc Cô Lưu Vân, hô: Lưu Vân ca, cứu cha ta, cứu cha ta. Viên Phi huỳnh tuy nhiên tính cách tương đối ngoan độc, nhưng dáng người tướng mạo nhưng lại hoàn mỹ được rất, không chỉ có là Huyền Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nữ, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là nhất đẳng mỹ nữ, ít có người có thể so sánh với. Đối với Viên Phi huỳnh, Độc Cô Lưu Vân từ khi lần thứ nhất chứng kiến tiểu ưa thích cực kỳ, chính là bởi vì Độc Cô Lưu Vân ưa thích, Thánh Nhật Tông tông chủ mới buông tư thái cùng Viên Tả kết thành thân gia, làm cho Độc Cô Lưu Vân cùng Viên Phi huỳnh đính hôn. Nếu không, dùng Viên Phi huỳnh thân thế cùng Độc Cô Lưu Vân so sánh với có thể nói là môn bất đương hộ bất đối, thân phận kém một đoạn. Độc Cô Lưu Vân đối với Viên Phi huỳnh rất thích, tự nhiên coi trọng Viên Phi huỳnh ý kiến. Hắn hướng Viên Phi huỳnh nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Mục Giá bọn người, nói: Bảo vệ tốt Viên phó tông chủ, chúng ta Thánh Nhật Tông bằng hữu, tuyệt không có thể bị người làm hại. Nói xong, Độc Cô Lưu Vân ánh mắt lại chuyển hướng Huyền Thiên Hải, nói: "Huyền tông chủ, ngươi muốn giảng giang hồ quy củ, ta Thánh Nhật tông tiểu với ngươi theo như giang hồ quy củ đến, cổ tiên thành sát hại ta Thánh Nhật tông chư nhiều thiên tài đệ tử, tôi không thể thứ cho, hôm nay ta đại biểu Thánh Nhật tông đệ tử đến đây trả thù, khiêu chiến ngươi Huyền Nguyệt tông đệ tử cổ tiên thành, tiến hành sinh tử quyết chiến, như thế nào?" Huyền Thiên Hải khẽ nhíu mày, Độc Cô Lưu Vân thế nhưng mà Thánh Nhật tông thiếu tông chủ, tứ phẩm linh phụ sư, trên người khẳng định có được lợi hại phù bảo, thực lực tại tứ phẩm linh phụ sư trong có lẽ cực kỳ cường đại, ít có người có thể tương địch. Mà cổ tiên thành mới là cựu phẩm phàm phụ sư mà thôi, làm sao có thể là Độc Cô Lưu Vân đối thủ? Bất quá, Độc Cô Lưu Vân theo như đại biểu Thánh Nhật tông đệ tử hướng cổ tiên thành trả thù, phát ra sinh tử quyết chiến, không có sử dụng Thánh Nhật tông lực lượng cưỡng ép ức hiếp Huyền Nguyệt tông, cũng không có sử dụng tông môn trưởng bối ức hiếp tiểu bối, vẻn vẹn là hậu bối đệ tử gian quyết chiến, đây cũng là phù hợp giang hồ quy củ. Độc Cô Lưu Vân theo như giang hồ quy củ đến, Huyền Thiên Hải cũng không phải tốt ngăn cản, nếu không, rối loạn giang hồ quy củ, Thánh Nhật tông là được danh chính ngôn thuận hướng Huyền Nguyệt tông khởi xướng tông môn đại chiến. Tông môn đại chiến cùng một chỗ, cũng không phải là Thánh Nhật tông 10 vị trưởng lão tới, mà là Thánh Nhật tông chủ, phó tông chủ mang theo Thánh Nhật tông chủ lực giết đã tới. Chương 10, Độc Cô Lưu Vân Huyền Thiên Hải quát lạnh nói, theo như giang hồ quy củ, các ngươi Thánh Nhật tông tiểu không nên nhúng tay ta Huyền tông nội sự tình, các ngươi hiện tại tính toán cái gì giang hồ quy củ? Muốn giết ta Huyền tông đệ tử, không có cửa đâu. Cổ Tiên Thành cùng Độc Cô Lưu Vân tu vi chênh lệch quá xa, mặc dù hắn biết rõ Cổ Tiên Thành có được một loại cấm thuật, vượt cấp chiến bại tam phẩm linh phụ sư thân đồ thái, có thể Độc Cô Lưu Vân là tứ phẩm linh phụ sư. Tam phẩm linh phụ sư cùng tứ phẩm linh phụ sư thực lực sai biệt có thể rất lớn, là hạ phẩm linh phụ sư cùng trung phẩm linh phụ sư khác nhau. Nếu như ngay từ đầu, Thánh Nhật tông cựu an ổn ổn dựa theo giang hồ quy củ đến, Huyền Thiên Hải thật đúng là không cách nào ngăn lại Cổ Tiên Thành cùng Độc Cô Lưu Vân quyết đấu, nhưng bây giờ, Thánh Nhật tông can thiệp Huyền Nguyệt tông nội sự tình, Huyền Thiên Hải tự nhiên không thể để cho Thánh Nhật tông như nguyện bảo vệ Cổ Tiên Thành. Ha ha ha. Độc Cô Lưu Vân một tiếng cười to, nói: "Huyền tông chủ, thực lực của ngươi là rất cường đại, nhưng cùng cha ta so sánh với đâu? Coi như là hiện tại, ta muốn giết chết Cổ Tiên Thành, ngươi cũng không ngăn cản được." Mục Gia trưởng lão, các ngươi ba người ngăn lại Huyền Thiên Hải, ta đi thu thập Cổ Tiên Thành, còn lại trưởng lão nhìn xem Huyền Nguyệt tông những người khác, ai dám ngăn cản, giết chết bất luận tội. Độc Cô Lưu Vân ra lệnh một tiếng, Thánh Nhật tông chúng trưởng lão nguyên một đám bộc phát ra khủng bố khí tức, Huyền Nguyệt tông nếu dám ngăn cản, lập tức muốn triển khai một hồi đại chiến. Phía dưới, Viên Phi Huỳnh nhìn xem Độc Cô Lưu Vân chỉ huy phần đông trưởng lão, trong nội tâm sùng bái không thôi, cái này là nàng phải gả nam nhân a, Thánh Nhật tông tông chủ Độc Cô Lưu Vân con trai độc nhất, mà ngay cả Thánh Nhật tông trưởng lão đều nghe hắn điều động. Ha ha ha. Trên quảng trường truyền đến một tiếng cùng tiếu, là Cổ Tiên Thành, hắn nói: "Độc Cô Lưu Vân, ta đáp ứng của ngươi sinh tử quyết chiến, tông chủ, các ngươi không cần của ta, Thánh Nhật tông đệ tử ta giết được quá nhiều rồi, không quan tâm giết nhiều một cái, coi như là Thánh Nhật tông thiếu tông chủ thì như thế nào, ta chiếu giết không tha." Cổ Tiên Thành lời vừa nói ra, không chỉ có là Huyền Thiên Hải, ở đây người đều lắp bắp kinh hãi. Huyền Thiên Hải kinh ngạc nói: "Cổ Tiên Thành, ngươi có nắm chắc cùng Độc Cô Lưu Vân tiến hành sinh tử quyết chiến?" Cổ Tiên Thành gật đầu nói: "Đương nhiên, chỉ sợ hắn đương rùa đen rút đầu, không dám cùng ta một trận chiến." Huyền Thiên Hải nhìn kỹ Cổ Tiên Thành liếc, gặp Cổ Tiên Thành không phải nói cười, cũng nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, ta ở bên cạnh vi ngươi áp trấn, cam đoan các ngươi sinh tử quyết chiến không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào can thiệp." Cựu phẩm phàm phù sư cùng tứ phẩm linh phù sư vì chênh lệch tuy lớn, nhưng Huyền Thiên Hải cũng là có qua kỳ ngộ, trên người có đặc thù bí mật người, như Cổ Tiên Thành thực sự lợi hại thủ đoạn, cựu phẩm phàm phù sư đánh chết tứ phẩm linh phù sư cũng chưa chắc không có khả năng, hắn đối với Cổ Tiên Thành rất tín nhiệm. Bất quá, Cổ Tiên Thành vừa nói như vậy, ngược lại là làm cho Độc Cô Lưu Vân do dự, tại Cổ Tiên Thành trong giọng nói, trận này sinh tử quyết chiến hình như là hắn Độc Cô Lưu Vân đi chịu chết tựa như. Ha ha ha. Cổ Tiên Thành cười to nói: "Độc Cô Lưu Vân, là chính ngươi muốn cùng ta sinh tử quyết chiến, như thế nào? Hiện tại ngược lại sợ a, thật muốn làm rùa đen rút đầu à?" Độc Cô Lưu Vân hừ lạnh một tiếng: "Quắc, bản thiếu gia đường đường tứ phẩm linh phụ sư, hội sợ ngươi nho nhỏ cửu phẩm phàm phụ sư? Ngươi mơ tưởng hù ta, hiện tại bản thiếu gia tiểu lấy ngươi mạng chó." Lúc này đây đến đây Huyền Nguyệt tông, một là đánh chết Cổ Tiên Thành, hai là đem Viên Tả nâng lên Huyền Nguyệt tông chủ vị, mượn cơ hội chiếm đoạt Huyền Nguyệt tông, Thánh Nhật tông đến đây Huyền Nguyệt tông người, không chỉ có riêng chỉ là 10 vị trưởng lão cùng thiếu tông chủ mà thôi. Âm thầm, Thánh Nhật tông tông chủ Độc Cô Ngạo Thiên cũng đã đến rồi, là đã ẩn tàng khí tức, trốn núp trong bóng tối, Độc Cô Lưu Vân như gặp nguy hiểm, Độc Cô Ngạo Thiên tất nhiên hiện thân. Thánh Nhật tông chủ Độc Cô Ngạo Thiên thế nhưng mà cựu phẩm linh phụ sư trong đỉnh cao cường giả, có Độc Cô Ngạo Thiên đang âm thầm thủ hộ, Độc Cô Lưu Vân tự nhiên chút nào không sợ, không sợ Cổ Tiên Thành đùa nghịch hoa chiêu gì. Bèo, Độc Cô Lưu Vân từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra cực nóng khí tức, bàn tay một phen, một đạo hỏa diễm phù văn kích xạ mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm cung sư, hướng Cổ Tiên Thành xung phong liều chết mà đi. Linh cấp trung phẩm phù thuật, hỏa diễm cung sư. Cái này hỏa diễm cung sư, dài đến 10 trượng, như là như một tòa núi nhỏ, ẩn chứa khủng bố hỏa diễm phù văn chi lực. Diệt thiên chi đằng. Cổ Tiên Thành không có nửa điểm do dự, lập tức thi triển ra cấm thuật. Một căn tiểu dây leo tại hắn lòng bàn tay phải phi tốc trướng lên, lập tức trướng ra hơn trăm thước, hung hăng quật tại hỏa diễm cung sư trên người. Hỏa diễm cung sư với tư cách tứ phẩm linh phụ thuật, tầng thứ nhất diệt thiên chi đằng cũng không cách nào chống lại. Diệt thiên chi đằng quật tại hỏa diễm cung sư trên người, chỉ là hỏa hoa vẩy ra, cũng không có thực chất tổn thương. Ngược lại hỏa diễm cung sư ẩn chứa hỏa diễm phủ văn chi lực, đốt lên diệt thiên chi đằng, vung lên chảo, bốc cháy lên diệt thiên chi đằng tầng tầng nước gãy. Hỏa diễm cùng sư trùng kích tốc độ phi thường cực nhanh, hơn trăm thước khoảng cách trong nháy mắt tức đến, giết đến cổ tiên thành trước mặt. Vèo, cổ tiên thành đã sớm kích phát thần tốc phù, hơn nữa có linh cấp thất phẩm phi hành phù, lập tức liền bay lên không trung, né qua hỏa diễm cùng sư công kích. Lại rơi xuống đất, cổ tiên thành đã xuất hiện tại hơn trăm thước bên ngoài, trong lòng bàn tay diệt tiên chi đằng, lần nữa trưng lên. Giết. Độc Cô Lưu Vân giống to một tiếng, thân thể hướng cổ tiên thành rất nhanh tới gần, tiếp tục thi triển hỏa diễm cùng sư, thẳng hướng cổ tiên thành. Phanh, diệt tiên chi đằng cùng hỏa diễm cùng sư hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng. Diệt Thiên Chi Đằng lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, đứt gây mấy chục thước, hỏa diễm cùng sư cũng hỏa hoa bể ra, lui về sau hơn 10 mét, theo đã liền bạo liệt hóa thành hư vô. Ân. Độc Cô Lưu Vân chấn động, cổ tiên thành cấm thuật ý lực, so về trước khi uy lực cường đại hơn nhiều, lại có thể đem hỏa diễm cùng sư trừ bạo. Kỳ thật phù sư nhóm cũng đều thần sắc một quái lạ, cấm thuật uy lực khủng bố, nhưng thực lực lại tương đối cố định, cái gì cấp bậc cấm thuật có được cái gì cấp bậc uy lực, một bản rất khó sửa đổi biến. Có thể cổ tiên thành cấm thuật nhưng lại trong lúc đó uy lực trương lên một mảng lớn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. Cổ tiên thành trước khi là do phù văn chi lực khống chế diệt tiên chi đằng, mà diệt tiên chi đằng uy lực cùng phù văn chi lực mạnh yếu không có gì khác nhau, chỉ cần có thể tối động diệt tiên chi đằng, uy lực tiểu là cố định. Coi như là cổ tiên thành tu vi đột phá linh phù sư, phù văn chi lực đại trướng, thi triển tầng thứ nhất diệt tiên chi đằng, hay vẫn là chỉ có tầng thứ nhất uy lực. Thế nhưng mà vừa rồi, cổ tiên thành nhưng lại đổi dùng pháp lực tối động diệt tiên chi đằng trương lên đồng thời, pháp lực cũng đi theo quán chu trong đó, uy lực tương đương diệt tiên chi đằng cùng pháp lực uy lực chi hòa. Cổ tiên thành pháp lực cường độ không kém gì thần hải cảnh tứ trọng tu sĩ, tương đương với tứ phẩm linh phủ sư công kích, hơn nữa diệt thiên chi đẳng cấm thuật, tự nhiên uy lực khủng bố. Tại pháp lực cùng cấm thuật phối hợp xuống, tứ phẩm linh phủ sư hỏa diễm cùng sư cũng chịu không nổi một kích, bị trực tiếp chịu phát nổ. Hưu, cổ tiên thành pháp lực nồng hậu dày đặc, tiếp tục rót vào diệt thiên chi đẳng ở bên trong, diệt thiên chi đẳng cũng thụ phù văn chi lực bổ sung mà rất nhanh sinh trưởng, như cùng một cái trường tiên lần nữa rút ra, hung hăng hướng Độc Cô Lưu Vân rút đi. Chương 11, Thánh Nhật Tông chủ hỏa diễm cùng sư. Độc Cô Lưu Vân gầm lên giận dữ, lần nữa thi triển hỏa diễm phù thuật công ra. Phanh. Diệt Thiên Chi Đằng cùng Hỏa Diễm Cùng Sư lần nữa đụng vào nhau, lại là một tiếng bạo hưởng, Hỏa Diễm Cùng Sư bị đánh lui, vỡ vụn văng khắp nơi mà mở. Tất cả mọi người rung động rồi, lấy cổ tiên thành trong tay Diệt Thiên Chi Đằng, một cái so một cái kinh ngạc. Cuối cùng là cái gì cấm thuật, lại có thể làm cho cựu phẩm phàm phù sư đánh tan tứ phẩm linh phù thuật, này làm người khó có thể tin. Hô, Diệt Thiên Chi Đằng phá không mà đến, cổ tiên thành pháp lực thâm hậu, Diệt Thiên Chi Đằng mạnh mẽ hữu lực, kéo dài ra hơn trăm thước, hung hăng chịu xuống. Thổ thuật thuật. Độc Cô Lưu Vân thần sắc một giật mình, vội vàng thi triển ra một môn linh cấp hạ phẩm phòng ngự phù thuật. Một đạo thổ hệ phù văn kích xạ mà ra, hóa thành một mặt màu vàng đất cực lớn tấm chắn che ở trước người. Với anh, Diệt Thiên Chi Đằng chịu kích tại màu vàng đất trên tấm chắn, phát ra một tiếng chấn tiếng nổ, đất đá vẩy ra, thổ thuẫn bị rút ra một đầu thật sâu khe rãnh, xuất hiện không ít vết rách. Độc Cô Lưu Vân chấn động, liền thổ thuẫn thuật đều không thể phòng ngự được. Xem cái này tình huống, thổ thuẫn thuật căn bản gánh không được đối phương mấy lần công kích. Độc Cô Lưu Vân điên cuồng tồi động thổ thuẫn thuật phù văn mô hình, cường đại phù lực liên tục không ngừng rót vào thổ thuẫn thuật ở bên trong, đem vỡ vụn thổ thuẫn chữa trị. Thế nhưng mà, không đợi thổ thuẫn vết rách phục hồi như cũ, trong hư không vang lên chói tai không thanh âm, Diệt Thiên Chi Đằng lại hung hăng chịu đi qua. Phanh, thổ thuẫn lại một lần nữa vỡ tan, so sánh với lần vết rách nhiều hơn mấy lần. Độc Cô Lưu Vân thần sắc kinh hãi, nếu là thổ thuẫn thuật bị công phá, đối phương dây leo lực công kích khủng bố như thế, quất vào trên người hắn lập tức liền có thể đã muốn mạng của hắn. Quảng trường trên không, Thánh Nhật Tông các trưởng lão đồng dạng kinh hãi, chính muốn ra tay cứu viện Huyền Thiên Hải, nhưng lại bộc phát ra khủng bố khí thế. Quắc, hai người bọn họ đã nói tiến hành sinh tử quyết chiến, ai dám nhúng tay thử xem? Huyền Thiên Hải bốn phía, hỏa diễm phủ văn chi lực bạo động, như là một ngọn núi lửa sắp bộc phát, làm cho Thánh Nhật Tông các trưởng lão trong nội tâm đều là nhảy dựng. Quảng trường hơi nghiêng, bị thương viên tả cùng viên phi mình đứng chung một chỗ, hai người trong mắt tràn đầy không dám tin chi sắc, tuyệt đối không thể đoán được, cổ tiên thành thực lực thật không ngờ cường đại, vậy mà so Độc Cô Lưu Vân còn muốn càng tốt hơn. Phanh, Diệt Thiên Chi Đằng lại một lần nữa quật mà đến, một tiếng bạo hưởng, Độc Cô Lưu Vân phía trước thổ thuận thuật lập tức chia năm xẻ bảy, bị ngạnh xanh xanh phá bỡ. Phụ thân cứu ta! Độc Cô Lưu Vân thần sắc lập tức hóa thành hoảng sợ, một tiếng hét lên, thân thể hướng phía sau bạo lui. Đã sinh tử quyết chiến, ngươi trốn cái gì trốn? Cổ Tiên Thành hét lớn một tiếng, thân ảnh như điện truy hướng Độc Cô Lưu Vân, trong tay Diệt Thiên Chi Đằng tốc độ nhanh hơn, cành mở rộng, rất nhanh hướng Độc Cô Lưu Vân công tới. Dừng tay! Gầm lên giận dữ, theo phụ cận bầu trời băng lên, một người trung niên phủ sư trong lúc đó xuất hiện, tốc độ như đại bằng dương cánh, hướng đỉnh núi quảng trường lao đến. Cái này trung niên phủ sư, khí tức như bài sơn đảo hải bình thường, so Huyền Thiên Hải còn muốn khủng bố nhiều lắm, tướng mạo cùng Độc Cô Lưu Vân có 3-4 phần tương tự, đúng là Thánh Nhật Tông đương đại tông chủ, Độc Cô Ngạo Thiên. Một vị linh cấp cửu phẩm đỉnh phong linh sư. Ai dám làm tổn thương ta nhi, ta diệt hắn cả nhà. Độc Cô Ngạo Thiên thân trên không trung, liền một hồi giống to, nhanh chóng như tia chớp, phất tay một đạo phù văn liền kích xạ mà ra. Đây là một đạo kim sắc phù văn, trong chốc lát hóa thành một đạo kim hồng như nhận, để lộ ra sắc bén khủng bố khí tức, trong chốc lát chém ra vài trăm mét, hướng chiều hướng Độc Cô Lưu Vân Diệt Thiên Chi Đằng chẳng tới. Linh cấp thượng phẩm phù thuật, Kim Hồng Chi Trảm, Dung Nham Hỏa Thuẫn. Ngay tại Độc Cô Ngạo Thiên ra tay một sát na kia, Huyền Thiên Hải cũng độc thủ, hét lớn một tiếng. Huyền Thiên Hải vốn là thân ảnh lóe lên, lập tức rơi vào trên quảng trường, phất tay một đạo hỏa diễm phù văn đánh ra, hóa thành một mặt cực lớn dung nham tâm chắn, ngăn cản tại rồi Kim Hồng Chi Trảm phía trước. Oanh, Kim Hồng Chi chạm vốn là đánh trúng Dung Nham Hỏa Thuẫn, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng thanh âm. Dung Nham Hỏa Thuẫn lực phòng ngự kinh người, nhưng Kim Hồng Chi chạm lực công kích càng thêm đáng sợ, đây chính là độc câu ngạo thiên thi triển mà ra cựu phẩm linh phụ thuật. Tiếng nổ vang ở bên trong, Dung Nham Hỏa Thuẫn sụp đổ, lập tức chia năm xẻ bảy hóa thành dung nham mảnh vỡ bay ra. Kim Hồng Chi chạm tiếp tục tách ra lấy kim quang, sắc bén vô cùng, phách chạm mà xuống, thế nhưng mà, Dung Nham Hỏa Thuẫn mặc dù liệt, thực sự cản trở Kim Hồng Chi chạm chém dụng một lát thời gian. Diệt Thiên Chi đằng tốc độ hạng gì cực nhanh, ở này một lát tầm đó, cũng đã đuổi theo Độc Cô Lưu Vân, Kim Hồng Chi chạm rơi xuống chi tế, Diệt Thiên Chi đằng vừa mới đánh trúng Độc Cô Lưu Vân. Oeng, Diệt Thiên Chi đằng lập tức bị chém đứt, quảng trường mặt đất cũng bị Kim Hồng Chi chạm chém ra một đạo cái hào rộng, đồng thời, Độc Cô Lưu Vân hét thảm một tiếng, thân thể đã bay đi ra ngoài. Độc Cô Lưu Vân bị Diệt Thiên Chi đằng rút trúng, cả đầu cánh tay đều bạo liệt thành huyết vụ, nửa người đều huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa, trong miệng liên tục nhổ ra máu tươi, nhận lấy trọng thương. Nếu không là Kim Hồng Chi chạm chặt đứt Diệt Thiên Chi đằng, Diệt Thiên Chi đằng lực lượng tiếp tục tác dụng tại Độc Cô Lưu Vân trên người, có thể sẽ đem Độc Cô Lưu Vân cả người đều chịu thành hai đoạn, trực tiếp đánh chết. Vân Nhi, không trung Độc Câu Ngạo Tiên hét lớn một tiếng, lập tức tựa như đồng nhất tóc nộ cổ sư, râu tóc trồng cây chuối, gầm lên giận dữ, "Huyền Thiên Hải, ngươi có phải hay không muốn Huyền Nguyệt Tông máu chảy thành sông?" "Thiếu tông chủ." Thánh Nhật Tông các trưởng lão đội vàng hướng bị thương Độc Cô Lưu Vân mà tới, xuất ra cầm máu, chữa thương linh tài người Độc Cô Lưu Vân ăn vào. Huyền Thiên Hải tản ra khủng bố hỏa diễm khí tức, như là núi lửa bộc phát, quát, "Độc Câu Ngạo Tiên, cái này sinh tử quyết chiến là con của ngươi trước nhắc tới, sinh tử quyết chiến, người thắng sinh, kẻ bại chết, con của ngươi thất bại, nên chết. Ngươi đường đường nhất tông chi chủ, lại chạy tới ta Huyền Nguyệt Tông nhúng tay tiểu bối ở giữa quyết đấu, ta còn muốn hỏi một chút ngươi đến tuột cùng là có ý gì, ngươi Thánh Nhật Tông có phải hay không thật quá mức?" "Tốt, tốt, tốt." Độc Câu Ngạo Thiên giận dữ, ngược lại lạnh cười rộ lên, "Quắc, ngươi hỏi ta là có ý gì? Bổn tọa hiện tại tiểu làm cho ngươi biết, cái gì gọi là quá mức, coi như là Huyền Thiên Tông trách tội ta lấy lớn hiếp nhỏ, hôm nay bổn tọa cũng muốn tiêu diệt ngươi Huyền Nguyệt Tông." Vân Châu bảy tông, một đại thiên tông, lục đại linh tông. Huyền Thiên Tông với tư cách thiên tông, là Vân Châu bá chủ tuyệt đối, mà khác lục đại linh tông đều phụ thuộc vào Huyền Thiên Tông sinh tồn, cần hàng năm bên trên cống. Lục đại linh tông hàng năm bên trên cống Huyền Thiên Tông, chẳng khác gì là giao phí bảo hộ, bất kỳ một cái nào tông môn bị diệt, đều thuộc về không để cho Huyền Thiên Tông thể diện. Độc Câu Ngạo Thiên trước khi sở dĩ ẩn nút trong bóng tối không hữu hiện thân, là không muốn tự mình ra tay diệt Huyền Nguyệt Tông, đó là đối với Huyền Thiên Tông bất kính, nhưng vì bảo hiểm, hắn tựu che giấu chỗ tối quan sát tình thế. Nếu là Thánh Nhật Tông 10 vị trưởng lão đủ để thu thập Huyền Nguyệt Tông, hắn cũng không cần phải hiện thân. Hắn với tư cách Thánh Nhật là tông chủ, không có tự tay tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông, sau đó tiểu nói là Huyền Nguyệt Tông cùng Thánh Nhật Tông mấy cái trưởng lão kết thủ, song phương đánh nhau, đã diệt Huyền Nguyệt Tông. Hắn hướng Huyền Thiên Tông nhận cái sai, dù sao về sau Huyền Nguyệt Tông hàng năm bên trên cống bao nhiêu, nhập vào Thánh Nhật Tông về sau làm theo cho Huyền Thiên Tông bên trên cống, Huyền Thiên Tông nhất định là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 12, Địa Tâm Linh Hỏa tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa. Con trai độc nhất của hắn Độc Cô Lưu Vân thiếu chút nữa bị Cổ Tiên Thành đánh chết, đương nhiên là muốn hiện thân cứu người rồi. Hiện tại, không chỉ là Thánh Nhật Tông trước khi thù hận, lại thêm con của hắn Độc Cô Lưu Vân trọng thương chi thủ, Độc Câu Ngạo Thiên triệt để nổi giận. Độc Câu Ngạo Thiên với tư cách nhất tông chi chủ, hắn nếu là ra tay đã diệt Huyền Nguyệt Tông, chẳng khác gì là tự tay Thiên Huyền Thiên Tông một cái tát, cùng Thánh Nhật Tông 10 vị trưởng lão diệt Huyền Thiên Tông ý nghĩa, hoàn toàn không giống với. Có thể giờ này khắc này, Độc Câu Ngạo Thiên nổi giận phía dưới nhưng lại bất chấp nhiều như vậy. Dù là sau đó tiến về Huyền Thiên Tông chịu đòn nhận tội, hiện tại hắn cũng muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông. Thánh Nhật Tông phần đông kiệt xuất đệ tử đều bởi vì Cổ Tiên Thành mà chết, trong đó liền có học trò cưng của hắn Tô Hồng Tài, hiện tại hắn con độc nhất Độc Cô Lưu Vân cũng bởi vì Cổ Tiên Thành mà người bị thương nặng, thiếu chút nữa đã chết, Huyền Nguyệt Tông lại bao che Cổ Tiên Thành, như vậy, hắn ra tay cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Đã có ra tay lý do, Thánh Nhật Tông lại là Vân Châu gần với Huyền Thiên Tông cường đại tông môn, hàng năm bên trên cống cho Huyền Thiên Tông cống phẩm tối đa, sau đó hắn hướng Huyền Thiên Tông chịu đòn nhận tội, Huyền Thiên Tông chắc có lẽ không quá mức khó xử hắn. Độc Câu Ngạo Thiên nhìn như nổi giận, tựa hồ là bị cừu hận xông váng đầu não. Nhưng thực tế trong nội tâm đã sớm đem hậu quả cân nhắc một lần, với tư cách cựu phẩm linh phụ sư, nhất tông chi chủ, hắn tuyệt không phải là cái loại nảy nhiệt huyết sông đầu liền lô mãng làm việc chi nhân. Huyền Thiên Hải thân là Huyền Nguyệt tông chủ, thiết cốt bong bong, đều có một thân ngạo khí, tuyệt không phải túi đầu thỏa hiệp chi nhân, nếu không, trước khi Thánh Nhật Tông 10 vị trưởng lão tiếp cận, hắn tiểu cũng không vì Cổ Tiên Thành mà đắc tội Thánh Nhật Tông. Độc Câu Ngạo Thiên đều đem lời nói đến nơi này phân thượng, Huyền Thiên Hải cũng là nổi trận lôi đình, quát, Độc Câu Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi là thiền sư không thành, ta Huyền Nguyệt Tông là ngươi muốn diệt tiểu diệt hay sao? Ngươi cứ việc ra tay thử xem, chỉ cần ta Huyền Thiên Hải có một hơi tại, ai cũng đừng muốn động Huyền Nguyệt Tông một căn lông tơ. Bù bù bù, từng đợt sóng nhiệt theo Huyền Thiên Hải trong cơ thể trùng kích mà ra, Huyền Thiên Hải lực lượng triệt để bạo phát, cực nóng mà khủng bố uy thế liên tiếp kéo lên. Huyền Thiên Hải mi tâm xuất hiện một đạo hỏa diễm phù văn, ngọn lửa này phù văn không ngừng biến hóa, như là một đoàn khiêu dược hỏa diễm. Kinh khủng kia hỏa diễm khí tức, đúng là theo ngọn lửa này phù văn trong tán phát ra. Hiển nhiên, đây là Huyền Thiên Hải vũ khí bí mật. Giờ phút này quyết đấu Thánh Nhật Tông chủ Độc Câu Ngạo Tiên, đối phương so với hắn tu vi cao hai cái cảnh giới. Huyền Thiên Hải không thể không vận dụng át chủ bài, nếu không căn bản không có lực đánh một trận. Huyền Thiên Hải tuy là thất phẩm linh phụ sư, nhưng giờ phút này tản mát ra uy thế, nhưng lại tuyệt không so cựu phẩm linh phụ sư Độc Câu Ngạo Thiên chỗ thua kém, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vô luận là Huyền Nguyệt Tông, hay vẫn là Thánh Nhật Tông phụ sư nhóm, cảm thụ được Huyền Thiên Hải khủng bố uy thế, đều nguyên một đám sắc mặt kinh biến. Độc Câu Ngạo Thiên cũng lộ ra vẻ kinh dị, nhìn xem Huyền Thiên Hải mi tâm nhảy lên hỏa diễm phù văn, quắc, ngươi vậy mà có được địa tâm linh hỏa. Chắc không được ngươi dám cùng bổn tọa khiêu chiến, nguyên lai đúng là có được như vậy trọng bảo. Truyền thuyết địa tâm linh hỏa hội đem thiên cấp phía dưới hỏa hệ phù thuật uy lực tăng lên đến mạnh nhất trạng thái, nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, bổn tọa cũng không tin, cái này một đoàn nho nhỏ địa tâm linh hỏa có thể làm cho ngươi cái này chính là thất phẩm linh phụ sư thực lực, đạt tới cựu phẩm linh phụ sư trình độ. Chúng phụ sư nghe vậy đều bị kinh hãi, địa tâm linh hỏa, đây chính là khó lường bảo vật, đối với hỏa hệ linh phụ sư mà nói, đây quả thực là vật đáo vô giá. Địa tâm linh hỏa có thể làm cho thiên cấp phía dưới hỏa hệ phụ thuật uy lực tăng lên đến mạnh nhất trạng thái. Nói thí dụ như linh cấp nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm phụ thuật đều thuộc về linh cấp hạ phẩm phụ thuật, có được địa tâm linh hỏa, nhất phẩm linh phụ thuật uy lực có thể tăng lên đến mạnh nhất tam phẩm linh phụ thuật cấp bậc. Nếu như là linh cấp thượng phẩm phụ thuật, địa tâm linh hỏa có thể làm cho thất phẩm linh phụ thuật uy lực tăng lên đến cửu phẩm linh phụ thuật cấp bậc. Trước khi Huyền Thiên Hải hỏa hệ phụ thuật uy lực cường đại như vậy, dễ dàng liền đánh bại cùng là thất phẩm linh phụ sư Viên Tả, có thể một kích ngăn cản Thánh Nhật Tông ba vị thất phẩm linh phụ sư trưởng lão công kích, cũng là bởi vì địa tâm linh hỏa nguyên nhân. Chỉ là bởi vì địa tâm linh hỏa trong người, Huyền Thiên Hải hỏa hệ phụ thuật uy lực thì đến được bát phẩm linh phụ sư cấp bậc, hiện tại triệt để bộc phát địa tâm linh hỏa lực lượng, uy lực càng là đáng sợ, đủ cùng cửu phẩm linh phụ sư so sánh với. Huyền Thiên Hải triệt để vận dụng địa tâm linh hỏa lực lượng, đối mặt Độc Câu Ngạo Thiên chút nào không sợ, nói: "Không tin, ngươi cứ việc đến thử xem." Độc Câu Ngạo Thiên quát lạnh nói: "Cái kia bổn tọa trước hết chém ngươi, lại diệt Huyền Nguyệt Tông." Vừa mới nói xong, Độc Câu Ngạo Thiên đưa tay chém, một đạo kim sắc phù văn kích xạ mà ra, lại là linh cấp thượng phẩm kim hệ phù thuật, Kim Hồng Chi Trảm. Kim sắc phù văn lập tức hóa thành một đạo như là binh khí giống như kim hồng, lập tức chém đứt hư không khí lưu, ý hệt kia chớp đánh rớt, hướng Huyền Thiên Hải vào đầu chém xuống. Dung Nham Chi Thủ. Huyền Thiên Hải lạnh quát một tiếng, một tay cầm ra, một đạo hỏa diễm phù văn theo lòng bàn tay kích xạ mà ra, hóa thành một chỉ dung nham bàn tay lớn. Cái này dung nham bàn tay lớn năm ngón tay nắm chặt, hóa thành năm đấm, mãnh liệt cùng kim hồng chi chạm đụng vào nhau. Một tiếng bạo hưởng, kim quang thiểm, hỏa hoa tung tóe. Dung nham chi thủ cùng kim hồng chi chạm đều chấn động mạnh, hướng phía sau bắn ngược một khoảng cách, đều có thiếu tổn hại. Cái này chính diện va chạm một ít, uy lực tựa hồ thế lực ngang nhau. Hai vị tông chủ độc thủ, hai tông trưởng lão phủ sư nhóm đều tại đang xem cuộc chiến. Một trận chiến này kết quả, có thể nói tựu là hai tông quyết đấu kết quả. Huyền Thiên Hải thân là thất phẩm phụ sư, vậy mà thật sự đem Độc Câu Ngạo Thiên công kích ngăn cản được rồi. Chúng phụ sư trong nội tâm đều bị sợ hãi thán phục, địa tâm linh hỏa quả nhiên lợi hại, không hổ là linh phụ sư vật báo vô giá. Hỏa hệ phụ sư là thường thấy nhất phụ sư, 10 cái phụ sư trong chí ít có 4 cái có được hỏa hệ bổn mạng phù văn, tiếp gần một nửa tỷ lệ. Trường phụ sư có được hỏa hệ thiên phú tiểu chiếm được gần một nửa, tự nhiên nguyên một đám đối với địa tâm linh hỏa đều rất động lòng. Giết! Độc Câu Ngạo Thiên lớn tiếng gào thét, lập trường như nhận, liên tục bổ ra. Từng đạo kim hệ phù văn theo hai tay của hắn liên tục phách chạm mà không ngừng đánh ra, hóa thành kim hồng lưỡi dao sắc bén, một đạo lại một đạo hướng Huyền Thiên Hải đánh xuống. Dung Nham Chi Thủ. Huyền Thiên Hải liên tục phất tay, từng đạo hỏa diễm phù văn hóa thành từng trích dung nham bàn tay lớn, nắm thành cực lớn nắm đấm vung ra, không ngừng cùng kim hồng chi chạm va chạm. Mấy hơi thở, tiện cho cả hai giao thủ hơn 10 lần, dung nham cự quyền cùng kim hồng lưỡi dao sắc bén va chạm, song là thế lực ngang nhau. Huyền Thiên Hải có được địa tâm linh hỏa, hỏa hệ phù thuật thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố, một chút cũng không thể so với Độc Câu Ngạo Thiên chỗ thua kém. Hắn đường đường cựu phẩm linh phụ sư, thiên sư không xuất ra, hắn hiểu là linh sư bên trong trí cường giả, cùng một vị thất phẩm linh phụ sư bất phân thắng bại, liên tục công kích hơn 10 lần, đều không thể chiếm cứ thượng phòng, cái này làm cho Độc Câu Ngạo Thiên rất là phiền muộn. Địa thứ chi nha. Độc Câu Ngạo Thiên hai mắt có chút nhíu lại, để lộ ra sắc cơ, tay phải phách chạm mà xuống, thi triển kim hồng chi chạm đồng thời, tay trái vung lên, một đạo thổ hệ phù văn nổ bắn ra mà ra, đã đánh vào lòng đất. Hán kim, đất lưỡng hệ song tu, thi triển địa thứ chi nha cũng là một loại linh cấp thượng phẩm phù thuật. Chương 13, liều chết một trận chiến mèo. Huyền Thiên Hải thân ảnh khẽ động, trong chốc lát lướt ngang hơn trăm thước. Thân thể của hắn vừa rời đi, một căn thạch đâm liền từ lòng đất đâm ra, tốc độ cực nhanh. Thạch đâm cuối cùng vừa thô vừa to, chừng 10 trượng đường kính, đầu đầy, chiều dài chân mấy trăm mét, giống như là một khỏa thật dài răng nanh, nháy mắt thời gian liền toàn bộ đâm ra. Nếu là Huyền Thiên Hải hướng không trung né tránh, tốc độ phi hành căn bản so ra kém địa thứ chi nha đâm ra tốc độ, chỉ sợ sẽ bị đâm vừa vặn. Độc Câu Ngạo Thiên một tiếng cười lạnh, tay phải đánh xuống, thi triển kim hồng chi chạm rất ra, tay trái bung lên, lần nữa thi triển địa thứ chi nha. Lưỡng hệ phù thuật đồng thời thi triển, làm cho Huyền Thiên Hải đã muốn phòng bị không trung đánh tới kim hồng chi chạm, vừa muốn phòng bị lòng đất đánh tới địa thứ chi nha, không thể không phân tâm lưỡng dụng. Kim hồng chi chạm đánh tới tốc độ so địa thứ chi nha phải nhanh không ít. Huyền Thiên Hải thi triển dung nham chi thủ ngăn cản kim hồng chi chạm, thân thể rất nhanh di động, một giây hơn trăm thước, không ngừng né tránh địa thứ chi nha công kích. Tuy nhiên mỗi lần hiểm né qua, nhưng tình thế càng ngày càng chật vật. Địa tâm linh hỏa chỉ có thể tăng lên hỏa hệ phù thuật uy lực, mà bổn tọa đất kim lượng hệ phù thuật đều là cửu phẩm linh phù sư uy lực, nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Độc Câu Ngạo Thiên quát lớn, trong mắt sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn muốn tại trước mắt bao người chém giết Huyền Thiên Hải, làm cho sở hữu Huyền Nguyệt Tông phủ sư đều xem lấy tông chủ của bọn hắn bị hắn chém giết, trong nội tâm hoảng sợ, triệt để sụp đổ. Sau đó Thánh Nhật Tông không cần tốn nhiều sức, liền có thể càn quét toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Địa thứ chi nha. Độc Câu Ngạo Thiên tay trái lại là vung lên, một đạo thổ hệ phù văn đánh vào lòng đất, hướng Huyền Thiên Hải đánh tới. Huyền Thiên Hải phân tâm lưỡng dụng, một bên cùng Độc Câu Ngạo Thiên chính diện chém giết, một bên vừa muốn rất nhanh né tránh địa thứ chi nha công kích, thể xác và tinh thần rất là mỏi mệt. Lúc này đây, Huyền Thiên Hải không có lại động, mà là đứng tại nguyên chỗ, chuyên tâm ứng chiến. Dung nham chi thủ. Huyền Thiên Hải bàn tay lớn gỗ, một đạo hỏa diễm phủ văn kích xạ mà ra, lúc này đây lại không phải thẳng hướng kim hồng chi trảm, mà là trực tiếp hướng mặt đất vỗ xuống đi. Oeng, một tiếng bạo hưởng, mặt đất vỡ vụn, nếu không phải có Huyền Nguyệt tông chủ Phong có phủ văn trận pháp gia cố, mãnh liệt như vậy công kích, có thể sẽ khiến cho sơn thể sụp đổ. Địa thứ chi nha phủ văn còn trong lòng đất xuyên thẳng qua, liền bị dung nham chi thủ đập ở bên trong, còn chưa hóa thành phù thuật cũng đã nát bấy, nhạt nhòa vô tung. Độc Câu Ngạo Thiên một tiếng cười lạnh, địa thứ chi nha bị hủy, có thể kim hồng chi chạm lại giết đến Huyền Thiên Hải trước mặt, kim hồng chi chạm tốc độ như điện, Huyền Thiên Hải đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ thấy Huyền Thiên Hải tay trái vừa nhấc, quắc, dung nham hỏa thuẫn. Một đạo hỏa diễm phủ văn theo trong lòng bàn tay kích xạ mà ra, trong chốc lát hóa thành một mặt cực lớn dung nham tâm chắn, ngăn cản tại phía trước. Kim hồng chi chạm đánh xuống, hung hăng bổ vào dung nham hỏa thuẫn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, nhưng mà, dung nham hỏa thuẫn nhưng lại tơ vân không động. Trước khi, Huyền Thiên Hải dung nham hỏa thuẫn bị kim hồng chi chạm lập tức bổ ra, đó là Huyền Thiên Hải còn không có triệt để kích phát địa tâm linh hỏa lực lượng. Hiện tại, dung nham hỏa thuẫn lực phòng ngự bị tâm linh hỏa tăng lên tới trí cường cấp bậc, cho dù là cựu phẩm linh phụ thuật cũng khó có thể phá vỡ. Địa thứ chi nha, kim hồng chi chạm. Độc Câu Ngạo Thiên giận dữ, hai tay tề động, đồng thời thi triển hai chủng linh cấp thượng phẩm phụ thuật, lần nữa giết ra. Huyền Thiên Hải tay trái nguyên không ngừng chuyển vận ra phủ văn chi lực, bảo trì dung nham hỏa thuẫn lực phòng ngự, tay phải nhưng lại liên tục chụp được, thi triển dung nham chi thủ, đem tự lòng đất địa thứ chi nha vẫn còn phủ văn trạng thái, liền đập vỡ thành hư vô. Huyền Thiên Hải tuy nhiên chỉ dùng hỏa hệ phù thuật, nhưng một công một thủ, nhưng lại đủ để ngăn cản Độc Câu Ngạo Thiên lưỡng hệ phù thuật công kích. Hai người chiến đấu, lại lâm vào rằng co trạng thái, nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Rầm 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 phanh, tiếng nổ vang liên tục. Huyền Thiên Hải cùng Độc Câu Ngạo Thiên đều không ngừng ra tay, chiến đấu thập phần kịch liệt, phụ cận hơn trăm thước bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần. Độc Câu Ngạo Thiên hiện thân, cho rằng đủ để nghiền áp Huyền Thiên Hải, sau đó dùng dễ như trở bàn tay xu thế hoành đẩy Huyền Nguyệt Tông, kết quả lại đại ra hắn sở liệu. Hiện tại Huyền Thiên Hải cùng với hắn Độc Câu Ngạo Thiên đánh thành ngang tay. Huyền Nguyệt Tông phủ sư nhóm thấy thế, nguyên một đám thần sắc xúc động phẫn nộ, hưng phấn không thôi. Thánh Nhật Tông coi như là thực lực cao hơn ra một mảng lớn, nhưng muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông phủ sư nhất định là liều chết một trận chiến, chỉ sợ Thánh Nhật Tông bên này cũng sẽ có tổn thất không nhỏ. Lập tức hai vị tông chủ chiến đấu khó phân thắng bại, Mục Giá xoay chuyển ánh mắt, lại đã rơi vào Cổ Tiên Thành trên người, để lộ ra sát cơ mãnh liệt. Mục Giá quát, các vị trưởng lão, không cần đợi lát nữa rồi, Huyền Nguyệt Tông cũng tiểu Huyền Thiên Hải có chút dùng, hiện tại có tông chủ áp chế hắn, chúng ta đem Huyền Nguyệt Tông những người khác tiêu diệt, các ngươi đối phó Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão. Ta đi đem Cổ Tiên Thành cái này đầu sỏ họa tay cho chém. Tốt. Chúng Thánh Nhật Tông trưởng lão quát, giết sạch chống cự người. Thề sống chết cản vệ Huyền Nguyệt Tông. Huyền Chí Hành quát, bên cạnh hắn Tông môn trưởng lão lớn tiếng hòa cùng. Song phương lập tức ra tay, các loại phù thuật đánh ra, đối chiến. Thánh Nhật Tông bên này, tuy nhiên chỉ có hai cái thất phẩm linh phụ sư cùng bảy cái lục phẩm linh phụ sư ra tay, nhưng đối với Huyền Nguyệt Tông bên này, các trưởng lão cũng có nghiền áp tính thực lực. Vừa ra tay Huyền Nguyệt Tông liền có người trọng thương. Nhưng là Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão đã bị Huyền Thiên Hải khí thế ủng hộ, đều anh dũng vô cùng. Hung hãn không sợ chết, ôm hẳn phải chết chi tâm một trận chiến, Thánh Nhật Tông trưởng lão muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không dễ dàng. Siêu siêu siêu. Ngoại trừ Viên gia trưởng lão ngoài ra, mặt khác trung lập trưởng lão cũng đều gia nhập chiến đoàn, tông môn nguy nan chi tế, bọn hắn không hề do dự, khiến cho Huyền Nguyệt Tông bên này thực lực càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa, một ít tông môn chân truyền đệ tử, một ít linh phủ sư chấp sự, cũng đều lao đến, Thánh Nhật Tông đều muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông, Huyền Nguyệt Tông cao thấp, ngoại trừ số rất ít bên ngoài, đều cùng chung mối thù. Một ít môn đệ tử mới là phàm phụ sư, đều nguyên một đám dục dịch, bọn hắn đúng là tuổi trẻ thời điểm, vô cùng nhất nhiệt huyết bành trướng nhân kỷ, tông môn có nguy nan, dù là mặt lâm nguy hiểm, bọn hắn cũng đại đa số trong mắt lộ ra tâm huyết, cho đến hướng Thánh Nhật Tông các trưởng lao giết đi qua. Nhưng bọn hắn bị tông môn trưởng đối ngăn trở, bọn hắn còn quá nhỏ, tu vi quá thấp, tại tông môn trưởng lao trong quyết đấu, phàm cấp hạ phẩm linh phụ sư còn một điều tác dụng, phàm phụ sư đi lên tiểu là chịu chết, căn bản ảnh hưởng không được chiến cuộc. Ha 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 ha. Mục Gia đứng tại trên bầu trời, chậm rãi hướng Cổ Tiên Thành tới gần, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, quắc, tiểu xuất sinh, hiện tại các ngươi Huyền Nguyệt Tông bản thân khó bảo toàn, ngươi còn có cái gì có thể dựa hay sao? Hắc hắc, hôm nay bổn tọa muốn lột da của ngươi ra, hủy đi ngươi cốt, đem ngươi toàn thân huyết đục từng bước thiết cắt, cho ngươi chết không toàn thây, hải cốt không còn. Mục Gia trong lời nói lộ ra mãnh liệt oán hận, sắc cơ lộ ra. Cổ Tiên Thành đối mặt Mục Gia, chút nào không sợ, thần sắc gợn sóng không sợ hãi, trong mắt đồng dạng để lộ ra tùm sắc khí, nói, lao cẩu, hôm nay chết chính là ngươi. Chương 14, Mục Gia chi tử Thiên Nguyên Đại Lục. Cổ Tiên Thành hay vẫn là Càn Khôn Tiên Tông đệ tử lúc. Càn Khôn Tiên Tông liền bị Mưu Phản Tông môn đại sư Minh Đế Vô Thương dẫn đầu chư nhiều cường giả diệt môn. Trận chiến ấy, so Thánh Nhật Tông cùng Huyền Nguyệt Tông chiến đấu có thể kịch liệt nhiều hơn, rất nhiều điệu tiên tham chiến, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Cổ Tiên Thành sư phụ, ngay lúc đó Càn Khôn Tiên Tông tông chủ, cùng Huyền Nguyệt Tông tông chủ Huyền Thiên Hải đồng dạng, cũng là vì thủ hộ tông môn, liều chết một trận chiến, cuối cùng nhất huyết nhuộm tông môn. Càn Khôn Tiên Tông chư nhiều cường giả, đều tại trong trận chiến ấy chết, bọn hắn đều vì tông môn lưu lấy hết cuối cùng một giọt huyết, vì bảo toàn tông môn truyền thừa. Chỉ có một chút tông môn kiệt xuất đệ tử bị bí mật đưa vào một cái tiểu thế giới. Cổ Tiên Thành, Nhạc Hạm Tuyết đều là bị bí mật tiễn đưa cùng tiểu thế giới kiệt xuất đệ tử một trong, bọn hắn tại cái đó tiểu thế giới trong tu luyện, tị nạn, đợi bọn hắn tu luyện thành công, theo tiểu thế giới trong đi ra, Đế Vô Thương đã phi thăng tiên giới. Rồi sau đó, Cổ Tiên Thành đem đã từng vây công Càn Khôn Tiên Tông thế lực từng cái báo thủ, càng đánh càng cường, tu vi cũng càng ngày càng cao, cuối cùng nhất quét ngang Thiên Nguyên Đại Lục vô địch, trùng kiến Càn Khôn Tiên Tông, làm cho Càn Khôn Tiên Tông đã trở thành Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất tông môn. Những trí nhớ này, Cổ Tiên Thành rõ mồn một trước mắt, Huyền Nguyệt Tông chúng phủ sư đám bọn chúng thủ hộ, làm cho hắn thâm thụ cảm động. Hắn tựa hồ lại thấy được sư phụ vì tông môn mà liều đánh một trận tử chiến tư thế anh hùng. Như vậy tông môn mới đáng giá hắn dừng lại, giá trị đến nỗi hiệu lực. Cổ Tiên Thành trong mắt để lộ ra sát cơ mãnh liệt, hôm nay triệt để động sát tâm, sở hữu giết đến tận Huyền Nguyệt Tông Thánh Nhật Tông phụ sư đều phải chết. Mục Giã nghe xong Cổ Tiên Thành, lập tức nổi giận, quát: "Tiểu xuất sinh, còn dám khẩu xuất của ngôn, bổn tọa trước phế đi tay chân của ngươi, nổ đầu lưỡi của ngươi." Mèo, Mục Giã lập tức xuất hiện tại Cổ Tiên Thành phía trước, vung tay lên, một đạo thủy hệ phù văn kích xạ mà ra, hóa thành từng đạo nước chảy như nhận, hướng Cổ Tiên Thành bổ tới. Cái kia từng đạo nước chảy nhận phân biệt bổ về phía Cổ Tiên Thành hai tay hai chân. Cổ Tiên Thành khẽ miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Tự tìm đường chết." Đang khi nói chuyện, Cổ Tiên Thành vung tay lên, một cái linh giai cửu phẩm phù khôi lập tức xuất hiện. Linh giai cửu phẩm phù khôi tương đương với linh cấp cửu phẩm phù sư, cái này phù khôi vung tay lên, cái kia từng đạo nước chảy nhận liền bị từng đạo phong nhận chạm ở bên trong, lập tức bị đánh nát hóa thành hư vô. Lập tức, phù khôi một tay chém ngang mà ra, một đạo phong nhận mắt thường có thể thấy được, đem hư không thiết cắt, trong chốc lát bổ đến Mục Giã trước mặt. Linh phù sư, tu vi kém một cái cảnh giới, thực lực liền có chênh lệch rất lớn, một cái bát phẩm linh phù sư có thể nghiền áp thất phẩm linh phù sư Mục Giã, huống chi cái này phù khôi là linh giai cửu phẩm. Phù khôi vừa ra tay, tiêu tương đương với Thánh Nhật Tông tông chủ ra tay, tự nhiên đáng sợ, Mục Giã chính là linh cấp thất phẩm tu vi, tại phù khôi trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện linh giai cựu phẩm phù khôi, Mục Giã thần sắc lập tức hóa thành hoảng sợ, một tiếng kêu sợ hãi, làm sao có thể? Đang khi nói chuyện, Mục Giã vội vàng thi triển phòng ngự phù thuật, trong cơ thể phù văn chi lực lập tức điều động đã đến cực hạn, lượng hệ phòng ngự phù thuật đồng thời thi triển mà ra. Thủy giáp chi thuẫn, hỏa giáp thuật. Thủy giáp chi thuẫn là linh cấp thượng phẩm phù thuật, trong chốc lát, một đạo thủy hệ phù văn hóa thành một mặt thủy giáp chi thuẫn, ngăn cản tại thân thể của hắn cùng phong nhận tầm đó. Hỏa giáp thuật là linh trung phẩm phù thuật, trực tiếp hình thành một tầng hỏa diễm chi giáp tại bên ngoài cơ thể, bảo vệ toàn thân. Nhưng mà, linh giai cựu phẩm phù khôi một kích toàn lực, chờ đáng sợ, trừ phi là linh cấp cựu phẩm phòng ngự phù thuật, nếu không căn bản không thể ngăn cản. Linh cấp thất phẩm thủy giáp chi thuẫn, linh cấp lục phẩm hỏa giáp thuật, tại đây phong nhận quét ngang phía dưới, lập tức văng tung tóe, tính cả Mục Giã thân thể cũng bị chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng bát phương. Mục Giã với tư cách thất phẩm linh phụ sư, pháp lực đã xem như không kém, thân thể tuy nhiên không thể cùng chú trọng thân thể đồng cấp bậc tu sĩ so sánh với, nhưng là so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, thân thể bị chặn ngang chặt đứt lại không có lập tức chết, tiếng kêu thảm thiết tự nhiên là thê lương đến cực điểm. Trước khi, Mục Giã tiếng kinh hô liền hấp dẫn chúng phụ sư chú ý, chúng phụ sư trong chiến đấu, con mắt nhìn qua đều hướng Mục Giã bên này nhìn sang, nghĩ thầm một vị thất phẩm linh phụ sư đi giết một vị cựu phẩm phàm phụ sư, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Kết quả, cái này ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, chính thấy được Mục Giã bị chặn ngang chém thành hai đoạn một màn, đem sở hữu phụ sư giật nảy mình. Đây chính là một vị thất phẩm linh phụ sư, vậy mà lập tức liền bị chém giết thành hai đoạn, thi triển hai chủng phòng ngự phù thuật ở đằng kia phong nhận trước mặt, vậy mà thùng rông kêu to bình thường, cái này là đáng sợ đến bực nào một kích. Ngoại trừ Huyền Thiên Hải cùng Độc Câu Ngạo Thiên vẫn còn cự chiến, còn lại sở hữu phụ sư đều thu tay lại lui về phía sau, quả thực bị một màn này cho sợ ngây người. Phanh, phanh. Mục Giã hai đoạn thân hình té rất đầy đất, nửa người dưới đã không có động tĩnh, có thể nửa người trên vẫn còn run rẩy lấy, còn không có tắt thở. Ánh mắt của hắn vừa hay nhìn thấy Cổ Tiên Thành, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không dám tin, chính là một cái cựu phẩm phàm phụ sư, vậy mà có được một cô linh giai cựu phẩm phù khôi. Vân Châu không có luyện chế phù khôi tông môn, phù khôi thập phần rất thưa thớt, phi thường chân quý, như linh giai cựu phẩm phù khôi, chỉ sợ liền Huyền Thiên Tông đều không nhất định có. Mục Giã sao có thể ngờ tới, chính mình lại sẽ chết tại một cái linh giai cựu phẩm phù khôi thủ hạ. Mục Giã trong mắt khí sắc rất nhanh biến mất, biến thành cho tàn sắc, run rẩy thân thể cũng ngừng lại, triệt để đoạt khí, thế nhưng mà, Thánh Nhật Tông các trưởng lão khiếp sợ trong lòng lại không có bình tĩnh. Huyền Nguyệt Tông bên này nhiều hơn một cái linh giai cựu phẩm phù khôi, chẳng khác gì là nhiều hơn một cái cựu phẩm linh phù sư, cựu phẩm linh phù sư mạnh cỡ bao nhiêu, vừa rồi bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy rồi, đánh chết thất phẩm linh phù sư dễ như trở bàn tay. Cái này ý nghĩa, Huyền Nguyệt Tông, Thánh Nhật Tông thực lực mạnh yếu đã triệt để nghịch chuyển, Thánh Nhật Tông không còn là chiếm cứ ưu thế, mà là hoàn cảnh xấu, ngoại trừ tông chủ Độc Câu Ngạo Tiên, bất luận kẻ nào đối mặt linh giai cựu phẩm phù khôi, đều chỉ có một con đường chết. Huyền Nguyệt Tông bên này phù sư, rung động về sau là kinh hỉ, tuyệt đối không nghĩ tới, trận này tông môn đại chiến, vậy mà hội bởi vì Cổ Tiên Thành cái này nhỏ nhỏ cựu phẩm phàm phù sư mà phát sinh thực lực nghịch chuyển. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông bên này nhiều hơn một cái linh giai cựu phẩm phù khôi, Huyền Nguyệt Tông phù sư nhóm muốn không là như thế nào liều chết bảo vệ Huyền Nguyệt Tông, mà là như thế nào đánh chết Thánh Nhật Tông kẻ xâm nhập, tốt nhất là có thể đem đối phương một mẹ hốt gọn. Mở ra Phong Tông đại trận, Huyền Thiên Hải giống to một tiếng. Phong Tông đại trận một mở ra, đem phong ấn toàn bộ Huyền Nguyệt Tông nội môn khu vực cùng ngoại giới cách trở, người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài cũng vào không được. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông nhiều hơn một cái linh giai cựu phẩm phù khôi, thực lực thắng dễ dàng Thánh Nhật Tông, Huyền Thiên Hải tự nhiên là muốn đem đối phương một mẹ hốt gọn, dùng thế trận này đại chiến trong chết thương tông môn anh hồn. Tại Cổ Tiên Thành dưới sự khống chế, linh giai cựu phẩm phù khôi thân ảnh như điện, hướng Thánh Nhật Tông các trưởng lao giết tới, mà Cổ Tiên Thành chính mình thì là xông về người bị thương nặng Độc Cô Lưu Vân. Cổ Tiên Thành thi triển Diệt Thiên Chi Đằng, trong chốc lát kéo dài ra hơn trăm thước, như cùng một cái trường tiên hung hăng chịu hướng Độc Cô Lưu Vân. Chương 15, Chấn Tông Chi Bảo Diệt Thiên Chi Đằng uy lực cường đại cỡ nào, hiện tại Độc Cô Lưu Vân bản thân bị trọng thương, căn bản vô lực ngăn cản, như bị rút chúng, chỉ sợ cũng phải cùng mục giã đồng dạng, thân đoạn hai đoạn, đi đời nhà ma. Đầy tớ nhỏ ngươi dám. Độc Cô Ngạo Thiên một tiếng giống to, như là phát điên bình thường, hướng Cổ Tiên Thành mà tới. Độc Cô Ngạo Thiên cách Cổ Tiên Thành còn có hơn trăm thước, liền vất tay chém, thi triển Kim Hồng Chi Trảm bổ tới. Trong nháy mắt, Kim Hồng Chi Trảm liền bổ đến Cổ Tiên Thành phía trước, Cổ Tiên Thành đối mặt Độc Cô Ngạo Thiên công kích, chút nào không sợ, ngược lại khỏe miệng nhếch lên. Độc Cô Ngạo Thiên với tư cách cựu phẩm linh phụ sư, thiên phụ sư không xuất ra, không có người có thể dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp hắn, hắn nếu là muốn trốn, Huyền Thiên Hải căn bản ngăn ngăn không được. Không đợi Phong Tông đại trận mở ra, Độc Cô Ngạo Thiên chỉ sợ đã chạy ra Huyền Nguyệt Tông, lưu lại một họa lớn trong lòng. Độc Cô Ngạo Thiên không chết, Thánh Nhật Tông thực lực như trước đáng sợ. Cho nên, Cổ Tiên Thành trong nội tâm tại tính toán lấy, như thế nào mới có thể lưu lại Độc Cô Ngạo Thiên, đem hắn giết chi. Còn hắn Độc Cô Lưu Vân hiển nhiên là đối phó Độc Cô Ngạo Thiên tốt nhất điểm công kích. Quả nhiên, Cổ Tiên Thành gần đây Độc Cô Lưu Vân ra tay, Độc Cô Ngạo Thiên không chỉ có không có bỏ trốn mất dạng, ngược lại từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Cổ Tiên Thành, cho Phong Tông đại trận mở ra thời gian. Nhìn xem đạo kia cấp tốc bổ tới Kim Hồng, Cổ Tiên Thành vung tay lên, lại là một cái linh giai cựu phẩm phù khôi xuất hiện, ngăn cản tại phía trước, phất tay chém ra một đạo điện mang. Một Vân Tiên sư lưu cho Cổ Tiên Thành hai cái hộ đạo phù khôi, xưng là Phong Lôi Song Khôi, một cái là phong hệ phù khôi, một người là lôi hệ phù khôi, nếu là phong lôi kết hợp, uy lực càng hơn, tại cựu phẩm linh phụ sư trong đủ xưng hùng. 3. Điện mang cùng Kim Hồng chi chạm đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, điện mang cùng Kim Hồng song song sụp đổ, lôi phù khôi hướng về sau liền lùi lại mấy bước, mới đứng vững thân thể. Độc Cô Ngạo Thiên thân là Thánh Nhật tông chủ, thực lực tại cựu phẩm linh phụ sư ở bên trong, hoàn toàn chính xác phi phàm, lôi phù khôi thực lực chỉ có thể cùng bình thường cựu phẩm linh phụ sư tương đương, cùng Độc Cô Ngạo Thiên so sánh với còn hơn một chút. Bất quá, phù khôi do đặc thù kim loại tài liệu luyện chế mà thành, đao thương bất nhập, lôi phù khôi thực lực mặc dù so Độc Cô Ngạo Thiên thiếu chút nữa, lại đủ để tới một trận chiến. Đạo kia Kim Hồng Chi Trảm dư uy tuy nhiên bổ vào lôi phù khôi trên người, nhưng lôi phù khôi không hư hao chút nào. Độc Cô Ngạo Thiên sở dĩ thẳng hướng Cổ Tiên Thành, chính là muốn đoạt tại Cổ Tiên Thành đánh chết Độc Cô Lưu Vân trước khi đánh chết Cổ Tiên Thành. Hiện tại Kim Hồng Chi Trảm công kích bị lôi phù khôi ngăn cản xuống dưới, Cổ Tiên Thành bình yên vô sự, công đi ra ngoài Diệt Thiên Chi Đằng tự nhiên là thông suốt quất vào Độc Cô Lưu Vân trên người. Phụ thân cứu ta! Độc Cô Lưu Vân một tiếng thét lên, thanh âm cách một tiếng dừng lại, thân thể lập tức bị Diệt Thiên Chi Đằng chịu thành hai đoạn, huyết nhục bay tứ tung. Vân Nhi. Độc Cô Ngạo Thiên rất nhanh xông đến Độc Cô Lưu Vân tàn thi trước mặt, râu tóc đều lập, tròn mắt muốn nước. Lưu Vân ca. Viên Phi Huỳnh cũng một tiếng thét kinh hãi, thần sắc đại biến. Vị hôn phu của nàng, tương lai có thể cho nàng mang đến vinh hoa phú quý nam nhân, Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân, tựu như vậy chết, liền toàn thây đều không có lưu lại. Hơn nữa, đánh chết Độc Cô Lưu Vân người, dĩ nhiên là nàng một mực đều không để vào mắt, vẻn vẹn bởi vì đã gặp nàng thân thể nàng tựu muốn giết chết Cổ Tiên Thành. Viên Phi Huỳnh trong mắt tràn đầy không dám tin chi sắc, tại trong mắt nàng, Độc Cô Lưu Vân hạng gì cao cao tại thượng, Cổ Tiên Thành hạng gì không có ý nghĩa, một tiểu nhân vật không quan trọng, làm sao có thể giết chết Độc Cô Lưu Vân. Nàng khó mà tin được sự thật trước mắt, thân thể mềm nhũn ngồi liệt đầy đất. Còn lại phù sư cũng đều thần sắc cả kinh, Huyền Nguyệt Tông phù sư là kinh hỉ, Thánh Nhật Tông các trưởng lao thì là kinh hãi. Bọn hắn kinh hãi không phải Cổ Tiên Thành giết chết Độc Cô Lưu Vân, mà là Cổ Tiên Thành vậy mà lại lấy ra một cái linh giai cựu phẩm phù khôi. Linh giai cựu phẩm phù khôi a, đây chính là liền Huyền Tiên Tông cũng chưa chắc có trọng bảo, Cổ Tiên Thành chính là cựu phẩm phàm phù sư, trên người thậm chí có hai cái. Một cái Huyền Tiên Hải, bằng điệu tâm linh hỏa liền có thể cùng Thánh Nhật Tông chủ chống lại, nhiều ra một cái linh giai cựu phẩm phù khôi, tiêu đầy đủ làm cho Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão kinh đau đầu rồi, liên thủ cũng rất khó ngăn cản được, hiện tại lại nhiều ra một cái linh giai cựu phẩm phù khôi, đây chẳng phải là đã muốn mạng của bọn hắn. Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão tự nhiên đều bị hoảng sợ, trong nội tâm lập tức liền run rẩy lên, muốn bỏ trốn mất dạng, bất quá, Thánh Nhật Tông chủ cũng còn không có trốn, bọn hắn tự nhiên là không tốt đã đoạt tuyển, chờ Độc Cô Ngạo Thiên hạ lệnh. Độc Cô Ngạo Thiên cũng không có đào tẩu dấu hiệu, ngược lại thần sắc hung lệ, gầm lên giận dữ, chết. Các ngươi Huyền Nguyệt Tông từ trên xuống dưới, toàn bộ đều phải chết. Ta muốn các ngươi toàn bộ Huyền Nguyệt Tông máu chảy thành sông, tích thi như núi, toàn bộ đều cho ta mà đi chôn cùng. Chỉ thấy Độc Cô Ngạo Thiên tế ra một khối kim sắc lệnh bài tách ra lấy kim quang, như là một vòng kim sắc mặt trời, trôi nổi tại Độc Cô Ngạo Thiên hướng trên đỉnh đầu. Độc Cô Ngạo Thiên cùng cái này kim sắc lệnh bài khí tức dung hợp, lập tức trương lên, để lộ ra vô cùng uy thế, thân thể của hắn cũng tách ra quang mang màu vàng, như là một thần đệ. Huyền Thiên Hải trên mặt lộ ra nghiêm trọng chi sắc, cái này khối kim sắc lệnh bài là Thánh Nhật Tông Chấn Tông chi bảo, là một kiện phi thường cường đại phù bảo, có thể làm cho cựu phẩm linh sư phụ thực lực mức độ lớn tăng lên, đạt tới tiếp cận thiên sư tình trạng. Độc Cô Ngạo Thiên tại trạng thái bình thường lúc, Huyền Thiên Hải có thể tới chống lại, hiện tại Độc Cô Ngạo Thiên vận dụng Thánh Nhật Tông Chấn Tông chi bảo, vẻn vẹn là cái này tản mát ra khủng bố khí tức, Huyền Thiên Hải liền biết chính mình không cách nào địch nổi. Bèo, Huyền Thiên Hải thân ảnh rơi xuống, cùng lôi phù khôi song song mà liệt, chỉ có cùng lôi phù khôi liên thủ mới có thể chống lại Độc Cô Ngạo Thiên. Về phần Thánh Nhật Tông các trưởng lão, có phong phù khôi đối phó đủ để, tăng thêm Huyền Nguyệt Tông bên này phù sư phối hợp, đủ để càn quét Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão. Đến lúc đó, phong phù khôi cũng hướng Độc Cô Ngạo Thiên đánh tới, tương đương tiểu là tam đại cựu phẩm linh phù sư liên thủ, thực lực định có thể vượt qua Độc Cô Ngạo Thiên. Huyền Thiên Hải trong nội tâm nghĩ lại, chiến ý dạt dào. Ầm ầm, Trong hư không truyền đến cực lớn tiếng vang, một cái hơi mở màn hào quang, đem Huyền Nguyệt Tông toàn bộ nội môn khu vực bao phủ, Phong Tông đại trận đã mở ra. Phù văn pháp trận nội, không gian cùng ngoại giới ngăn cách, trừ phi là Thiên phủ sư ra tay, mới có thể cưỡng ép đánh phá tầng này pháp trận màn hào quang. Huyền Thiên Hải hạ lệnh mở ra Phong Tông đại trận, là đã làm xong đem Thánh Nhật Tông chúng phủ sư một mẹ hốt gọn chuẩn bị. Đương nhiên, Phong Tông đại trận điều khiển tại Huyền Nguyệt Tông trong tay, nếu là Huyền Nguyệt Tông bên này không địch lại, thật muốn bị diệt môn chi hại, Huyền Nguyệt Tông tự nhiên sẽ đóng cửa Phong Tông đại trận, làm cho trong môn phủ sư thoát đi. Huyền Thiên Hải nhìn xem Kim Quang đại thịnh độc câu ngạo thiên, quát: "Ngươi Thánh Nhật Tông phạm ta Huyền Nguyệt Tông, bất kỳ một cái nào chết đều là đáng đời, chết chưa hết tội, độc câu ngạo thiên, ngươi Thánh Nhật Tông trấn tông chi bảo tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng không thể đem ngươi tăng lên đến tiên sư cấp bậc, chỉ cần ngươi hay vẫn là cựu phẩm linh phủ sư chiến lực, hôm nay ngươi thì phải chết." Thiên phủ sư cùng linh phủ sư là một cái đại cảnh giới khác nhau, một cái thiên phủ sư có thể quét ngang 10 cái cựu phẩm linh phủ sư, như Độc Cô Thiên thật sự đã đến thiên phủ sư chiến lực, một trận chiến này tự nhiên là không hề lo lắng. Nhưng là, có thể đem linh phủ sư tăng lên đến thiên phủ sư chiến lực bảo vật, hạng gì nghịch tiên, cũng không phải Thánh Nhật Tông cái này nhỏ nhỏ linh tông có thể có được. Huyền Thiên Hải đoán được ngược lại là chuẩn xác, Độc Cô Ngạo Thiên thực lực hoàn toàn chính xác vẫn còn cựu phẩm linh phủ sư cấp bậc. Chương 16, Phong Lôi kết hợp diệt ngươi Huyền Nguyệt Tông, không cần tiên sư chiến lực, ưu tính toán ta hay vẫn là cựu phẩm linh phủ sư chiến lực, các ngươi cũng phải chết. Độc Cô Ngạo Thiên lớn tiếng giận dữ hét, Độc Cô Lưu Vân chết làm cho hắn có chút một số gần như điên cuồng. Gào thét gian, Độc Cô Ngạo Thiên phất tay phách trảm, một đạo sáng chói đến cực điểm kim hệ phù văn lập tức nổ bắn ra mà ra. Kim hồng chi trảm, phù văn hóa thành một đạo cự đại kim hồng chi nhận, chém thẳng mà xuống, uy lực mạnh, so về Độc Cô Ngạo Thiên trước khi thi triển kim hồng chi trảm đề cao một số gần như gấp đôi. Cựu phẩm linh phù sư lực công kích cường đại cỡ nào, hai cái thực lực tương đương cựu phẩm linh phù sư, một cái uy lực đề cao 2-3 thành, liền không nhỏ ưu thế, đề cao 5-6 thành, liền có thể vững vàng chiếm cứ thượng phòng, đề cao gần gấp đôi, cái kia càng là có ưu thế áp đảo, có thể dùng dễ như trở bàn tay xu thế đánh bại đối phương. Dung nham chi thuẫn. Đối mặt kim hồng chi nhận công kích, Huyền Thiên Hải đem điệu tâm linh hỏa tối động đã đến cực hạn, thi triển ra phòng ngự phù thuật, một đạo hỏa diễm phù văn kích xạ mà ra, hóa thành một mặt cực lớn dung nham chi thuẫn xuất hiện tại phía trước. Trước khi, Huyền Thiên Hải bằng dung nham chi thuẫn vững vàng ngăn trở kim hồng chi trảm công kích, nhưng bây giờ Độc Cô Ngạo Thiên dựa vào Thánh Nhật Tông trấn tông chi bảo, kim hồng chi trảm lực công kích tăng lên một số gần như gấp đôi, kết quả là hoàn toàn không giống với lúc trước. Oeng, một tiếng bạo hưởng, hỏa hoa vẩy ra, dung nham chi thuẫn một phân thành hai, trong chớp mắt bị phách thành hai nửa. Kim hồng chi trảm thế đi không giảm, tiếp tục thẳng hướng Huyền Thiên Hải, Huyền Thiên Hải sắc mặt phải biến đổi. Đồng cấp phòng ngự phù thuật có thể ngăn cản công kích phù thuật, đây là lẽ thường, hơn nữa, coi như là công kích phù thuật uy lực càng mạnh hơn nữa, phòng ngự phù thuật cũng có thể chống lại một hai. Có thể dung nham chi thuẫn lập tức đã bị chém thành hai nửa, có thể nghĩ song phương lực lượng cực độ không đúng chờ, Huyền Thiên Hải từ nơi này đạo kim hồng chi trảm bên trên cảm nhận được sinh tử nguy cơ. Vội vang tầm đó, Huyền Thiên Hải đã tới không kịp lần nữa thi triển dung nham chi thuẫn, tay kia về phía trước vung lên, một đạo hỏa diễm phù văn hóa thành một chỉ dung nham bàn tay lớn, nắm tay đánh ra. Phù thuật, dung nham chi thủ. Oeng, dung nham chi thủ cùng kim hồng chi trảm đụng vào nhau, lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng, lượng cô kinh khủng lực lượng không ngừng va chạm, áp xúc, song song sụp đổ. Ngay tại dung nham chi thủ cùng kim hồng chi chạm va chạm đồng thời, Độc Cô Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo thổ hệ phù văn kích xạ mà ra, bắn vào lòng đất. Địa thứ chi nha phù văn trong lòng đất xuyên thẳng qua, hướng Huyền Thiên Hải cực tốc mà đi. Huyền Thiên Hải thầm kêu không tốt, hắn vừa mới liên tục thi triển hai chủng phù thuật lực liều kim hồng chi chạm, hiện tại đúng là lực cũ dùng hết, lực mới không sinh chi tế, rất khó né tránh. Vào thời khắc này, một đạo lôi điện kích xạ mà ra, lôi phù khôi xuất thủ, lôi điện bổ nhập đại địa, đem mặt đất đánh ra một cái hố sâu, quanh chúng rồi địa thứ chi nha phù văn. Thu Thánh Nhật Tông chấn tông chi bảo ảnh hưởng, địa thứ chi nha uy lực cũng cường rất nhiều, cho dù là tại phù văn trạng thái bị lôi phù khôi đánh trúng cũng không có vỡ vụn, vẻn vẹn là tốc độ có chút một ngăn, liền tiếp theo thẳng hướng Huyền Thiên Hải. Bèo, Huyền Thiên Hải bạo lui, lôi điện đối với địa thứ chi nha phù văn ngăn cản cái kia một chút thời gian, đầy đủ Huyền Thiên Hải né tránh rồi. Giang giác, ngay tại Huyền Thiên Hải sau khi rời đi trong một chớp mắt, mặt đất giạn nứt, một căn cực lớn thạch đâm đâm ra, phóng lên trời, lập tức đâm bên trên vài trăm mét không trung, như cùng một căn cực lớn răng nanh. Huyền Thiên Hải thầm nghĩ mạo hiểm, nếu là tối một bước, hắn đã bị cái này thạch đâm đánh cái lấy, cho ta chết. Độc Cô Ngạo Thiên bay lên không trung, giống lớn nói, phất tay liên tục bộ ra, một đạo lại một đạo kim hồng chi chạm liên tục thi triển mà ra, đều hướng Huyền Thiên Hải bộ tới. Lôi phủ khôi thân thể đau thương bất nhập, tiêu tính toán Độc Cô Lưu Vân hiện tại lực công kích siêu cường, nhưng muốn phá hủy lôi phủ khôi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, tự nhiên là đem Huyền Thiên Hải định vì đệ nhất mục tiêu công kích. Chỉ cần Huyền Thiên Hải vừa chết, một cái lôi phủ khôi công kích uy hiếp không được hắn, hắn có thể tại phòng ngự lôi phủ khôi công kích đồng thời, đem Huyền Nguyệt Tông phủ sư từng bước đánh chết, đợi đến cuối cùng, lại chậm rãi thu thập lôi phủ khôi. Thậm chí, Độc Cô Ngạo Thiên ý định đánh chết Cổ Tiên Thành về sau, làm cho cái này lôi phủ khôi không có chủ nhân, sau đó lại cưỡng ép luyện hóa, hóa thành đã dùng. Dung nham chi thuẫn. Huyền Thiên Hải liền thi triển phòng ngự phù thuật ngăn cản, nhưng dung nham chi thuẫn vừa xuất hiện, liền bị kim hồng chi chạm chém thành hai khúc. Nếu không phải có lôi phủ khôi ở một bên ra tay công kích, đem kim hồng chi chạm dư uy ngăn lại, Huyền Thiên Hải ngăn không được kim hồng chi chạm mấy lần công kích. Huyền Thiên Hải lông mày cao chặt, Thánh Nhật Tông trấn tông chi bảo đối với Độc Cô Ngạo Thiên thực lực tăng lên, so với hắn trong dự liệu cao hơn không ít, hắn coi như là cùng lôi phủ khôi liên thủ, cũng liền liên tiếp đánh bại lui, kiên trì không được bao lâu. Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão vốn gặp Phong Tông đại trận đưa bọn chúng đều nhốt tại Huyền Nguyệt Tông, trong mắt một số gần như tuyệt vọng, hiện tại gặp Thánh Nhật Tông chủ tế ra trấn tông chi bảo, vậy mà có được như thế thực lực khủng bố, trong mắt để lộ ra hy vọng hào quang. Phong phủ khôi lực công kích thật là đáng sợ, coi như là mấy vị trưởng lão tụ cùng một chỗ toàn lực phòng thủ, hay vẫn là bị phong phủ khôi giết một cái. Hiện tại Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão tiểu nóng nhìn tại phong phủ khôi giết sạch bọn hắn cái này trước, Độc Câu Ngạo Thiên có thể giết chết Huyền Nguyệt Tông chủ Huyền Thiên Hải, đến đây cầu viện. Bèo, một đạo thân ảnh cấp tốc bay qua, Cổ Tiên Thành khống chế phong phủ khôi, bỏ qua Thánh Nhật Tông các trưởng lão, hướng Độc Câu Ngạo Thiên vọt tới. Lưỡng cái hô hấp gian, phong phủ khôi liền đi tới lôi phủ khôi bên cạnh. Phong lôi song khôi, phối hợp cùng một chỗ mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, Cổ Tiên Thành tự nhiên không thể để cho Độc Câu Ngạo Thiên giết chết Huyền Thiên Hải. Coi như là lại nhiều linh giai cựu phẩm phủ khôi lại có thể thế nào, đều cho ta bại, ai đều không thể ngăn dừng lại ta. Độc Câu Ngạo Thiên thần sắc điên cuồng gào thét, phong phủ khôi đến hắn cũng không để vào mắt. Với tư cách Thánh Nhật Tông chủ, hắn biết rõ tông môn chấn tông chi bảo hiệu quả, coi như là 4-5 cái cựu phẩm linh phủ sư liên thủ, hắn đều có lòng tin chấn áp. Hai tay của hắn đồng thời chém ra, đồng thời thi triển hai chủng phù thuật, một đạo kim hệ phù văn hóa thành kim hồng chi nhận, một đạo thổ hệ phù văn bắn vào lòng đất, hướng Huyền Thiên Hải rất nhanh di động. Phong lôi song khôi đứng chung một chỗ, phong lôi kết hợp, khí thế rồi đột nhiên biến đổi, trong chốc lát, cuồn phong nổi lên, kinh lôi động, phương viên vài trăm mét hôn thiên ám địa. Cái này trong lúc đó xuất hiện uy thế, khiến cho mọi người đều thần sắc chấn động, Độc Câu Ngạo Thiên cũng theo đó biến sắc. Phong cùng lôi điện lực lượng tụ hợp, trong cùng phong điện thiểm lôi ô, một mảnh dài hẹp điện xà bay múa, đem không trung phách chạm mà đến kim hồng chi chạm chém thành nát bấy. Cùng lúc, cũng có điện xà bổ xuống đất mạnh mẽ, đem địa thứ chi nha phủ văn đánh tan, Độc Câu Ngạo Thiên phụ thuật, trong chớp mắt liền bị phá. Làm sao có thể, cái này hai cái phù khôi vậy mà có thể tạo thành phụ trận, trở nên gấp mấy lần dẫn động phù văn chi lực. Độc Câu Ngạo Thiên chấn động. Phong lôi song khôi, phong lôi kết hợp, phù văn chi lực gấp bội, Độc Câu Ngạo Thiên mượn nhờ trấn tông chi bảo, cũng chỉ là thực lực gấp bội mà thôi, phong lôi song khôi thực lực đều gấp bội, chẳng khác gì là hai cái Độc Câu Ngạo Thiên liên thủ, phá vỡ Độc Câu Ngạo Thiên phủ thuật công kích, tự nhiên dư xài. Chương 17, toàn quân bị diệt tông chủ, Thánh Nhật tông chủ giao cho ta, ngươi đi trước Thánh Nhật tông các trưởng lão đã diệt à, miễn cho bọn hắn cầu cấp khiêu tưởng, lôi kéo Huyền Nguyệt tông người cho cùng. Cổ Tiên Thành nhắc nhở. Huyền Thiên Hải gặp phong lôi song khôi liên thủ uy lực khủng bố như thế, liền biết đối phó Độc Câu Ngạo Thiên không dùng được hắn hỗ trợ, nhẹ gật đầu, lập tức hướng Thánh Nhật tông chúng trưởng lão đã bay đi. Thánh Nhật tông thập đại trưởng lão, phong phủ khôi giết chết hai cái, còn đưa lại 8 cái, 2 cái thất phẩm linh phụ sư, 6 cái lục phẩm linh phụ sư, cái này như cũng là một cô rất mạnh thực lực. Hơn nữa, Viên gia 4 vị trưởng lão, giờ phút này cũng đứng tại Thánh Nhật Tông bên này, trong đó Viên Thịnh là lục phẩm linh phụ sư, càng là vi Thánh Nhật Tông bên này tăng thêm một phần trợ lực. Trái lại Huyền Nguyệt Tông bên này, thất phẩm linh phụ sư một cái đều không có, lục phẩm linh phụ sư chỉ có 4 cái, tuy nhiên tham chiến phụ sư tổng số muốn so với Thánh Nhật Tông bên này nhiều rất nhiều, nhưng cao đoan chiến lực quá ít, phong phụ sư vừa lui, Huyền Thiên Hải nếu không tiên trợ giúp, Huyền Nguyệt Tông bên này không là đối thủ. Huyền Thiên Hải bằng địa tâm linh hỏa, có được cửu phẩm linh phụ sư thực lực, coi như là bát phẩm linh phụ sư hắn đều có thể đối phó nhiều cái, thất phẩm linh phụ sư hắn có thể quét ngang một mảnh. Huyền Thiên Hải vừa đến, thực lực tự nhiên là lập tức bị chuyển, Huyền Nguyệt Tông bên này đủ để nghiền áp Thánh Nhật Tông trưởng lão. Oanh 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 oanh. Huyền Nguyệt Tông chủ phong chi đỉnh, trên bầu trời, các loại phù thuật va chạm, hào quang sáng chói, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Chiến đấu thập phần kịch liệt, Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão cùng với Viên gia 4 vị trưởng lão đều là mặt lâm sinh tử chi cảnh, không chiến chết ngay lập tức. Tự nhiên là từng bước vượt xa người thường phát huy thực lực, nhưng cái này tại Huyền Thiên Hải dẫn đầu Huyền Nguyệt Tông chúng phụ sư công kích đến, bọn hắn hay vẫn là ngăn cản không nổi, quả thực đại tan tác, gần kề 10 hơi không đến, Viên gia 4 vị trưởng lão liền nhau nhau chết. Đối với tông môn phản đồ, Huyền Nguyệt Tông chúng phụ sư vô cùng nhất đáng hận, đại đa số công kích đều hướng Viên gia 4 vị trên người trưởng lão mời đến, Huyền Thiên Hải vừa ra tay, đối phó Thánh Nhật Tông 2 vị thất phẩm linh phụ sư đồng thời, cũng hướng Viên Thịnh đã phát động ra công kích. Với tư cách cái đích cho mọi người chỉ trích, Viên gia 4 vị trưởng lão, tự nhiên là dẫn đầu chết, tử vong lúc trong con mắt của bọn họ lộ vẻ không cam lòng cùng hối hận, bọn hắn tiểu như vậy chết, nhưng không phải là vì tông môn bình quang mà chết, mà là với tư cách tông môn phản địch, bị tông môn chúng phủ sư tru sát, mang theo sỉ nhục mà chết. Viên gia 4 vị trưởng lão đều chết hết, kế tiếp tự nhiên là đến Thánh Nhật Tông 6 vị trưởng lão, lại là mấy tức đi qua, Thánh Nhật Tông 6 vị trưởng lão liên thủ phòng ngự liền bị công ra một đạo lỗ hổng. Huyền Thiên Hải thi triển dung nham chi thủ, lập tức liền từ phòng ngự lỗ hổng trong đánh vào, một trưởng liền đem một vị lục phẩm linh phụ sư từ không trung đập rơi, trực tiếp vỗ vào mặt đất. Toàn bộ ngọn núi đều chịu chấn động, mặt đất liệt ra mạng nhện khe hở. Vị kia lục phẩm linh phụ sư toàn thân máu tươi mơ hồ, trực tiếp bị đập thành bánh thịt, lập tức bị mất mạng. Chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Thánh Nhật Tông còn lại 5 vị trưởng lão hét dầm lên. Huyền Thiên Hải công kích thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, cho dù là thất phẩm linh phụ sư, một khi phòng ngự phụ thuật bị phá, thân thể cũng gánh không được Huyền Thiên Hải một kích. Như Thánh Nhật Tông chủ Độc Câu Ngạo Tiên không đến cứu viện, tái chiến xuống dưới, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Tông đại trận phong tỏa toàn bộ Huyền Thiên Tông nội môn khu vực, bọn hắn không đường có thể trốn, chỉ có đầu hàng cầu xin tha thứ. Giết không tha. Huyền Thiên Hải lạnh lùng nói ba chữ. Thánh Nhật Tông thực lực cường đại, có được 2 vị cựu phẩm linh phụ sư, trừ Thánh Nhật Tông chủ Độc Câu Ngạo Thiên bên ngoài, còn có một vị Thái Thượng Tông chủ, đã qua nhiều năm qua 150 tuổi, tuy nhiên đã sớm thoái ẩn, nhưng Thánh Nhật Tông gặp đại nạn, tất sẽ rời núi. Những Thánh Nhật Tông này trưởng lão, không phải lục phẩm, tự là thất phẩm linh phụ sư, tu vi có thể không thấp, là một cô rất mạnh thực lực, gia tộc của bọn hắn đều tại Thánh Nhật Tông, làm sao thiệt tình đầu nhập vào Huyền Nguyệt Tông? Tiêu tính toán lần này có thể giết chết Thánh Nhật Tông chủ, nếu là những trưởng lão này không chết, ngày sau chính là Thánh Nhật Tông trả thù Huyền Nguyệt Tông một phần thực lực cường đại, Huyền Nguyệt Tông có thể thu không dưới bọn hắn, nếu không tất thụ hắn hại. Cho nên Huyền Thiên Hải quyết đoán quyết định, toàn bộ giết không tha. Đến đây Huyền Nguyệt Tông Thánh Nhật Tông trưởng lão là Thánh Nhật Tông bài dành top 10 trưởng lão, bọn hắn nếu là toàn quân bị diệt, hơn nữa Thánh Nhật Tông chủ động Câu Ngạo Thiên đã chết, đây đối với Thánh Nhật Tông chính là một cái trầm trọng đả kích. Tiêu tính toán sau đó Thánh Nhật Tông Thái Thượng Tông chủ rời núi, còn có Phó Tông chủ là một vị bát phẩm linh phủ sư phụ trợ, có thể trưởng lão trong liền lục phẩm, thất phẩm linh phủ sư đều không có, chẳng khác nào không có phụ tá đắc lực, Thánh Nhật Tông địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Đến lúc đó Huyền Nguyệt Tông căn bản không sợ Thánh Nhật Tông trả thù. Nghe được Huyền Thiên Hải nói ra giết không tha ba chữ, Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão toàn bộ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Độc Câu Ngạo Thiên phẫn nộ gào thét, muốn cứu viện Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão, thế nhưng mà Phong Lôi Song Khôi hợp bách tường thực lực quá mạnh mẽ, hắn úc còn không mang nổi mình úc, căn bản vô lực trợ giúp Thánh Nhật Tông các trưởng lão. Hơn nữa, bởi vì Phong Tông đại trận phong tỏa, Độc Câu Ngạo Thiên ngay cả chạy trốn ra Huyền Nguyệt Tông đều làm không được, chỉ có thể ở Phong Lôi Song Khôi công kích đến gắt gao kiên trì. Ngồi đếm rõ số lượng tức, liền có một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, đại biểu cho một cái Thánh Nhật Tông trưởng lão vẫn lạc. Tại Huyền Thiên Hải dưới sự dẫn dắt, Huyền Nguyệt Tông chúng phủ sư dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão giết được liên tục đại bại, một người tiếp một người chết. Đương cuối cùng một cái thất phẩm linh phủ sư bị Huyền Nguyệt Tông chúng phủ sư phủ thuật bao phủ, ngoanh được hải cốt không còn, Thánh Nhật Tông trưởng lão toàn quân bị diệt, một cái cũng không có lưu lại. Thánh Nhật Tông phủ sư nhóm chỉ còn lại có một cái Thánh Nhật Tông chủ Độc Câu Ngạo Thiên, vẫn còn đau khổ kiên trì, nhưng là đã trúng phong phủ khôi một cái phong nhận công kích, trên người có một đạo giữ tận miệng vết thương, máu tươi đầm địa. Độc Câu Ngạo Thiên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xuống đến. Hai chúng ta tông bản nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự, ngươi càng muốn dẫn người phạm ta Huyền Nguyệt Tông, hiện tại rơi vào toàn quân bị diệt kết cục, ngươi cũng biết hối hận hay không? Huyền Thiên Hải quát lớn, thu thập xong Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão về sau, hắn lại hướng Độc Câu Ngạo Thiên giết tới đây. Độc Câu Ngạo Thiên trên người máu tươi đầm địa, thần thái một số gần như điên cuồng, trong lòng của hắn đương nhiên hối hận. Thánh Nhật Tông tại Vân Châu là gần với Huyền Thiên Tông cường đại tông môn, hắn Độc Câu Ngạo Thiên thân là Thánh Nhật Tông chủ, cựu phẩm linh phụ sư, là nhúc nhích chân toàn bộ Vân Châu đều muốn run ba run đại nhân vật. Huyền Thiên Tông thiên phụ sư không xuất ra, toàn bộ Vân Châu, phương viên mười mấy vạn dặm, có bao nhiêu người có thể cùng hắn đánh đồng? Niên kỷ của hắn mới hơn 70 tuổi, đối với linh phủ sư mà nói, chính trực trắng niên, như có cơ duyên, sinh thời còn có như vậy một tia bước vào thiên phủ sư cơ hội, một khi trở thành thiên phủ sư, thọ nguyên liền tăng trưởng đến 500 năm, còn có thể thân cư cao vị tiêu sái mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, một điều đã xong, hắn đem chết, Thánh Nhật Tông cũng bởi vì hắn và chúng trưởng lao tử vong mà thực lực đại giảm, chờ Thái Thượng Tông chủ thọ nguyên đại nạn vừa đến, Thánh Nhật Tông có thể sẽ rơi xuống Vân Châu bảy tông đếm ngược đệ nhất. Chương 18, Cổ Tiên Thành định đoạt Độc Câu Ngạo Thiên không nói gì, hắn thân là nhất tông chi chủ, chính là một phương bá chủ, tự nhiên sẽ không giống Thánh Nhật Tông trưởng lão đồng dạng mở miệng cầu xin tha thứ. Tại Phong Lôi Song Khôi công kích đến, Độc Câu Ngạo Thiên nay đã chật vật không chịu nổi, khó có thể kiên trì. Huyền Thiên Hải một gia nhập chiến đấu, liền đã trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một căn dâm dạ, huống chi, Huyền Thiên Hải thực lực cũng là cựu phẩm linh phụ sư cấp bậc, xa không chỉ một căn dâm dạ mà thôi, Độc Câu Ngạo Thiên rất nhanh liền đã bị chết ở tại Phong Lôi Song Khôi cùng Huyền Thiên Hải công kích phía dưới. Trang diện an tĩnh lại, chủ phong bên trên một mảnh đống bừa bộn cùng giữ tợn khe hở, nhưng lại chứng kiến lấy vừa rồi cái kia một hồi kịch chiến. Huyền Nguyệt Tông cao thấp, một mảnh hoan hô, Thánh Nhật Tông chủ tại Vân Châu là bực nào nổi danh đại nhân vật, mang theo thập đại Thánh Nhật Tông trưởng lão giết đến tận Huyền Nguyệt Tông, vậy mà toàn quân bị diệt, cái này kết quả thật là làm cho người ta ra ngoài ý định, trong nội tâm tự nhiên kinh hỉ vô cùng. Đại chiến qua đi, mọi người ánh mắt tiêu điểm không phải Huyền Nguyệt Tông chủ Huyền Thiên Hải, mà là gần kề cựu phẩm phạm phù sư tu vi Cổ Tiên Thành. Cổ Tiên Thành, Huyền Nguyệt Tông cao thấp, cơ hồ không người không biết tên của hắn, nhưng đối với tông môn cao tầng, nội môn đệ tử mà nói, trên cơ bản đều là lần đầu tiên gặp Cổ Tiên Thành mặt. Hơn nữa, nếu không có Cổ Tiên Thành đánh chết Mục Nguyên sự tình mà thanh danh đại chấn, Huyền Nguyệt Tông ở đây phụ sư không có mấy cái nghe qua Cổ Tiên Thành danh tự. Tại hơn nửa năm trước khi, Cổ Tiên Thành chính là một cái hạ người vô danh, mới là Huyền Nguyệt Tông một cái bình thường ngoại môn đệ tử. Mà bây giờ, vậy mà đã trở thành khiến cho trận chiến tranh này, hơn nữa làm cho Huyền Nguyệt Tông đại thắng nhân vật mấu chốt. Không có Cổ Tiên Thành phong lôi song khôi, tiêu tính toán Huyền Thiên Hải có được cựu phẩm linh phụ sư chiến lực, hôm nay cũng không giữ được Huyền Nguyệt Tông. Chúng phụ sư đều nhìn xem Cổ Tiên Thành, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Huyền Nguyệt Tông chủ Huyền Thiên Hải ánh mắt cũng định tại Cổ Tiên Thành trên người, nói: "Hôm nay Huyền Nguyệt Tông gặp đại nạn, nhờ có ngươi, Huyền Nguyệt Tông có thể toàn bộ chu Thánh Nhật Tông đến địch, Cổ Tiên Thành, ngươi là công đầu." Tại chúng phụ sư xem ra, Cổ Tiên Thành tuổi còn trẻ, tự có được hai cái linh giai cựu phẩm phụ khôi, tiểu cứu vớt tông môn tại nguy nan chi tế, hẳn là cảm xúc kích động, nhiệt huyết sôi trào, trong mắt thần thái phi dương, tràn ngập đắc ý mới đúng. Thế nhưng mà, Cổ Tiên Thành thần sắc lại thập phần bình tĩnh, chỉ là lộ ra khẽ cười ý, tỏ vẻ tâm tình của hắn vui sướng. Cổ Tiên Thành nói: "Hôm nay tông môn hai đường, vốn là bởi vì ta mà thôi, ta có nghĩa vụ giải quyết chính mình mang đến phiền toái, Thánh Nhật Tông đến địch mặc dù đã toàn bộ chu, nhưng biên phó tông chủ vẫn còn, nên xử trí như thế nào?" Huyền Nguyệt Tông cao thấp, vui sướng hớn hở, nhưng là có người mặt không có chút máu, không khí trầm lặng. Người bị thương nặng viên tả, tại Thánh Nhật Tông chúng trưởng lão toàn quân bị diệt thời điểm, tâm thần cũng đã sụp đổ, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Viên gia chúng trưởng lão đều dùng đến tội, viên tả biết rõ, hắn đã xong, viên gia cũng xong rồi. Hắn thân là Huyền Nguyệt Tông hai cái thất phẩm linh phù sư một trong, lại cùng Thánh Nhật Tông chủ quan hệ thông gia, bản phong quang vô cùng. Nhưng bây giờ, Viên gia đã xong, Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ chết rồi, Thánh Nhật Tông chủ cũng đã chết, hắn cũng xong rồi, hết thảy đều đã xong, cả người không tin đánh cũng hỏi, trong mắt vô thần, sắc mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu. Cổ Tiên Thành nói lên Viên Tả, chúng phù sư ánh mắt tự nhiên đều đã rơi vào Viên Tả trên người. Trong hàng đệ tử, lập tức liền quỳ một mảnh, một ít là Viên Tả chân truyền đệ tử, một ít là Viên gia đệ tử, toàn bộ đều cùng Viên Tả phủi sạch quan hệ, phân rõ giới tuyến, hướng tông môn bề ngoài trung tâm. Tông chủ, chúng ta là người vô tội, chúng ta đều trung tâm với Huyền Nguyệt Tông, không có nhị tâm a. Viên phó tông chủ phản bội tông môn, việc này trước khi ta một mực không biết ta, cầu tông chủ khai ân, không muốn liên quan đến chúng ta nguyện tự tay chu sát Viên Tả, dùng bày ra trung tâm. Viên Tả nghe xong, trong nội tâm một mảnh lạnh bước, nhưng hoặc là này đệ tử của hắn, hoặc là Viên gia đệ tử, hắn đương quyền thời điểm, những người này tại Huyền Nguyệt Tông phong quang vô cùng, tài trí hơn người. Hiện tại, nhưng lại từng bước vội vã cùng hắn phân rõ giới tuyến, thậm chí đều có người nói muốn thân thủ giết hắn đi, một cái xin tha cho hắn đều không có. Cũng không phải là không có một cái xin tha cho hắn, còn có một. Viên Phi Huỳnh trực tiếp chạy đến Huyền Thiên Hải trước mặt chạy xuống, khóc không ra tiếng, "Tông chủ, cha ta chỉ là nhất thời quỷ mê tâm bệnh lên, mới chống đối tông chủ, hắn không biết tông chủ có thể chống lại Thánh Nhật tông chủ, lại càng không biết Cổ Tiên Thành có được hai cái linh giai cựu phẩm phụ khôi, hắn chỉ là vì bảo toàn Huyền Nguyệt Tông, mới không thể không hướng Thánh Nhật tông túi lầu a. Qua nhiều năm như vậy, cha ta vì Huyền Nguyệt Tông một mực cẩn trọng, tông chủ bế quan thời điểm, đều là cha ta thay tông chủ, đem tông môn quản lý được ngay ngắn rõ ràng, chưa bao giờ có nguy hại tông môn tiến hành, nhiều năm lâu nguyệt, không có công lao cũng có khổ lao. Cầu tông chủ xem tại cha ta dĩ vãng đối với tông môn khổ cực công hơn bên trên, dung tha cha ta, dung tha Viên gia à, phi huỳnh nguyện làm châu làm ngựa, vì tông môn xuất sinh nhập tử, cầu tông chủ khai ân." Viên Phi Huỳnh khóc, hướng Huyền Thiên Hải bái xuống, dập đầu ngẩng đầu lên. Huyền Thiên Hải nhìn xem Viên Phi Huỳnh lớn lên, nhìn xem Viên Phi Huỳnh thút thít nỉ non cầu xin tha thứ, lòng có không đành lòng. Viên Phi Huỳnh chính trực tuổi trẻ, hơn nữa dung nhan tú lệ, chính là Huyền Nguyệt tông đệ nhất mỹ nữ, bị nữ nước mắt luôn có lực sát thương, làm cho rất nhiều phụ sư trong nội tâm đều sinh ra lòng chắc ẩn. Bất quá, Viên Tả phạm thế nhưng mà phản nghịch tông môn tội lớn, lúc trước hắn thế nhưng mà chính miệng nói muốn mưu phản tông môn, tuy nhiên hắn không có cùng Thánh Nhật tông các trưởng lão liên thủ đối với Huyền Nguyệt tông phụ sư ra tay, nhưng Viên gia bốn vị trưởng lão thế nhưng mà tham dự chiến đấu, đền bù thiệt hại nhiều cái Huyền Nguyệt tông phụ sư. Viên gia bốn vị trưởng lão đã bị chết, Viên Tả thân là Viên gia gia chủ, coi như là không có ra tay, cái này nổi cũng phải do Viên Tả đến mối. Viên Phi Huỳnh cầu xin tha thứ, làm cho Viên Tả vô thần trong hai mắt có đi một tí sát thái. Đã đến tình trạng như thế, hắn tự biết vô lực xoay chuyển trời đất, tiêu tính toán Huyền Thiên Hải tha hắn mệnh, hắn cũng không có khả năng vô tội thoát thân, mặt lâm chính là tông môn trừng phạt, đối với từng là phó tông chủ hắn mà nói, từ nay về sau trở thành tù nhân còn không bằng chết thì tốt hơn. Bất quá, Viên Phi Huỳnh là hắn con gái một, nhưng lại làm cho hắn không yên lòng, ở thời điểm này, tất cả mọi người ước gì cùng hắn thoát ly quan hệ, cũng chỉ có nữ nhi của hắn còn kiên định đứng tại bên cạnh hắn, làm cho hắn càng là đau lòng. Viên Tả nói, "Huyền Thiên Hải, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, tội khác đương chết, nhưng nữ nhi của ta vẫn luôn là Huyền Nguyệt tông đệ tử, đối với tông môn trung thành và tận tâm, theo không hài lòng, ngươi giết ta có thể, nhưng nữ nhi của ta không có tội, quên ngươi niệm tại tình cũ, không muốn khó xử nàng." "Không, không. Cha, ngươi không phải chết, ta không muốn ngươi chết." Viên Phi Huỳnh nước mắt rơi như mưa, lại hướng Huyền Thiên Hải bái hạ dập đầu, "Tông chủ, ta van cầu ngươi, đừng có giết cha ta, không muốn." Huyền Thiên Hải hít một hơi thật sâu, nhìn Cổ Tiên Thành liếc, nói, "Hôm nay nếu không là Cổ Tiên Thành, chúng ta Huyền Nguyệt tông đã diệt, chúng ta có thể còn sống đều bởi vì Cổ Tiên Thành chi cố, viên phó tông chủ xử trí như thế nào, do Cổ Tiên Thành định đoạt, Phi Huỳnh, chính ngươi đến hỏi Cổ Tiên Thành ý tứ a." Huyền Thiên Hải bị Viên Phi Huỳnh cầu được mềm lòng, nhưng phản bội tông môn là tông môn pháp quy trong lớn nhất hình phạt, hắn thân là tông chủ, coi như là muốn phóng Viên Tả một con đường sống, cũng không nên phản bội tông môn pháp quy, liền đem cái vấn đề khó khăn này đổ cho Cổ Tiên Thành. Chương 19, làm ta thị nữ a. Cổ Tiên Thành có chút một quái lạ, Viên Tả sinh tử làm cho hắn đến quyết định. Vẹn vẹn là một lát, Cổ Tiên Thành liền thần sắc như thường, tuy nhiên hắn hiện tại mới là cái cựu phẩm phàm phu sư, tại Huyền Nguyệt tông là đệ tử thân phận, nhưng hắn có từng là Thiên Nguyên đại lục đệ nhất nhân. Tại Thiên Nguyên đại lục, coi như là điệu tiên nhóm tại Cổ Tiên Thành trước mặt đều tất cung tất kính, thị nữ của hắn, nô bộc, đều là mệnh tuyển cảnh đỉnh phong cường giả, tương đương với tiên phủ đại lục cựu phẩm tiên phụ sư. Viên Tả liền cùng Cổ Tiên Thành thị nữ, nô bộc so sánh với đều kém cách xa và dặm. Cổ Tiên Thành ánh mắt hướng Viên Phi Huỳnh nhìn sang, nữ nhân này tâm có thể hung ác được rất, hắn bất quá là ngoài ý muốn đã gặp nàng trần truồng, nàng tiểu muốn lấy mạng của hắn. Cổ Tiên Thành khỏe miệng không khỏi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại phụ thân ngươi mệnh nghiết tại trên tay của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cổ Tiên Thành hướng Viên Phi Huỳnh nhìn sang thời điểm, Viên Phi Huỳnh cũng đang hướng Cổ Tiên Thành xem đi qua. Ánh mắt của nàng cùng Cổ Tiên Thành đụng một cái, liền né tránh ở một bên, trong nội tâm hể bại được vô cùng. Nếu như trên đời này có một người là hắn không muốn nhắc cậu, cái kia chính là Cổ Tiên Thành. Cổ Tiên Thành xem qua nàng trần truồng, việc này trong nội tâm nàng một mực canh cánh trong lòng, thân thể của nàng mà ngay cả nàng bị hôn phu độc cô Lưu Vân đều chưa có xem, lại bị Cổ Tiên Thành nhìn cái tinh quang, cho nên nàng muốn giết Cổ Tiên Thành, không muốn bất luận kẻ nào biết rõ thân thể của nàng từng bị người xem qua. Hơn nữa, nàng từng phái nô hai tiếng về Thiên Phủ Sơn mạch đuổi giết Cổ Tiên Thành, tuy nhiên cũng không có thành công, nhưng dù sao cũng là làm chuyện như vậy, hơn nữa, đem Cổ Tiên Thành bức ra Huyền Nguyệt Tông, cũng là nàng ở dưới chỉ lệnh, nàng đối mặt Cổ Tiên Thành rất là chột dạ. đến một lần phẫn hận, thứ hai chột dạ, Viên Phi Huỳnh đối mặt Cổ Tiên Thành trong nội tâm xoắn xuýt được vô cùng. Cổ Tiên Thành nhìn xem Viên Phi Huỳnh, khóe miệng tràn đầy vui vẻ, hắn biết rõ Viên Phi Huỳnh trước khi rất xem thường nàng, hơn nữa đối với hắn hận chi dục chết, nhưng bây giờ chỉ điểm hắn cầu tình, rất khó không nể mặt, hướng hắn cúi đầu. Bất quá, Cổ Tiên Thành rất xác định, Viên Phi Huỳnh tuy nhiên lòng có điểm ngon độc, nhưng là cái hiểu nữ, nhất định sẽ hướng hắn thấp yêu ngạo đầu. Quả nhiên, Viên Phi Huỳnh né tránh ánh mắt đã rơi vào Viên Tả trên người, vừa nhìn thấy phụ thân bộ dáng, trong lòng của nàng tựa như châm đâm giống như đau xót, nàng vừa rồi đối với Huyền Thiên Hải theo như lời, cũng không phải là lời nói dối, chỉ cần có thể cứu phụ thân nàng, nàng làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Viên Phi Huỳnh đứng dậy, ánh mắt nhìn bên trên Cổ Tiên Thành, lúc này đây ánh mắt của nàng không hề né tránh, từng bước một hướng Cổ Tiên Thành đi tới. Cách Cổ Tiên Thành còn có một trượng tà hữu, Viên Phi Huỳnh hai đầu gối một khuất, quỳ tại mặt đất. Trong mắt của nàng không có nước mắt, đối mặt Cổ Tiên Thành, nàng khóc không được, chỉ là cảm thấy thật sâu sỉ nhục, có thể vì phụ thân nàng Viên Tả cái mạng, nàng không thể không chịu được loại này sỉ nhục. Cổ Tiên Thành, thực xin lỗi. Ta cho ta trước kia đối với ngươi sợ tác sợ vi hướng ngươi xin lỗi. Viên Phi Huỳnh nói ra. Ngay từ đầu vậy mà không phải trước thay phụ thân nàng Viên Tả cầu tình, mà chỉ nói xin lỗi. Huyền Nguyệt Tông chúng phủ sư thần sắc cũng không khỏi một quái lạ, hai người bọn họ tầm đó, vậy mà còn có cái gì ân oán hay sao? Nhìn xem Viên Phi Huỳnh mặt mũi tràn đầy khuất nhục bộ dạng, Cổ Tiên Thành nhưng trong lòng thì bản năng tuôn ra vui sướng, không phải là ngoại ý muốn nhìn nàng trần truồng sao? Nàng tiểu muốn lấy muốn mạng của hắn, hiện tại thụ biết rõ sai rồi a. Cổ Tiên Thành hướng Viên Phi Huỳnh gật gật đầu, cũng không có mở miệng tỏ thái độ. Viên Phi Huỳnh nói, Cổ Tiên Thành, chỉ cần ngươi tha cha ta một mạng, ta đáp ứng ngươi là bất luận cái gì điều kiện, để cho ta Viên Phi Huỳnh làm trâu làm ngựa cũng có thể. Cổ Tiên Thành khẽ cười nói, ngươi nói lời nói có thể tin sao? Viên Phi Huỳnh sững sờ, lập tức liền tức giận nói, ngươi xem thường ta. Ta nói chuyện từ trước đến nay nói 102, tuyệt vô hương luôn. Cổ Tiên Thành nói, tốt, ta tin ngươi, ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa, ngược lại muốn ban thưởng ngươi một cái cơ duyên, làm ta thị nữ à, liền miễn đi ngươi cái chết của phụ thân tội, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha, hắn được tại Huyền Nguyệt Tông nốt 10 năm, vì tông môn chủ tội, như thế nào? Cổ Tiên Thành, làm cho ở đây tất cả mọi người thần sắc đều đã có biến hóa. Viên Tả trong ánh mắt lộ ra hy vọng hào quang, dùng hắn chi tội, coi như là không có chết tội, cũng nên là nhốt đến lão, có thể Cổ Tiên Thành chỉ làm cho hắn nhốt 10 năm. Tuy nói 10 năm rất dài, có thể Viên Tả thân là linh phụ sư, có được 200 năm tuổi thọ, hiện tại mới 80 tuổi nhiều tuổi, còn có hơn 100 năm thọ nguyên, nhốt 10 năm về sau, cũng còn có thể sống thêm bách niên tả hữu, cùng tử vong so sánh với, này làm động lòng người rồi. Về phần Huyền Nguyệt Tông phụ sư nhóm biến sắc, thì là cảm thấy Cổ Tiên Thành đối với Viên Tả xử phạt được quá nhẹ, 10 năm, đối với linh phụ sư mà nói quá ngắn. Huyền Nguyệt Tông trẻ tuổi các đệ tử biến sắc nguyên nhân thì là Cổ Tiên Thành điều kiện, bọn hắn đối với Viên Tả xử trí như thế nào cũng không quan tâm. Viên Phi Huỳnh thế nhưng mà Huyền Nguyệt Tông đệ nhất mỹ nữ, năm nay mới 18 tuổi, đúng là thanh xuân sức sống niên kỷ, Huyền Nguyệt Tông hậu bối đệ tử, không biết bao nhiêu người đem Viên Phi Huỳnh trở thành tình nhân trong ngộng. Có thể Cổ Tiên Thành điều kiện, dĩ nhiên là muốn cho Viên Phi Huỳnh đương thị nữ của hắn. Cái này làm cho chúng đệ tử trong nội tâm rất không hài lòng, trong lòng nữ thần, sao có thể cho Cổ Tiên Thành đương thị nữ? Tuy nhiên Cổ Tiên Thành là lần này cứu vãn tông môn đại công thần, nhưng là dựa vào hai cái linh giai cựu phẩm phù khôi lực lượng, Cổ Tiên Thành bản thân chỉ là cựu phẩm phàm phù sư mà thôi, đối với Cổ Tiên Thành, không ít hậu bối đệ tử đều không phục lắm. Viên Phi Huỳnh nghe xong, cũng là nổi giận trong bụng, nàng thế nhưng mà vốn phải gả tới Thánh Nhật Tông làm thiếu tông chủ phu nhân nữ nhân, là Huyền Nguyệt Tông vô số hậu bối đệ tử trong lòng nữ thần, Cổ Tiên Thành vậy mà làm cho nàng làm thị nữ của hắn. Hơn nữa, còn nói đây là cho nàng một cái cọc cơ duyên. Đây là cái gì dám cho cơ duyên? Viên Phi Huỳnh trong nội tâm 1000 cái 1 vạn cái không vui. Thế nhưng mà, Cổ Tiên Thành đối với phụ thân nàng Viên Tả xử phạt, nhưng lại làm cho nàng rất là tâm động, gần kề nhốt 10 năm, 10 năm về sau, phụ thân Viên Tả là được đạt được tự do. Nếu là cự tuyệt, phụ thân thì phải chết. Viên Phi Huỳnh thống khổ nhắm hai mắt lại, đợi mở mắt ra, trong mắt đã không có do dự, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Xôn xao, lập tức xôn xao một mảnh, Huyền Nguyệt Tông chúng hậu bối đệ tử nguyên một đám huyết khí sôi trào. Không được, đây là cái gì điều kiện, ta không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Đổi khác một cái điều kiện, Viên sư muội sao có thể làm thị nữ của ngươi, tuyệt không có khả năng. Đem Viên Phi Huỳnh đương nữ thần đệ tử nhiều lắm, nguyên một đám kịch liệt phản đối. Cổ Tiên Thành nhưng lại không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, mà là hướng Huyền Thiên Hải hỏi, tông chủ, ngươi để cho ta xử trí Viên Tả, lời này chắc chắn sao? Tuy nhiên Cổ Tiên Thành điều kiện làm cho Huyền Thiên Hải cũng vì có chút ngoài ý muốn, nhưng với tư cách nhất tông chi chủ, nói ra, có thể nào không nhận? Đương nhiên chắc chắn. Huyền Thiên Hải hướng Cổ Tiên Thành gật gật đầu, quát lớn, đều cho ta im ngay, không có Cổ Tiên Thành, các ngươi hiện tại liền mệnh đều không có, mặc kệ hắn để điều kiện gì, bất luận kẻ nào đều không cho khác thương ý. Tông chủ đều lên tiếng, chúng hậu bối đệ tử dù có không cam lòng, cũng không thể đem khí giấu ở trong lòng. Vừa nghĩ tới trong lòng nữ thần muốn làm Cổ Tiên Thành thị nữ, không ít đệ tử trong nội tâm liền tức giận đến không được, thị nữ à, chủ nhân làm cho làm cái gì? Phải làm cái gì, bọn hắn trong đầu lập tức nghĩ tới một ít tà ác hình ảnh, càng nghĩ càng giận. Chương 20, không người có thể vi sư Huyền Thiên Hải thân là Huyền Nguyệt Tông chủ, kiến thức tự nhiên không phải những hậu bối kia đệ tử có thể so sánh. Giết chết Độc Câu Ngạo Tiên tuy nhiên là dựa vào phong lôi song khôi, nhưng Long Thành thực lực bản thân cũng rất mạnh đại, mới là cựu phẩm phàm phụ sư, lại giết chết thân là tứ phẩm linh phụ sư Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân. Tiêu tính toán giết chết Độc Cô Lưu Vân là vì cấm thuật nguyên nhân, có thể không cần cấm thuật, Cổ Tiên Thành cũng có nhị phẩm linh phụ sư thực lực. Cựu phẩm phàm phù sư có được nhị phẩm linh phù sư thực lực, như vậy chiến lược tuyệt đối biến thái, coi như là phù bảo đều rất khó đạt tới. Chớ nói chi là, Cổ Tiên Thành năm nay mới 15 tuổi, 15 tuổi cựu phẩm phàm phù sư, cái này bản thân cũng rất nghịch thiên. Cổ Tiên Thành bản thân tựu là tuyệt thế thiên tài, lại đạt được thiên sư truyền thừa, tương lai nhất định có thể đem Huyền Nguyệt Tông mang lên cái khác độ cao. Huyền Nguyệt Tông gia nhân tài như vậy, Huyền Thiên Hải đương nhiên là đưa hắn đương bảo đồng dạng đối đãi. Còn lại Huyền Nguyệt Tông đệ tử toàn bộ cộng lại, tại Huyền Thiên Hải trong mắt cũng không bằng một cái Cổ Tiên Thành. Huyền Thiên Hải có thể nhìn ra Cổ Tiên Thành bất phàm, không ít trưởng lão cũng có thể. Cổ Tiên Thành có được hai cái linh giai cửu phẩm phù khôi, cá nhân thực lực tiểu so ra mà vượt toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Hắn nếu làm mưu phản Huyền Nguyệt Tông, ai cũng ngăn không được. Đối với Cổ Tiên Thành thiên tài như vậy, chỉ có thể áp dụng dụ dỗ chính sách, không thể có chút áp bách. Nếu không, Huyền Nguyệt Tông lưu không giới Cổ Tiên Thành bậc này nhân vật. Cho nên, Cổ Tiên Thành thu viên phi huỳnh vi thị nữ, Huyền Thiên Hải cùng Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão, không có một cái phản đối, thậm chí trong nội tâm còn có chút cao hứng. Viên phi huỳnh với tư cách viên tả chi nữ, tiêu tính toán nàng không có tham dự làm phản, cũng không thích hợp lại ở lại Huyền Nguyệt Tông, có thể nàng tại Huyền Nguyệt Tông nhân khí lại rất cao, nếu là giết chết viên tả, đem viên phi huỳnh trục xuất Huyền Nguyệt Tông, viên phi huỳnh thế tất hội hướng Huyền Nguyệt Tông báo thù. Dùng viên phi huỳnh mỹ mạo, khẳng định có Huyền Nguyệt Tông đệ tử cam tâm vì nàng xuất sinh nhập tử, nàng nếu là hướng Huyền Nguyệt Tông báo thù, là cái rất đại uy hiếp. Hiện tại Cổ Tiên Thành đem viên phi huỳnh thu làm thị nữ, hơn nữa không có đem viên tả xử tử, mà là đem viên tả nhốt, bởi như vậy, liền hóa giải viên phi huỳnh báo thù khả năng. Hơn nữa, viên phi huỳnh với tư cách Cổ Tiên Thành thị nữ, vì hắn phụ viên tả tính mạng, cũng chỉ có thể lệnh nọt Cổ Tiên Thành, nàng là cái yêu nữ, tính toán lại tâm không cam lòng, tình không muốn, từ nay về sau cũng chỉ có thể nghe theo Cổ Tiên Thành mệnh lệnh, không dám kháng địch. Là trọng yếu hơn là, viên phi huỳnh với tư cách Cổ Tiên Thành thị nữ, điều này có thể đã đoạn Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử niệm tưởng, hiện trong lòng bọn họ nộ tắc thì nộ vậy, từ lâu rồi tự nhiên sẽ không đối với một cái thị nữ bất quá cái gì không phải phần chi mớn. Tại Huyền Thiên Hải xem ra, đây đối với hậu bối các đệ tử là chỗ tốt. Cổ Tiên Thành cũng mặc kệ Huyền Nguyệt Tông các đệ tử trong nội tâm có tức hay không vẫn, hắn đi đến viên phi huỳnh bên cạnh, đưa tay nâng lên viên phi huỳnh cái cằm. Viên phi huỳnh làn da như là mỹ ngọc, ngón tay sờ ở phía trên, mềm mại mềm nhẵn, đầu của nàng nâng lên, ánh mắt nhưng cũng không dám sờ xem Cổ Tiên Thành ánh mắt. Vừa nghĩ tới thân là Cổ Tiên Thành thị nữ, sau này sẽ là đồng đẳng với Cổ Tiên Thành nô bộc bình thường, đảm nhiệm Cổ Tiên Thành đem ra sử dụng, trong nội tâm nàng liền rất không là tư vị, cố nén nước mắt không chảy ra. Cổ Tiên Thành nói, "Đứng dậy a." Viên phi huỳnh đứng lên, cúi đầu đứng đến Cổ Tiên Thành sau lưng, ánh mắt phức tạp. Huyền Thiên Hải lúc này ra lệnh một tiếng, "Nhị trưởng lão, phong ấn viên tả phù lực, đem viên tả áp vào địa lao tù thất, giam giữ 10 năm." Viên phi huỳnh ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn phụ viên tả bị nhị trưởng lão Huyền Chí Hành phong ấn phù lực mang đi, khóe mắt rốt cục chảy ra nước mắt. Huyền Thiên Hải đi vào Cổ Tiên Thành trước mặt, nói, "Cổ Tiên Thành, bổn tọa dục thu ngươi thân truyền đệ tử, đem ngươi bồi dưỡng thành Huyền Nguyệt Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ngươi có bằng lòng hay không?" Huyền Thiên Hải, giống như là một cái lôi đình vang vọng tại tất cả mọi người trong nội tâm. Nhất là chúng hậu bối đệ tử, nguyên một đám trong mắt để lộ ra cực nóng hào quang, có hâm mộ, có ghen ghét, tông chủ thân truyền, người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị à, kể từ đó, Cổ Tiên Thành chẳng phải là sẽ trở thành vi Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ, tương lai tiếp nhận tông chủ vị, địa vị độ cao, cùng tông môn trưởng lão ngang hàng, thậm chí, có chút thời điểm tông môn trưởng lão đều được nghe thiếu tông chủ điều khiển, tựu như đồng vương hướng chi thái tử. Mà ngay cả một ít tông môn trưởng bối, nhìn xem Cổ Tiên Thành đều rất là hâm mộ, mới 15 tuổi, tự định vì thiếu tông chủ, Cổ Tiên Thành tương lai có thể nói là bừng sáng, tiền đồ giống như gấm. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là, Cổ Tiên Thành vậy mà cự tuyệt, tông chủ thỉnh thứ lỗi, ta tại thiên sư trong độc phủ, đã lấy được một vị thiên sư truyền thừa, đã bái vị kia thiên sư vi sư, tông chủ hảo ý ta chỉ có thể tâm lĩnh. Tất cả mọi người sửng sốt. Thiếu tông chủ địa vị vậy mà không muốn. Coi như là đã có sư phụ, nhưng cũng có thể bái cái khác sư phụ à, tu luyện trên đường, rất nhiều người đều không chỉ một cái sư phụ. Bọn hắn không biết Cổ Tiên Thành vốn là đỉnh phong địa tiên, tự nhiên không cách nào lý giải, cần phải Cổ Tiên Thành đi bái thực lực so ra kém người của mình sư phụ, Cổ Tiên Thành làm không được, cho nên chỉ có thể tìm cái lý do cự tuyệt. Nhưng hắn là sống 2000 năm đỉnh phong địa tiên, Thiên Nguyên đại lục đệ nhất nhân, chiến lực vô địch thiên hạ, dám cường thăng phi thăng tiên giới tồn tại, thực lực của hắn tại đỉnh phong trạng thái lúc, chỉ sợ tiên phủ đại lục không người có thể so sánh. Tại tiên phủ đại lục, Cổ Tiên Thành cho rằng không có người có thể đương sư phụ hắn, chính hắn liền có thể tu luyện đến địa tiên đỉnh phong, mà phù đạo tu luyện, chỉ cần pháp lực cường đại rồi, tu luyện nước chảy thành sông. Có thể làm hắn Cổ Tiên Thành sư phụ người, nhất định là thực lực hơn xa qua hắn, nhân vật như vậy, cũng chỉ có trong tiên giới mới có thể có, cho nên, bái làm thầy, ít nhất cũng phải đợi đến lúc phi thăng tiên giới về sau. Cổ Tiên Thành cự tuyệt Huyền Thiên Hải thu đồ đệ, mà ngay cả đang tại thương cảm bên trong viên phi mình, đều kinh ngạc nhìn Cổ Tiên Thành liếc, lúc này nàng mới phát hiện, Cổ Tiên Thành thậm chí có như thế phách lực. Huyền Thiên Hải hơi sững sờ, hắn cho rằng thu Cổ Tiên Thành vi thân truyền đệ tử, định vì thiếu tông chủ, đây đã là cho Cổ Tiên Thành cao nhất đãi ngộ rồi, Cổ Tiên Thành không có khả năng không đáp ứng. Kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn. Cổ Tiên Thành tiếp tục nói, "Tông chủ, ta mặc dù không bái sư, nhưng là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, sẽ tiếp tục vi tông môn xuất lực, tại thiên sư trong động phủ đạt được chỗ tốt, ta cũng cho tông môn một phần, làm cho Huyền Nguyệt Tông trở nên càng ngày càng lớn mạnh." Huyền Thiên Hải vì tông môn đệ tử, cho dù là ở vào yếu thế cũng muốn cùng Thánh Nhật Tông quyết nhất tử chiến thái độ, thắng được Cổ Tiên Thành tán thành, cho nên, Cổ Tiên Thành đem mình làm Huyền Nguyệt Tông một phần tử, có chỗ tốt tự nhiên sẽ không quên Huyền Nguyệt Tông. Cổ Tiên Thành hiện tại có Phong Lôi Song Khôi hộ đạo, lại có một Vân Thiên Sư Hỏa, Mộc, nước Tam Hệ phù thuật truyền thừa, ly khai Huyền Nguyệt Tông làm theo có thể tu luyện, nếu không là Huyền Thiên Hải thắng được hắn tán thành, hắn nhất định sẽ không nói hai lời ly khai Huyền Nguyệt Tông. Cổ Tiên Thành vậy mà nguyện ý đem thiên sư truyền thừa phân một phần cho Huyền Nguyệt Tông, Huyền Thiên Hải nghe vậy lại hỉ, Cổ Tiên Thành cự tuyệt hắn thu đồ đệ cái kia một phần xấu hổ lập tức ném chi sau đầu. Huyền Thiên Hải nói, "Tốt, việc này chúng ta tiến vào trong điện nói sau." Chương 21, cho cái 180 vạn phù tinh á Huyền Nguyệt điện trong. Cổ Tiên Thành đem một vân thiên sư pháp môn tu luyện, cùng với thủy hệ, hỏa hệ phù thuật bí kíp đều giao cho Huyền Thiên Hải. Cổ Tiên Thành chỉ có một hệ bổn mạng phù văn, chỉ có thể tu luyện một hệ phù thuật, thủy, hỏa lưỡng hệ phù thuật lưu tại trên thân thể cũng không dùng, không bằng cho Huyền Nguyệt Tông phù sư tu luyện. Về phần một vân thiên sư pháp môn tu luyện, tuy nhiên đủ phù sư đột phá thiên cấp, nhưng cùng Thiên Nguyên Đại Lục pháp môn tu luyện so sánh với, chỉ tương đương với linh cấp hạ phẩm mà thôi, chỉ có thể tu luyện tới thần hải cảnh giai đoạn trước. Tiên phủ đại lục pháp môn tu luyện, so Thiên Nguyên Đại Lục rất lại phía sau một cái đại cảnh giới. Thiên cấp pháp môn chỉ tương đương với Thiên Nguyên Đại Lục linh cấp, tiên cấp pháp môn chỉ tương đương với Thiên Nguyên Đại Lục chân nhân cấp. Nguyên nhân chính là như thế, phù sư pháp lực cùng phù lực so sánh với, uy lực chưa đủ 1/10, chỉ có thể dùng để hấp thu phù văn chi lực, chiến đấu hoàn toàn không dùng được, sử dụng phù lực là đủ rồi. Cổ Tiên Thành tùy tiện xuất ra một môn Thiên Nguyên Đại Lục linh cấp thượng phẩm pháp môn tu luyện, tiêu tương đương với một vị tiên phủ đại lục thiên cấp thượng phẩm pháp môn tu luyện. Bất quá, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ cường, Huyền Nguyệt Tông cũng chỉ là linh cấp tông môn, chịu không nổi tương đương với thiên cấp thượng phẩm pháp môn tu luyện, cái này chỉ biết cho Huyền Nguyệt Tông mang đến tai nạn. Cho nên, Cổ Tiên Thành đem một vân thiên sư pháp môn tu luyện giao cho Huyền Thiên Hải là đủ rồi. Chờ về sau thực lực mạnh, ngược lại là có thể đem Thiên Nguyên Đại Lục một ít tu luyện môn dần dần truyền thụ mà ra, dùng Huyền Nguyệt Tông với tư cách làm thí điểm nơi làm thí điểm, làm cho Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện thịnh thế, đã ở Tiên Phủ Đại Lục nở hoa kết quả. Tông chủ, ta lấy ra những vật này, luận giá trị hẳn là giá trên trời a. Tông môn có phải hay không cũng muốn đối với ta hồi quỹ thoáng một phát, ví dụ như cho ta 180 vạn phù tinh cái gì, ta tu luyện rất cần phù tinh. Cổ Tiên Thành nói ra. Một vân thiên sư phù văn không gian giới ở bên trong, không có nhiều phù tinh, mà Cổ Tiên Thành thiếu nhất, đúng là phù tinh, có phù tinh, tu vi của hắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Thiên cấp pháp môn tu luyện, phù thuật, tuyệt đối là giá trên trời bảo vật, Cổ Tiên Thành cảm thấy, muốn cái 180 vạn phù tinh, đối với hắn cho ra bảo vật, có lẽ chưa tính là công phu sư tử ngoạng. Huyền Thiên Hải nghe vậy, sắc mặt lập tức liền có chút ít xấu hổ, nói, Cổ Tiên Thành, ngươi giao cho tông môn những bảo vật này, đích thật là vượt xa 100 vạn phù tinh giá cả. Chỉ có điều, Huyền Nguyệt Tông chỉ là linh cấp tông môn, hàng năm muốn lên giao không ít phù tinh cho Huyền Thiên Tông với tư cách cống phẩm, còn lại trong tông môn phủ sư tu luyện đều rất túng quẫn, coi như là tông môn trưởng lão phân phối phủ tinh số lượng cũng không nhiều, còn cần chính mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện kiếm lấy phủ tinh tu luyện. 180 vạn phủ tinh tông môn có thể cầm không đi ra, ai như vậy tốt rồi, ta theo tông môn trong bảo khố xuất ra 10 vạn phủ tinh cho ngươi, mặt khác ta tư nhân cho ngươi thêm 3 vạn phủ tinh, tổng cộng 13 vạn phủ tinh, đây là ta có thể cho cực hạn. Dừng một chút, Huyền Thiên Hải còn nói thêm, bình thường mà nói 10 vạn phủ tinh tiểu đủ một vị linh phủ sư tu luyện chí linh cấp cửu phẩm cảnh giới, bất quá tốc độ tu luyện càng nhanh phủ sư, thời gian tu luyện càng ngắn, đối với tại ở giữa thiên địa phù lực hấp thu lại càng thiếu, cần càng nhiều nữa phù tinh đến cung cấp phù lực, tiêu hao phù tinh hội càng nhiều một ít. Ngươi 15 tuổi liền trở thành cựu phẩm phàm phù sư, tốc độ tu luyện xem như rất nhanh, cần phù tinh so bình thường linh phù sư có lẽ muốn càng nhiều một ít, nhưng 13 vạn phù tinh, như thế nào đều đủ ngươi tu luyện đến thất phẩm linh phù sư đã ngoài rồi. Đến lúc đó, đã là rất nhiều năm sau, tông môn hàng năm sẽ vì ngươi tổn chữ một ít phù tinh, một mực tạo điều kiện cho ngươi tu luyện tới cựu phẩm linh phù sư về sau, sau đó giúp ngươi đột phá thiên phù sư cảnh giới, như thế nào? Cổ Tiên Thành mỉm cười. Tu luyện tới thất phẩm linh phù sư cần rất nhiều năm về sau. Tốc độ tu luyện của hắn là so bình thường phù sư phải nhanh, nhưng là tốc độ nhanh cũng không phải là tiên phù đại lục đám thiên tài bọn họ có thể đánh đồng. Chỉ cần có phù tinh, cái kia tốc độ tu luyện quả thực tiểu là đột nhiên tăng mạnh. 10 vạn phù tinh đủ bình thường linh phù sư tu luyện đến cửu phẩm linh phù sư, đó là bình thường linh phù sư cần mấy chục năm thậm chí trên 100 năm thời gian mới có thể tu luyện tới cửu phẩm linh phù sư cảnh giới. Thời gian lâu như vậy, từ thiên địa gian hấp thu phù văn chi lực, không sai biệt lắm tương đương với trên 100 vạn phù tinh nhận chứa phù văn chi lực rồi. Mà Cổ Tiên Thành đâu rồi? Pháp lực cường đại, hấp thu phù văn chi lực tốc độ so bình thường phù sư phải nhanh nhiều lắm, chỉ cần phù tinh đầy đủ, hắn 1-2 năm thời gian, liền có nắm chắc tu luyện đến cựu phẩm linh phù sư. Trong thiên địa phù văn chi lực là có cực hạn, Cổ Tiên Thành hấp thu 1-2 năm thời gian, có thể hấp thu đến bao nhiêu? Cùng bình thường phù sư hấp thu mấy chục trên 100 năm sở hấp thu lượng không thể so. Cái này trên lệch lượng, tiêu cần phù tinh nhận chứa phù văn chi lực đến bổ huyết, cho nên Cổ Tiên Thành muốn rất nhanh tu luyện tới cựu phẩm linh phù sư cảnh giới, chỉ sợ phải cần trên 100 vạn phù tinh. 13 vạn phù tinh, tại Cổ Tiên Thành xem ra, có thể tu luyện đến tam phẩm linh phủ sư cũng không tệ rồi. Bất quá, Huyền Nguyệt Tông bên trên có Huyền Thiên Tông muốn cống lấy, dưới có phần đông trưởng lão, phụ sư, đệ tử đều cần tu luyện, phù tinh cũng không đủ cầu, mỗi người cũng không thể phân phối đến đủ nhiều phù tinh tu luyện. Lúc này thời điểm, nếu là còn xuất ra 100 vạn phù tinh cho Cổ Tiên Thành, cái kia Huyền Nguyệt Tông những người khác phù tinh phải thiếu, quả thực muốn phá sản. Cổ Tiên Thành lý giải Huyền Thiên Hải với tư cách Huyền Nguyệt Tông chủ khó xử, không có cắn 180 vạn phù tinh không phóng, nói, 13 vạn tiểu 13 vạn a, ta trước tu luyện nói sau. Huyền Thiên Hải vung tay lên, theo phủ văn không gian giới trong xuất ra 3 vạn phù tinh rơi trên mặt đất, nói: "Ta trước cho ngươi 3 vạn phù tinh, đợi lát nữa lại từ tông môn trong bảo khố lấy 10 vạn phù tinh cho ngươi." Cổ Tiên Thành khẽ gật đầu, nói: "Đa tạ tông chủ, còn có 2 kiện sự tình muốn phiền toái tông chủ." Huyền Thiên Hải nói: "Chuyện gì?" Cổ Tiên Thành nói, ta phải về Lạc Cổ Thành xử lý thoáng một phát Cổ gia gia sự, Viên Phó Tông chủ trước khi bắt hai cái Cổ gia ngoại môn đệ tử, một cái tên là Cổ Tiên Minh, một cái tên là Cổ Phi Ưng, thỉnh tông chủ thả Cổ Phi Ưng. Về phần Cổ Tiên Minh, người này từng ám sát ta, đem ta ngã xuống sân cốc, thiếu chút nữa đem ta gây nên vào chỗ chết, vô luận là theo như Cổ gia gia pháp hay vẫn là Huyền Nguyệt Tông tông quy, hắn đều là tử tội, tự làm cho hắn đã chết ta. Cổ Tiên Thành sau lưng, Viên Phi Huỳnh ánh mắt khẽ giật mình, Cổ Tiên Thành ngã xuống sân cốc, có phải hay không chính là lần theo cái đầm nước kia sau tuyệt cốc trong đi ra, sau đó đem thân thể của nàng nhìn cái tinh quang. Bây giờ trở về nhớ tới ngay lúc đó hình ảnh, Viên Phi Huỳnh trong nội tâm vẫn có loại cảm thấy thẹn cảm giác, hơn nữa, nàng còn nhớ rõ, lúc ấy nàng là bát phẩm phàm phù sư, muốn giết Cổ Tiên Thành, mà Cổ Tiên Thành mới là tam phẩm linh phù sư mà thôi, vậy mà lật ngược thế cờ nàng đánh ngất xỉu rồi. Nàng trên mông đít vô duyên vô cớ lửa cháy, đầm nước hóa thành một đầu cực lớn phù thú đầu. Những hình ảnh này, Viên Phi Huỳnh không muốn đi nhớ lại, cho nên nhanh đã quên. Hôm nay lần nữa nhớ tới, Viên Phi Huỳnh mới phát hiện, nguyên lai Cổ Tiên Thành khi đó cũng đã biểu hiện được thập phần thần kỳ. Cổ Tiên Thành tiếp tục nói, Cổ gia tại Huyền Nguyệt Tông còn có hai cái nội môn đệ tử, một cái tên là Cổ Tiên Nguyệt, một cái tên là Cổ Lâm Triều, cũng thỉnh tông môn đưa bọn chúng cầm xuống, ta muốn dẫn hồi Cổ gia thẩm vấn, hơn nữa, Huyền Nguyệt Tông chuyện đã xảy ra, thỉnh tông môn phong tỏa tin tức, tận lực không muốn vi ngoại giới biết. Chương 22, 333 Huyền Thiên Hải đi tông môn bảo khố lấy phù tinh đi, hơn nữa phân phó nhị trưởng lão Huyền Chí Hành đi giúp Cổ Tiên Thành làm việc. Cổ Tiên Thành tại thiên điện nghỉ ngơi, ngồi ở một trường ghế dựa lớn bên trên, Viên Phi Huỳnh tắc thì lập một bên. Tông môn chủ điện là tiến hành công vụ nơi, cái này thiên điện tắc thì tiếp đãi khách quý sử dụng, trang trí được phi thường xa hoa. Viên Tả thay tông chủ lúc, Viên Phi Huỳnh liền thường thường tới nơi này chơi, thiên điện thị nữ, bọn thị vệ đều đối với nàng tất cung tất kính. Mà bây giờ, thiên điện thị nữ, bọn thị vệ đều bị Cổ Tiên Thành chuyển di đến ngoài điện, thiên điện trong chỉ có nàng cùng Cổ Tiên Thành hai người, Cổ Tiên Thành ngồi nàng đã từng chỗ ngồi xa hoa ghế dựa lớn, nàng tắc thì làm lấy thị nữ công tác, vì Cổ Tiên Thành châm trà về sau, tắc thì lập một bên, cùng đợi Cổ Tiên Thành bước tiếp theo phân phó. Trong lòng ngươi hả ta? Cổ Tiên Thành uống một hớp tốt nhất linh trà, đột nhiên nói ra. Viên Phi Huỳnh thần sắc sững sờ, lập tức liền kiên nghị, nói: "Ngươi vô duyên vô cớ nhìn thân thể của ta, còn giết vị hôn phu của ta, Viên gia bởi vì ngươi mà diệt, cha ta bởi vì ngươi mà trở thành tù nhân, ta bởi vì ngươi theo phó tông chủ chi nữ biến thành thị nữ, chẳng lẽ ta không có lẽ hơn ngươi?" Cổ Tiên Thành đem linh trà uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống, nói: "Không có lẽ." Viên Phi Huỳnh hai mắt trợn mắt, muốn chất vấn, Cổ Tiên Thành đã nói tiếp: "Chứng kiến thân thể của ngươi, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, là một cái ngoài ý muốn, ngươi lại muốn giết ta, đây là của ngươi này không đúng. Về phần vị hôn phu của ngươi độc cô Lưu Vân, là hắn muốn tới giết ta, cho nên ta giết hắn đi, đó là hắn gieo gió gặt bão, tự tìm đường chết, không oán ta được. Các ngươi Viên gia lựa chọn cùng Thánh Nhật Tông cùng một chỗ bị tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông, đây là phản nghịch tông môn, khi sư diệt tổ, tội khác đương trù, cũng là gieo gió gặt bão, cái này là lựa chọn của mình, thành công trở thành Huyền Nguyệt Tông mới bá chủ, không thành công tự nhiên là vạn kiếp không che. Về phần phụ thân ngươi Viên Tả, theo như tông quy vốn nên xử tử, tông chủ tiểu tính toán muốn từ nhẹ xử trí, có thể đứng tại tông chủ vị trí lại làm cho hắn không thể không theo như tông môn pháp quy làm việc, cho nên đem cái vấn đề khó khăn này đổ cho ta, là ta đem phụ thân ngươi theo sự tử đổi thành nốt, ngươi có lẽ cảm ơn ta, càng có lẽ cảm tạ tông chủ tri ân. Mà ngươi sở dĩ biến thành thị nữ của ta, đó là bởi vì ngươi muốn giết ta, đây là của ngươi này sai lầm, muốn trả giá thật nhiều, hiện tại ngươi coi trọng thân thể của mình, coi như là sự tỉnh ra có nguyên nhân, lại là một nguyện ý vì phụ thân mà phó ra bản thân hiếu nữ, ta mới chỉ là cho ngươi làm thị nữ mà thôi, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống mệnh. Cổ Tiên Thành nói được đầu đầu là lý, Viên Phi Huỳnh vô lực phản bác, thế nhưng mà, hiện tại Viên gia gặp lớn như thế khó, phụ thân trở thành tù nhân, nàng cũng biến thành địa vị dưới mặt đất thị nữ, chẳng lẽ muốn trong nội tâm nàng cao hứng, hướng Cổ Tiên Thành nói tiếng cảm ơn hay sao? Viên Phi Huỳnh chỉ cảm thấy trong nội tâm nghẹn thở ra một hơi, ủy khuất được vô cùng. Cổ Tiên Thành không có xem nàng, nhưng là thần thức nhưng lại bao phủ, tự biết Viên Phi Huỳnh phản ứng, nói: "Ngươi bây giờ còn không phục? Ta hỏi ngươi, Lạc Vô Ưu vô duyên vô cớ tìm ta phiền toái, có phải hay không chủ ý của ngươi?" Viên Phi Huỳnh lập tức đem đầu thấp xuống dưới, chột dạ, nói khẽ: "Vâng." Cổ Tiên Thành lạnh lùng mà nói: "Ngươi còn đã làm cái gì mờ ám, đều nói ra, làm ta thị nữ, phải toàn tâm chung với ta, đã qua hôm nay, nếu ta biết rõ ngươi còn có chuyện gì gạt ta, ngươi cùng phụ thân ngươi đều không có kết quả tốt." Viên Phi Huỳnh trong nội tâm run lên, vừa rồi nàng còn cảm thấy có chút ủy khuất, có thể tưởng tượng lấy Cổ Tiên Thành một lời khả năng lần nữa làm cho phụ thân nàng đi đến tử lộ, lúc này mới thật sự ý thức được Cổ Tiên Thành đem hắn phụ Viên Tả chỉ là nhốt 10 năm, là bao nhiêu chỗ tốt. Viên Phi Huỳnh trong nội tâm càng hư rồi, chi chi ngô ngô thấp giọng nói: "Ta còn phải qua một cái hạ nhân, đi Tiên Phủ Sơn mạch đuổi giết ngươi, thế nhưng mà hắn không tìm được ngươi. Nguyên lai còn có việc này." Cổ Tiên Thành thần sắc một túc, chỉ vào phía trước cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói, gục xuống. Viên Phi Huỳnh đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, nói: "Ngươi muốn điều gì?" Nàng đối với thân thể của mình xem rất mạnh, Cổ Tiên Thành vậy mà làm cho nàng ghé vào trên mặt bàn. Chẳng lẽ là muốn? Viên Phi Huỳnh tâm sâu sinh ra sinh cảm thấy thẹn cảm giác, nơi này chính là Huyền Nguyệt Điện Tiên Điện a, hơn nữa hay vẫn là giữa ban ngày, hắn không là muốn làm tình a. Tuy nhiên làm như thị nữ, hết thảy đều là thuộc về chủ nhân muốn thị nữ thân thể, thị nữ phải dâng, thế nhưng mà sao có thể ở chỗ này? Viên Phi Huỳnh lập tức do dự. Cổ Tiên Thành âm thanh lạnh lùng nói: "Mệnh lệnh của ta, sẽ không nói lần thứ hai, đã ngươi không nghe theo, cái kia liền đi đi thôi, ngươi không còn là ta thị nữ." Viên Phi Huỳnh trong nội tâm lập tức liền bội rồi, nàng làm Cổ Tiên Thành thị nữ, Cổ Tiên Thành mới đưa phụ thân nàng Viên Tạ theo tử tội đổi thành nốt, nếu không phải làm Cổ Tiên Thành thị nữ rồi, phụ thân nàng còn có thể có lao động chân tay sao? Mặc dù trong nội tâm cảm thấy thẹn được rất, Viên Phi Huỳnh cũng liền bệ bội ghé vào trên mặt bàn. Cái bàn không cao, Viên Phi Huỳnh thân thể gục xuống đi, vợ mông tự nhiên liền cao cao nhất lên, cái này tư thế làm cho nàng lập tức nước mắt cuộn cuộn. Ngay tại Viên Phi Huỳnh cho rằng Cổ Tiên Thành muốn đối với nàng bá vương ngạnh thượng cùng, đi cầm thú tiến hành thời điểm, ba đạo giòn vang âm thanh lên, cái mông của nàng lập tức chuyển đến nóng rát đau đớn. Cổ Tiên Thành liên tục ba bàn tay quất vào Viên Phi Huỳnh trên cằm mông, nói: đây là đối với ngươi trước kia làm dễ dàng với tư cách trừng phạt, trước khi đối với ta bất kính, một bút xóa bỏ. Thút thít nỉ non thanh âm truyền đến, Viên Phi Huỳnh tại Cổ Tiên Thành trước mặt kiêu ngạo, bị cái này ba bàn tay triệt để đánh nát, trong nội tâm tâm tình bị đè nén rốt cuộc khống chế không nổi, khóc lên. Cổ Tiên Thành ngồi, tùy ý Viên Phi Huỳnh phát tiết tâm tình của mình, đã qua 10 cái hô hấp không đến, Viên Phi Huỳnh liền ngừng lại, chịu vài cái mũi, khống chế được tâm tình của mình. Trên cặp mông như trước nóng rát đau đớn, Cổ Tiên Thành ba bàn tay lấy được không dậy nổi, cái này đau đớn nhắc nhở lấy Viên Phi Huỳnh nhận rõ thân phận của mình, nàng đã không còn là Huyền Nguyệt Tông phó tông chủ chi nữ, không còn là cái kia cao cao tại thượng thiên chi tiểu nữ, mà là Cổ Tiên Thành thị nữ. Viên Phi Huỳnh đứng dậy, đối với Cổ Tiên Thành hành lễ, nói: "Tạ chủ nhân khoan hồng độ lượng." Cổ Tiên Thành gật gật đầu, thân thể sau này một nằm, hai chân đáp tại phía trước trên mặt bàn, nói: "Nhớ kỹ thân phận của mình là tốt rồi, giúp chủ nhân xoa bóp chân." "Vâng." Viên Phi Huỳnh bờ mông đau đớn, ngồi xổm không đi xuống, đành phải hai đầu gối quỳ xuống đất, cho Cổ Tiên Thành cầm bước lên chân đến. Cổ Tiên Thành thấy nàng không tiện quất thân, nói: "Được rồi, đến xoa bóp vai a." Viên Phi Huỳnh đứng dậy, đến Cổ Tiên Thành sau lưng, bang Cổ Tiên Thành nắm vai, không thể không nói, nàng này hai tay mềm mại không xương, cầm bước lên đến rất có một phen tư vị. Cổ Tiên Thành cảm giác rất là thoải mái, tựa đầu ngưỡng ở hậu phương chỗ tựa lưng bên trên, nhắm hai mắt, hô hấp bình tĩnh, như là dần dần đã ngủ. Viên Phi Huỳnh hai tay khoác lên Cổ Tiên Thành hai vai, không ngừng vuốt ve, Cổ Tiên Thành cổ ngay tại nàng hai tay tầm đó, tự hồ chỉ muốn nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể bẻ gãy Cổ Tiên Thành cổ. Viên Phi Huỳnh đầu, nhìn xem Cổ Tiên Thành cổ, trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là muốn giết Cổ Tiên Thành báo thù, hiện tại tiểu là cơ hội. Chương 23, thiếu chủ tha mạng Viên Phi Huỳnh hai tay, một bên vuốt ve một bên hướng Cổ Tiên Thành cổ tới gần. Đương tiếp cận Cổ Tiên Thành cổ biên giới, hai tay lại từ từ hướng hai bên rời, cũng không có tuân theo trong nội tâm đột nhiên thoáng hiện ý niệm trong đầu. Cổ Tiên Thành đích thoại ngữ, tại nàng trong đầu quanh quẩn, nàng tại sao phải trở thành thị nữ, Độc Cô Lưu Vân tại sao phải chết, Viên gia tại sao phải đi đến tử lộ. Đều là vì làm không chuyện nên làm, cho nên bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, phạm sai lầm càng lớn, trả giá cao càng lớn. Trong nội tâm nàng đã minh bạch điểm này, trong nội tâm đối với Cổ Tiên Thành đã không hề đi hận, mà là đem mình đặt ở thị nữ thân phận cân nhắc vấn đề, hiện tại phải làm, là đem chủ nhân hầu hạ tốt. Bất luận cái gì đối với chủ nhân bất lợi ý niệm trong đầu hoặc động tác, đều là sai lầm, không nên tồn tại hoặc phát sinh. Cổ Tiên Thành nhìn như không hề phong bị, thậm chí liền thần thức đều không có tản ra, nhưng là, trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển, hơn nữa huyền cực tiên thể lực phòng ngự cường đại, hắn một chút cũng không lo lắng Viên Phi Huỳnh hội hướng hắn đột hạ sát thủ. Dùng Viên Phi Huỳnh tu vi, bất kể là dùng bất luận cái gì công kích, đều thương không đến hắn, hắn buông lòng hết thảy phòng bị, tùy ý Viên Phi Huỳnh xoa nắn lấy hai vai, đem cổ họng chỗ yếu hại bạo lộ tại Viên Phi Huỳnh trước mặt, vốn là đối với Viên Phi Huỳnh khảo nghiệm. Nếu là Viên Phi Huỳnh hay là đối với hắn hận chi dục chết, hướng hắn đột hạ sát thủ, làm như vậy thì nữ cơ hội cũng không có, đem cùng phụ thân nàng Viên Tạ vừa đi trung phó hoàng tuyệt lộ. Kết quả làm cho Cổ Tiên Thành coi như thỏa mãn, Viên Phi Huỳnh không có làm ra chuyện ngu xuẩn. Mỗi qua trong chốc lát, Cổ Tiên Thành sẽ gặp tràn ra thần thức, cũng không lâu lắm, liền phát hiện tông chủ Huyền Tiên Hải trở lại rồi. Cổ Tiên Thành mở hai mắt ra, phất tay làm cho Viên Phi Huỳnh dừng lại, ngồi ngay ngắn, nói: "Viên Phi Huỳnh, dù không được bao lâu ngươi tiểu sẽ biết, làm ta Cổ Tiên Thành thị nữ, là ngươi cả đời này lớn nhất cơ duyên tạo hóa." Nói xong Cổ Tiên Thành đứng dậy, hướng chủ điện đi đến, Huyền Tiên Hải đã tiến vào chủ điện. Viên Phi Huỳnh đi theo Cổ Tiên Thành sau lưng, vừa tiến vào chủ điện liền thấy được Huyền Tiên Hải, trong nội tâm kinh ngạc, lúc này thời điểm đột nhiên đi ra, chẳng lẽ hắn biết rõ tông chủ trở lại rồi? Hắn tại thiên điện trong, đến tột cùng là làm sao mà biết được? Viên Phi Huỳnh trong nội tâm chần chờ, không nghĩ ra được, chỉ cảm thấy Cổ Tiên Thành giống như là một đoàn xương mù giống như xem chi không thấu. Huyền Tiên Hải chứng kiến Cổ Tiên Thành, liền vung tay lên, một đống lớn phù tinh xuất hiện tại Cổ Tiên Thành trước mặt, chồng chất được có hơn 2 mét cao. Huyền Tiên Hải nói: "Tại đây tổng cộng 10 vạn phù tinh, ngươi cất kỹ." Một khối phù tinh thể tích không lớn, 10 vạn phù tinh chồng chất cùng một chỗ thể tích nhưng lại không nhỏ. Cổ Tiên Thành tại một vân động phủ đạt được phù văn không gian giới chừng 100 mét không gian, sắp xếp điểm ấy phù tinh là dễ dàng. Cổ Tiên Thành tạ ơn Huyền Thiên Hải, vung tay lên liền đem sở hữu phù tinh đều chuyển di đến phù văn không gian giới trong. Nhiều như vậy phù tinh, đầy đủ hắn hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn rồi. Huyền Thiên Hải nói: "Cổ Tiên Minh đã bị xử lý, mặt khác ba người đều ở ngoài điện, ngươi đi xem a." Cổ Tiên Thành đi ra Huyền Nguyệt Điện, Cổ Phi Ưng chứng kiến Cổ Tiên Thành liền thần sắc đại hỉ hô quát lên: "Thiếu chủ!" Hai người khác, một cái bạch y nữ tử trên mặt cũng lộ ra hỉ sắc, về phần cái khác hắc y nam tử trẻ tuổi, chứng kiến Cổ Tiên Thành thì là thần sắc hoảng sợ. Cổ Tiên Thành bước nhanh về phía trước, rất nhanh liền tới đến ba người phía trước, vung tay lên, khống chế ba người tông môn chấp sự rút đi. Cổ Phi Ưng lập tức hướng Cổ Tiên Thành chạy tới, nói: "Thiếu chủ, ngươi không sao chớ, ta nghe nói Thánh Nhật Tông người vì ngươi đều giết đến tông môn đến rồi." Cổ Phi Ưng bị giam giữ lấy, tự nhiên không rõ ràng lắm tình huống, nhưng hắn bị theo trong phòng giam thả ra, lại tới đây trên đường đi đều đang nghe người đàm luận Thánh Nhật Tông giết đến tận Huyền Nguyệt Tông sự tình cũng nghe cái thất thất bát bát rồi. Cổ Tiên Thành mỉm cười, nói, ta không sao, bất quá Thánh Nhật Tông nhưng lại đổ hỏng bét, toàn quân bị diệt. Cổ Tiên Thành nói xong, ánh mắt liền hướng cái kia hắc y nam tử trẻ tuổi nhìn sang. Cổ Tiên Thành còn chưa mở miệng nói lời nói, người này liền hai chân mềm nhũn, quỳ xuống địa, hướng Cổ Tiên Thành cầu xin tha thứ. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng a. Người này là tên là Cổ Lâm Triều, Cổ Tiên Minh đem Cổ Tiên Thành đẩy hạ vách núi, tự là thụ Cổ Lâm Triều chỉ thị. Bởi vì Cổ Lâm Triều, Cổ Tiên Nguyệt đều là nội môn đệ tử, cùng Cổ Tiên Thành ngày bình thường đi không đến cùng một chỗ, hai người cũng không có bị Viên Tạ bắt lại. Với tư cách nội môn đệ tử, chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn tự nhiên đều thấy rõ, Cổ Tiên Thành đến cỡ nào cường đại, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Nhất là Cổ Tiên Thành phong lôi song khôi, mà ngay cả Thánh Nhật Tông chủ cũng không là đối thủ, thật sự là đáng sợ. Liền Huyền Nguyệt Tông, Cử Tông chi lực, cùng phong lôi song khôi so sánh với đều lộ ra tôn sắc. Về phần Lạc Cổ Thành cổ gia, tự nhiên càng là không thể so, mà ngay cả mạnh nhất đại gia chủ Cổ Huyền Hoàng, cũng mới là ngũ phẩm linh phụ sư mà thôi. Cổ Lâm Triều từng phụng Cổ Huyền Hoàng chi lệnh, tại Huyền Nguyệt Tông giết chết Cổ Tiên Thành, hiện tại Cổ Tiên Thành có được như thế thực lực cường đại, Cổ Lâm Triều cái đó không sợ hãi. Một bên Bạch Y nữ tử, hướng Cổ Tiên Thành ôm quyền cúi đầu, Cổ Tiên Nguyệt tham kiến thiếu chủ. Cổ Tiên Thành hướng Cổ Tiên Nguyệt gật gật đầu, Cổ Tiên Nguyệt cũng là Cổ gia chủ mạch đệ tử, định đứng lên là Cổ Tiên Thành đứng thị, bất quá Cổ Tiên Thành tiến vào Huyền Nguyệt Tông về sau, Cổ Tiên Nguyệt sớm đã tiến vào nội môn, hai người cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, chỉ là hài đồng thời đại bài kiến. Cổ Lâm Triều, ngươi có biết tội của ngươi không? Cổ Tiên Thành nhìn xem Cổ Lâm Triều, lạnh giọng nói ra. Biết tội, thỉnh thiếu chủ khoan dung, tha ta một mạng, ta chỉ là thụ đại gia chủ mệnh lệnh mà thôi, cầu thiếu chủ khai ân. Cổ Lâm Triều cuống quýt giật đầu, tựa như gà con mổ thóc tựa như. Ngươi theo ta phản hồi gia tộc, chỉ chứng nhận Cổ Huyền Hoàng, có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi một đầu tiện mệnh. Cổ Tiên Thành âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, là, thiếu chủ, ta nhất định duy thiếu chủ chi mệnh chốt theo, nhất định chỉ chứng nhận Cổ Huyền Hoàng, nhất định chỉ chứng nhận. Cổ Lâm Triều liền nói. Hiện tại Cổ Tiên Thành trong tay lực lượng quá cường đại, Cổ Huyền Hoàng tới vừa so sánh với giống như là trứng gà cùng thạch đầu khác nhau, Cổ Lâm Triều tự nhiên biết rõ có lẽ đứng thành hàng bên nào. Cổ Tiên Thành gật gật đầu, ánh mắt hướng Cổ Tiên Nguyệt, Cổ Phi Ưng quét qua, nói, các ngươi tại Huyền Nguyệt Tông tiếp tục tu luyện, mang Cổ Lâm Triều hồi Lạc Cổ Thành, xử lý ra sự. Cổ Tiên Thành, Viên Phi Hình, Cổ Lâm Triều ba người đã đi ra Huyền Nguyệt Tông, đều sử dụng phi hành phủ, hướng Lạc Cổ Thành mà đi. Lạc Cổ Thành, cách Huyền Nguyệt Tông chừng 8 hơn 1000 dặm, không có phi hành phủ, cần cưỡi ngựa hành tàu bên trên 10 ngày. Bất quá, có phi hành phủ, tại trên bầu trời thẳng tắp phi hành, tốc độ cũng sắp rồi, mang theo Cổ Lâm Triều, Viên Phi Hình hai người, Cổ Tiên Thành sẽ không dùng thất phẩm phi hành phù rồi, mà là dùng bình thường nhất nhất phẩm phi hành phù. Trên đường tại cái nào đó thành trì nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, còn chưa tới giữa trưa, Lạc Cổ Thành cũng đã tiến vào Cổ Tiên Thành trong tầm mắt. Vân Châu phương viên mười mấy vạn dặm, cường đại tông môn chỉ có 7 cái, nhưng thành trì nhưng lại vô số, thành trì có lớn có nhỏ, đều do linh cấp phủ sư gia tộc khống chế. Lạc Cổ Thành tại thành trì ở bên trong, xem như khá lớn một cái, trong gia tộc có trung phẩm linh phủ sư, hơn nữa tổ tiên rất huy hoàng, một đoạn thời gian rất dài đều có được thượng phẩm linh phủ sư, thực lực mạnh không thua gì một cái tông môn. Chương 24, phản hồi cổ gia lịch sử, cùng Lạc Cổ Thành đồng dạng đã lâu, đã mấy ngàn năm, so về Huyền Nguyệt Tông còn muốn cổ xưa. Nghe nói, cổ gia tổ sư gia là một vị thiên phủ sư, chỉ là cổ gia niên đại đã lâu, thịnh thịnh suy suy, vị kia tổ sư gia sự tích đã sớm đoạn tuyệt tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, cổ gia chỉ biết là có như vậy một vị tổ sư gia. Cổ Tiên Thành ba người tới Lạc Cổ Thành bên ngoài, tiến vào trong thành, nhắm cổ gia mà đi. Cổ gia, Cổ Huyền Hoàng đã thông qua trinh sát biết được Cổ Tiên Thành đến, thần sắc có chút một quái lạ, Cổ Tiên Thành bị Thánh Nhật Tông trưởng lão Mục Giã truy nã. Vậy mà không chết, còn có thể trở về đến Lạc Cổ Thành. Cổ Huyền Hoàng bên cạnh, đứng đấy một vị công tử trẻ tuổi, nói: "Phụ thân, tiểu tử này trở lại cũng tốt, chúng ta bắt giữ rồi hắn đưa cho Thánh Nhật Tông Mục Giã trưởng lão, định có thể lợi nhuận cái đại nhân tình." Cái này tuổi trẻ công tử, đang mặc ngân sắc áo dài, bên trên có kỳ lân ấn đều, là Cổ Huyền Hoàng nhi tử, tên là Cổ Kỳ Lân, là cổ gia hậu bối nhất yêu nghiệt thiên tài, bị cổ gia tôn sùng là trong gia tộc hương người, là Vân Châu 7 tông một trong Tà Ảnh Tông đệ tử. Tà Ảnh Tông là cùng Thánh Nhật Tông đặt song song tông môn, thực lực lần tại Huyền Thiên Tông, nhưng cũng tại mặt khác 4 cái linh tông phía trên. Cổ Kỳ Lân năm nay 25 tuổi, đã là tam phẩm linh phụ sư, có hy vọng tại 30 tuổi trước khi trở thành tứ phẩm linh phụ sư, sinh thời, đột phá thất phẩm linh phụ sư không tính việc khó, tại cổ gia địa vị hết sức quan trọng. Cổ Huyền Hoàng gật gật đầu, phất tay làm cho, không cần ngăn trở Cổ Tiên Thành, làm cho hắn tiến đến. Có Cổ Huyền Hoàng mệnh lệnh, Cổ Tiên Thành mang theo Viên Phi Hình, Cổ Lâm Triều thông suốt tiến nhập cổ gia, nhắm cổ gia chủ đường mà đi. Cổ Tiên Thành ba người tới cổ gia chủ đường bên ngoài trên quảng trường, phát hiện Cổ Huyền Hoàng sớm đã tại này chờ, hơn nữa còn có rất nhiều cổ gia trưởng bối phụ sư. Cổ Tiên Thành, ngươi xông hạ di thiên đại họa, cho cổ gia đã mang đến cực lớn tai nạn, sớm được trục xuất gia tộc, ngươi lại vẫn dám trở lại. Cổ Tiên Thành đến một lần đến trên quảng trường, liền có người quát lớn. Cổ Tiên Thành nhìn lại, là một người trung niên phụ sư, người này là Cổ Huyền Hoàng đệ đệ Cổ Huyền Bình, một vị tam phẩm linh phụ sư, nhưng bởi vì Cổ Huyền Hoàng quan hệ, tại cổ gia diếu võ dương oai nhiều năm. Cổ Tiên Thành ánh mắt chăm chú vào Cổ Huyền Bình trên người, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén, nói, ta chính là cổ gia thiếu chủ, ai có tư cách trục ta gia tộc? Cổ gia có hộ tộc đại trận, chính là Thánh Nhật Tông liền cổ gia hộ tộc đại trận đều công không phá được, tính toán cái gì tai nạn? Ngược lại là có chút xúc sinh, mượn này chi cơ bài trừ gì đã, dùng bên cạnh thí chủ, khi sư diệt tổ, đem cổ gia chủ mạch tiễn đưa tại thánh nhật tông trưởng lão mục giã đánh chết, như thế lang tim phổi thế hệ, tội khác đương trù, còn có mặt mũi đại đảm nhiệm vị trí gia chủ. Cổ Tiên Thành nói xong, ánh mắt liền chuyển rời đến cổ Huyền Hoàng trên người, đằng đằng sát khí. Cổ Huyền Hoàng khỏe mắt nhảy dựng, nói: "Bổn tọa đại lý gia chủ chức vụ, muốn theo cổ gia chỉnh thể lợi ích xuất phát, cái này họa là ngươi khiến cho, mà ngươi là gia tộc chủ mạch đệ tử, tự nhiên là gia tộc chủ mạch đến thay ngươi gánh chịu hoa quả, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ cổ gia đều vì ngươi cho cùng?" Cổ Huyền Hoàng thoáng một phát sẽ đem cổ gia sở hữu bảng chi kéo thành chỉnh thể, đem Cổ Tiên Thành đại biểu cổ gia chủ mạch đối với đứng lên. Hiện tại cổ gia chủ mạch cơ hồ đã tuyệt, chỉ còn lại có mấy cái hậu bối đệ tử tại mấy đại tông môn trong thân làm đệ tử còn lưu được một mạng. Cổ Huyền Hoàng rất rõ ràng, cổ gia mặt khác nhanh núi hội như thế nào đứng thành hàng. Hắn Cổ Huyền Hoàng bây giờ là đại gia chủ, con hắn Cổ Kỳ Lân tiền đồ vô lượng, cổ gia tương lai khi bọn hắn cái này nhất mạch trong tay, chỉ cần không phải ngu xuẩn thế hệ, sẽ đứng khi bọn hắn bên này, cùng Cổ Tiên Thành đối lập. Kể từ đó, toàn bộ cổ gia đều một thanh âm, đó chính là hắn Cổ Huyền Hoàng làm rất đúng. Cổ Tiên Thành dù nói thế nào hắn lang tâm cầu phế cũng không dùng. Cổ Tiên Thành lạnh lùng cười cười, nói: "Cổ Huyền Hoàng, ngươi còn có mặt mũi phản bác, ngươi làm cho Cổ Lâm Triều tại Huyền Nguyệt Tông trong đem ta gây nên vào chỗ chết, cũng đã là dùng bên cạnh thí chủ, tội ác tày trời, Cổ Lâm Triều, tự ngươi nói, là ai sai xử ngươi hại tính mạng của ta?" Cổ Lâm Triều biết rõ, chỉ cần Cổ Tiên Thành tiến vào cổ gia, toàn bộ cổ gia tất cả mọi người bộ cộng lại cũng không phải Cổ Tiên Thành tay kế tiếp linh giai cựu phẩm phù khôi đối thủ, hắn vội vàng bị giảm xuống đất, hướng Cổ Tiên Thành dập đầu bái. "Hồi thiếu chủ, là Cổ Huyền Hoàng sai xử, để cho ta hại tính mệnh của ngươi, ta là thụ Cổ Huyền Hoàng bức bách." Cổ Huyền Hoàng mặt sắc vẻ mặt, lập tức một vị gia tộc trưởng lão nhìn lại. Đó là cái khác nhánh núi trưởng lão, là Cổ Lâm Triều phụ thân Cổ Tư Dương. Cổ Tư Dương là Cổ Huyền Hoàng kiên định người ủng hộ, làm cho Cổ Tiên Thành chết ở Huyền Nguyệt Tông, Cổ Huyền Hoàng cũng chỉ là hướng Cổ Tư Dương đề điểm một cái, do Cổ Tư Dương sai xử Cổ Lâm Triều. Hiện tại, Cổ Lâm Triều nhưng lại trực tiếp một mực chắc chắn là Cổ Huyền Hoàng sai xử, đem hắn cha Cổ Tư Dương đều dọa nhảy. Cổ Tư Dương đang muốn thay Cổ Huyền Hoàng bối nổi, đem cái này một tội tắc thì bối tại trên người mình, nhưng lại nhìn thấy con của hắn Cổ Lâm Triều không ngừng ở hướng hắn đục lỗ sắc. Bọn hắn phụ tử tâm thông, nhìn thấy Cổ Lâm Triều mắt sắc, Cổ Tư Dương liền do dự, nghĩ thầm Cổ Tiên Thành lần này trở về, chẳng lẽ có cái gì dựa vào? Nếu không, Cổ Lâm Triều như thế nào như thế sợ hãi Cổ Tiên Thành? Hơn nữa, Cổ Tiên Thành sau lưng còn đứng một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân, thần sắc gian đối với Cổ Tiên Thành tất cung tất kính. Đây hết thảy đều bị Cổ Tư Dương sinh lòng do dự, cảm thấy thay Cổ Huyền Hoàng bối tội, tựa hồ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cổ Huyền Hoàng, ngươi giết hại Cổ gia chủ mạch không nói, lại vẫn phái người ám hại thiếu chủ chi mệnh, ta Cổ Tiên Thành xấu hổ tại cùng ngươi người bậc này làm bạn. Lúc này, một người trung niên phủ sư bước đi ra, hướng Cổ Tiên Thành đi tới, đối với Cổ Tiên Thành hành lễ bái nói: "Thiếu chủ, Cổ Tiên Thành thể sống chết thuần phục." Cổ Tiên Thành mỉm cười, cái này Cổ Tiên Thành là Cổ Phi Ưng phụ thân, cũng là trước mắt Cổ gia ngoại trừ Cổ Huyền Hoàng bên ngoài, một người duy nhất trung phẩm linh phụ sư, nhưng vì so Cổ Huyền Hoàng thấp, là tứ phẩm linh phụ sư. Cổ gia vốn là có hai cái tứ phẩm linh phụ sư, tên còn lại là Cổ gia chủ mạch chi nhân, đã bị Cổ Huyền Hoàng bắt đưa cho mục giã giết chết. Cổ Tiên Thành đại biểu Cổ gia một đầu nhanh núi, hắn khẽ động thân tỏ thái độ, liền có mấy vị hạ phẩm linh phụ sư trưởng lão cũng đi theo tỏ thái độ, thuần phục Cổ Tiên Thành. Về phần những thứ khác nhanh núi, tất thì nhìn ra Cổ Tiên Thành dù cho có Cổ Tiên Thành tương trợ, đối mặt Cổ Huyền Hoàng cũng không có ưu thế, đều án binh bất động. Cổ Huyền Hoàng mặt sắc tái nhợt, nói: "Ai dám cùng bị trục xuất gia tộc phế vật làm bạn, tự là phản bội gia tộc, Cổ Tiên Thành, ngươi cái này là muốn chết sao?" Cổ Tiên Thành thần sắc kiên nghị, nói: "Thiếu chủ mới là Cổ gia chính thống, phản bội gia tộc chính là ngươi, Cổ Huyền Hoàng, muốn hại thiếu chủ, ta Cổ Tiên Thành tuyệt không đáp ứng." Cổ Huyền Hoàng lạnh cười cười, nói: "Ngươi Cổ Tiên Thành tính toán quá. Ta Cổ Huyền Hoàng muốn sát nhân, chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản được. Kỳ Lân, ngươi đi đem Cổ Tiên Thành tiểu tử kia cho chém, ta xem ai dám nhúng tay." Cổ Kỳ Lân cười hắc hắc, nói: "Vâng, phụ thân, ta làm cho bọn hắn đều từng nhìn một cái gì dám cho thiếu chủ, ta làm cho hắn biến thành một bãi bùn não." Thiếu chủ vị, Cổ Kỳ Lân vẫn muốn, đối với Cổ Tiên Thành rất là ghen ghét, vốn là hắn và Cổ Huyền Hoàng muốn Cổ Tiên Thành bắt giữ đưa cho Thánh Nhật Tông trưởng lão mục giã, nhưng bây giờ là muốn tại chỗ đem Cổ Tiên Thành đánh chết, dùng chấn nhiếp cổ gia còn lại tất cả mạch. Cổ Tiên Thành phất tay, đã ngừng lại dục hỗ trợ Cổ Tiên Thành, nói: "Bất quá đều là chút ít gà đất chó kiểng mà thôi, ta mình có thể xử lý."